Chương 138, Hỏa Diễm Sơn bảo bối chương 138, Hỏa Diễm Sơn bảo bối không rượu cũng là giải thích nói, vị kia tồn tại là nhân giáo giáo chủ, chiếm cứ ba thành nhân tộc khí vận, ngươi ngẫm lại xem hắn bố trí xuống bốn đạo cửa ải, Lưu Sa Hà, Kim Túi Sơn, Hỏa Diễm Sơn, Bùi Gai Lĩnh. Ngươi cảm thấy hắn liền không có một chút dụng ý của hắn. Cửu Phượng trong mắt vẫn là nghi hoặc, cho nên ý của ngươi là? Không rượu gõ một cái Cửu Phượng đầu, cụ thể ta cũng không biết, chỉ có thể xem thật kỹ một chút, ngươi không biết rõ, ngươi còn gõ ta đầu, ta cắn ngươi à, Cửu Phượng, ngươi chúc cậu. Đừng cắn, đau không rượu xoa vừa mới bị Cửu Phượng cắn cánh tay. Đi đừng giả bộ, nhục thể của ngươi cường độ, bản cô nương thật là biết đến vậy sao? Ngươi là làm sao mà biết được? Cửu Phượng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đi lên chính là một cước, Lan A hai người đùa dẫn xong, không rượu nhìn xem hỏa khí này tràn ngập Hỏa Diễm Sơn đề nghị, chúng ta tiếp tục hướng bên trong đi thôi, Cửu Phượng nhẹ gật đầu, vẫn như cũ như trước đó, như thế tựa ở không rượu trên thân. Cửu Phượng chợt nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi nói, hiện tại kia hầu tử, trạng thái như thế không tốt, cái này đi về phía tây còn có thể tiến hành tiếp sao? Tôn Nộ không đi về phía tây đây là thiên mệnh, ngược lại sớm tối đều sẽ tỉnh kinh, chỉ là vấn đề thời gian, bất quá chiếu trước mắt đến xem, chuyện này khẳng định sẽ ban đêm một mấy ngày này, vừa bạn, chúng ta cũng có thể nhiều hơn bố cục một chút. Cửu Phượng cũng là hiểu rõ, nhẹ gật đầu, đã như vậy, chúng ta liền hảo hảo dò xét tra một chút cái này Hỏa Diễm Sơn a, cũng thuận tiện thật tốt tìm kiếm kia thái thượng lão quân ấy. Theo hai người tiếp tục thâm nhập sâu, hai người rất nhanh liền đi tới vị trí trung tâm. Nơi này hỏa chi tinh hoa giống như càng thêm nồng đậm, ta cảm giác nơi này có một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Cửu Phượng, cẩn thận một chút. Cửu Phượng nhẹ gật đầu, trong tay đã là triệu hoán ra Lôi Liên Thương. Nhìn thấy Cửu Phượng động tác, Không Diệu lập tức mở to hai mắt nhìn, không phải chỉ là dò xét Hỏa Diễm Sơn mà thôi, ngươi thế nào đem cực phẩm tiên thiên linh bảo triệu hoán đi ra? Đây không phải sợ không kịp sao? Có đạo lý. Tiếp theo một cái chớp mắt, Không Tuyệt Kiếm, thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, 36 gia thiên đều bị Không Diệu kêu gọi ra. Không phải, ngươi đây cũng quá lo trước khỏi hỏa đi, ba kiện cực phẩm, cái này hồng hoang bên trong cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi đi. Không Diệu đè ép tay, khiêm tốn một chút, ta cũng tới một đóa màu tím hoa sen lơ lửng tại Cửu Phượng đỉnh đầu, thập nhị phẩm Luân Hồi Tử Liên cũng bị Cửu Phượng kêu gọi ra. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi cái này chuẩn bị cũng không kém a. Cửu Phượng học Không Diệu, giống nhau đè ép tay, khiêm tốn một chút. Ngay tại hai người lẫn nhau thổi phồng thời điểm, Hỏa Diễm Sơn một chỗ ngóc ngách, một cái toàn thân đỏ lên ra hỏa, bị cái này hai cỗ khí tức cường đại, sợ hãi đến run lẩy bẩy, vì giảm dưới đất, khẩn trương tới đều quên hô hấp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cây trường thương đã là chống đỡ đầu của hắn, bên hai truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, chớ lộn xộn a, không phải thương này liền đem ngươi xuyên tim mà qua. Thanh âm thanh thúy, nhưng mang theo lấy mạng khí tức nguy hiểm. Không Diệu nhìn xem cầm trong tay Lôi Liên Thương Cửu Phượng, lại nhìn một chút nằm rạp trên mặt đất màu đỏ sinh vật, cái này tựa như là Hỏa Diễm Sơn hỏa khí biến hóa ra sinh linh. Cửu Phượng yêu kiểu nói, uy, ngươi tên là gì? Đợi ở chỗ này làm gì? Vừa nói, một bên đem trường thương hướng phía trước chống đỡ một chút. Hai vị tiền bối, ta tên Viêm Ma, đản sinh tại Hỏa Diễm Sơn, là nơi đây địa mạch địa linh biến thành Viêm Ma. Không Diệu tự lẩm bẩm, danh tự này thế nào quen thuộc như vậy a, ta có vẻ giống như ở nơi nào nghe nói qua. Cửu Phượng nhìn về phía Không Diệu dò hỏi, uy, ngươi là nghĩ đến cái gì sao? Không Diệu lắc đầu, không có gì nói. Không Diệu nhìn về phía Viêm Ma, hỏi, ngươi nếu là nơi đây địa linh biến thành, vậy ngươi có biết hay không nơi đây có cái gì bảo bối? Viêm Ma hơi suy tư vội vàng nói, có bảo bối. Cửu Phượng lập tức hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi, mau nói, ở nơi nào? Viêm Ma chỉ một cái phương hướng, vạn bối sinh ra ngày đã từng cảm nhận được một cỗ lực lượng kia cực kỳ thuần túy, chắc là có một cái bảo vật tồn tại. Không Diệu cùng Cửu Phượng liếc nhau, Không Diệu lập tức nhẹ gật đầu, một cỗ cường đại pháp lực trong nháy mắt tràn vào Viêm Ma thể nội. Viêm Ma bị cái này pháp lực mạnh mẽ một mực đinh tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tiền bối, ngươi cái này là ý gì? Vì phòng ngừa ngươi gạt chúng ta, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi, vạn bối lời nói câu câu là thật, không dám lừa gạt tiền bối. Không Diệu lại là đầy mắt không tin, đến lúc đó tự nhiên là biết nói, tiện tay ngưng tụ ra một cái tiểu không gian, đem Viêm Ma ném đi vào. Làm xong đây hết thảy sau, Không Diệu nhìn về phía Cửu Phượng, đề nghị, vậy chúng ta liền cùng một chỗ tới đó thử xem. Cửu Phượng gật gật đầu, đến đều tới, đương nhiên muốn đi, hơn nữa cùng với ngươi thì càng hẳn là đi, đã như vậy, chúng ta liền cùng đi chứ. Nói xong tiến lên nhẹ nhàng dắt Cửu Phượng mềm mại không xương tay nhỏ. Không Diệu có đôi khi đều đang nghĩ, như thế mềm tay, đến cùng là thế nào có thể một quyền đánh ra tương đương với tiên thiên cực phẩm linh bảo lực lượng. Uy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì, chúng ta đi thôi. Ân, hai người rất nhanh liền đi vào Viêm Ma nói tới địa phương. Không Diệu rất nhanh liền cảm nhận được cố khí tức quen thuộc kia. Hắn nhìn về phía bên cạnh Cửu Phượng, hỏi, Cửu Phượng, ngươi có hay không cảm nhận được một cố khí tức quen thuộc? Khí tức quen thuộc? Cửu Phượng buông ra thần thức, không ngừng mà tìm kiếm toàn bộ Hỏa Diễm Sơn. Một lát sau, nàng lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, ta không có dò xét tới, chẳng lẽ chỉ có ta một người từng trải qua? Không Diệu trong lòng dâng lên cái suy đoán này. A, thế nào? Cửu Phượng nhìn thấy Không Diệu cái bộ dáng này, liền vội vàng hỏi. Không Diệu cảm nhận được tùy thân trong tiểu không gian có một cỗ dị động, vội vàng bắt đầu lục lọi lên, cuối cùng tìm tới một quả hạt châu màu vàng nóng. Đây là? Không Diệu giải thích nói, đây là ta tại OK Quốc phát hiện. Không Diệu lúc này đem chuyện lui tới toàn bộ nói một lần. Thì ra là thế, nói như vậy, chính là cái quả hạt châu này dẫn đạo ngươi tới nơi đây. Xem như thế đi, ta luôn cảm giác ta muốn tới đây, cho nên lại tới có thể để ngươi sinh lòng cảm ứng độ vận. Tất nhiên là không đơn giản, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Ân, Không Diệu cầm lấy viên kia hạt châu màu vàng nóng, hạt châu thường thường không có gì lạ, nhưng là không rượu chính là có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc, cỗ khí tức kia tựa như là siêu việt thời đại này. Cửu Phượng, đợi chút nữa tất cả cẩn thận, nếu là gặp phải nguy hiểm, nhất định phải trước tiên rời đi. Không rượu vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Cửu Phượng. Cửu Phượng nhìn xem nghiêm túc như thế Không rượu, trong lòng cũng là cảnh giác mấy phần, có thể khiến cho một vị Hỗn Nguyên cường giả coi trọng như thế, lần này chuyện tất nhiên không phải là đơn giản như vậy. Tốt, đến lúc đó, ta tất cả nghe ngươi. Ân hai người lúc này thôi động pháp lực hóa thành một đạo lưu quang tiến về chỗ kia địa điểm. Hòa Vân động bên trong Tam Hoàng nhìn lên trước mặt la bàn, trên la bàn một chỗ lam quang đang theo lấy một chỗ địa điểm di động. Hiên Viên lúc này vui mừng nhướng mày, đây là, hắn tìm tới thứ hai chỗ. Quá tốt rồi, Thần Nông xác thực lo lắng, lần trước ta vận dụng Thần Nông đỉnh chắc hẳn đã kinh động đến không ít người, chỉ sợ lần này, người ta không cách nào xuất thủ nữa hử, nếu không phải nhân tộc ta trấn tộc pháp bảo bị vị kia lấy đi, người ta sao lại cần chờ ở chỗ này trấn thủ, nhân tộc không có cường giả, cái kia chính là mặc người chém giết. Thử Thần Nông nhìn xem tức giận Hiên Viên, lần trước lượt kiếp, nhân tộc ta bại, lần này là nhân tộc ta cơ hội, nhất định phải bắt lấy. Hiện tại nhân tộc thủ lĩnh tạm thời cũng không tệ lắm, vũ lực xuất chúng, văn trị cũng không tệ, đáng tiếc là hắn cuối cùng chỉ là thiên tử mệnh cách, không đảm đương nổi. Nhân Hoàng Hiên Viên vẻ mặt đổi phế ngồi xuống, hắn nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Phục Hy hỏi, ngươi liền không nói hai câu. Phục Hy nhìn xem la bàn, suy tư thật lâu, chỉ là phun ra một câu, có lẽ chúng ta còn có thể một lần nữa tạo nên một vị nhân hoàng. Chương 139, tái tạo nhân hoàng. Chương 139, tái tạo nhân hoàng. Hiên Viên lập tức đứng lên, ngữ khí kích động, ngươi nói chuyện cái này ta liền không bây lại, nói một chút, đến cùng làm sao bây giờ? Cần chuẩn bị cái gì? Phục Hy nhấc vung tay lên, một bức to lớn tinh đồ xuất hiện tại ba người trước mặt. Phục Hy chỉ trên bản đồ một chỗ địa điểm, hai người thuận thế nhìn lại, đại đường hai chữ có thể thấy rõ ràng. Thần Nông nhìn xem kia đại đường hai chữ, trong ánh mắt quang mang không chừng, đại đường, ý của ngươi là nhường hiện tại đại đường hoàng đế trở thành mới nhân hoàng. Phục Hy không nói tiếng nào, một bên Hiên Viên lại là lo lắng nói, hiện tại hoàng đế trở thành mới nhân hoàng, vẫn còn có chút không ổn, người này phái Đường Tam Tạng tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, vốn là đối tiên Phật túi đầu nhân vật, nếu để cho hắn trở thành nhân hoàng, chỉ sợ là nhân tộc ta sẽ biến thành tiên Phật hẹ vườn rau xanh, chuyện này ta tuyệt đối khác biệt ý. Nói xong lời cuối cùng, Hiên Viên ngữ khí biến kiên định, hắn là lấy giết ngồi vững vàng nhân hoàng vị trí, hắn tuyệt đối không được một cái nhuyễn đản trở thành nhân hoàng. Thần Ông nhìn về phía kích động đứng lên Hiên Viên, nói rằng, Hiên Viên, ngươi ngồi xuống trước. Ngồi xuống trước, Hiên Viên bất đắc dĩ lần nữa ngồi xuống. Thần Ông nhìn về phía Phục Hy dò hỏi, ngươi ý nghĩ căn cứ là cái gì? Phục Hy một chút hư không, chỉ thấy vô số hình tượng nhanh chóng bay qua, kia là lý thế dân đời người kinh nghiệm. Theo lần thứ nhất trên chiến trường đến bây giờ ngồi vững vàng hoàng vị, lại đến vạn quốc triều bái, được tôn là thiên khả hãn. Nhìn xem lý thế dân đời người kinh nghiệm, Hiên Viên tâm cũng là có chút điểm dao động, chỉ nhìn một cách đơn thuần những kinh nghiệm này, đúng là có thể, nhưng là ta vẫn có chút không yên lòng. Phục Hy nói bổ sung, người này mệnh cách là tử vi tinh là chu thiên tinh thần đứng đầu, địa vị vẹn vẹn chỉ ở Thái Dương tinh phía dưới. Nhớ tới Thái Dương tinh, Phục Hy nhớ tới hai thân ảnh, Đế Tuấn Thái Nhất, hai vị yêu tộc hoàng giả. Thần Nông cũng đi theo nói bổ sung, hiện tại Thái Dương tinh thế yếu, Thái Âm tinh tiêu ẩn, hiện tại đầy trời sao trời đều tôn tử vi tinh là sao trời chi hoàng. Tử vi tinh linh dẫn thân vào nhân tộc, cái này không phải liền là đại biểu cho nhân tộc thay thế yêu tộc, trở thành tiên địa mới nhân vật chính sao? Còn nữa, nếu để cho cái này tử vi tinh linh trở thành nhân tộc ta nhân hoàng, nhân tộc ta chưa hẳn không thể mượn cơ hội này trưởng khống chu thiên tinh thần. Ta còn là lo lắng Hiên Viên vẫn như cũng là không yên lòng, dù sao người này. Thần Nông nhấc vung tay lên, hình tượng đột nhiên nhất chuyển, hình tượng bên trong lý thế dân lúc lên ngôi, nhường người trong thiên hạ tránh hiểm nghi, không được sử dụng thế dân hai chữ là tên. Ngay cả Quan Âm cũng theo nguyên bản Quan Thế Âm biến thành Quan Âm. Như thế xem xét, người này cũng là đối tiên Phật không có quá lớn tình ý, cũng vẹn vẹn chỉ là lợi dụng mà thôi, nhưng coi như thế, ta cũng muốn thăm dò hắn một phen. Việc này khả năng đánh nhịp. Phục Hy cùng Thần Nông liếc mắt nhìn nhau, cũng là nhẹ gật đầu. Phục Hy mở miệng nói, đã như vậy, ngươi liền an bài à, chúng ta vừa vặn cũng phải nhìn nhìn người này đến cùng như thế nào. Hiên Viên quay người rời đi, đi vào trong động phủ của mình, nhấc vung tay lên, một thanh kim hoàng sắc bảo kiếm xuất hiện nơi tay. Thân kiếm một mặt khắc sông núi cỏ cây, một mặt nhật nguyệt tinh thần. Kiếm này tên là Hiên Viên, vì nhân tộc thanh khí, chủ sát phạt, kiếm này từ thủ Dương Sơn chi đồng chỗ tạo, tại thời đại thượng cổ, Hiên Viên đã từng nắm kiếm này chém giết vu tộc Hy Vọng, vị kia người đời sau giấy binh tổ Simiu. Lao hòa kế, giúp ta cho hiện tại hoàng đế mang câu nói a. Hiên Viên đối với Hiên Viên kiếm nói khẽ. Vừa dứt tiếng, Hiên Viên kiếm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, phá vỡ hư không rời đi hỏa vận động. Hiên Viên lại từ trong ngực móc ra một cái ngọc bội, tiện tay ném đi, ngọc bội giống nhau biến thành một đạo lưu quang rời đi hỏa vận động. Hiên Viên nhìn xem bay về phía phương hướng khác nhau kim quang, Hy Vọng nhưng lập tức ngự khí của hắn chuyển biến, biến phá lệ kiên định, không, là nhất định. Hỏa Diệm Sơn chỗ Không Diệu cùng Cửu Phượng nhìn xem ngay tại cục bước hỏa khe hở. Cửu Phượng nhìn về phía Viêm Ma hỏi, ngươi nói, xác định là nơi này sao? Viêm Ma liền vội vàng gật đầu, không tệ, chính là chỗ này, ta biến hóa thời điểm cảm nhận được khí tức chính là chỗ này. Không Diệu đem Viêm Ma một lần nữa ném vào tiểu không gian, đã như vậy, Cửu Phượng, hai chúng ta liền đi xuống đi. Cửu Phượng nhẹ gật đầu, khẽ dạ. Theo hai người không ngừng xâm nhập, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, nơi đây địa mạch ngoại trừ có nồng đậm vô cùng hỏa khí bên ngoài, còn có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Không Diệu bắt đầu tinh tế đánh giá cái này tràn ngập hỏa khí địa phương. Không Diệu dắt Cửu Phượng đi theo ta. Cửu Phượng mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đi theo Không Diệu đằng sau. Không Diệu một quyền đập vào khối kia không gian bên trên, không gian phân liệt, một quả hạt châu màu vàng nóng rơi trên mặt đất. Không Diệu nhấc vung tay lên, hạt châu kia như vậy rơi tới trong tay. Không phải, cái này Thái thượng lão quân thật đúng là ở chỗ này tàng tư hàng a, trong khe hẹp giấu Không Diệu lắc đầu, không rõ ràng, nhưng là hạt châu này tuyệt đối là không tầm thường, không phải cũng sẽ không để Thái thượng lão quân trốn ở chỗ này, đầu xuất cùng một đạo lưu quang trong nháy mắt rời đi đầu xuất cùng, mà mục tiêu của hắn chính là Hỏa Diệm Sơn. Viên Đô nhìn xem rời đi Thái thượng lão quân rất là không hiểu, lập tức nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Cửu Phượng nhìn xem Không Diệu trong tay hai hạt châu, đã hạt châu này bị Thái thượng lão quân dùng thủ đoạn lớn như vậy trốn ở chỗ này, khẳng định như vậy là kiện đại bảo bối, chúng ta vẫn là thu à, nếu là kia lão quân hỏi tới, chúng ta còn có thể thu chút chỗ tốt. Không Diệu cũng là phi thường phối hợp tán thán nói, "Oa, Cửu Phượng, ngươi thật thông minh à, ta tại sao không có nghĩ đến kia là, cũng không nhìn một chút ta là ai." Không Diệu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Biết, ngươi thông minh ai nha, đừng nặng." Cửu Phượng tránh thoát tới Không Diệu ma chảo đuốt đuốt vừa mới bị Không Diệu bóp địa phương. "Đã đổ vật chúng ta đã tìm được, không bằng chúng ta rời đi." A Ân hai người hóa thành một đạo lưu quang rời đi địa mạch, vừa mới ra Hỏa Diệm Sơn, liền thấy một đạo lưu quang hướng phía hai người mà đến. Hai người liếc nhau, cũng là phi thường nhanh chóng móc ra chí bảo, Lôi Liên Thương, thập nhị phẩm Luân Hồi Tử Liên, Không Tuyệt Kiếm, thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm hướng phía hai người mà đến lưu quang rơi xuống, một vị thân mặc đạo bào râu dài lão giả xuất hiện tại trước mặt hai người, chính là mới vừa rồi theo đâu xuất cung chạy tới Thái thượng lão quân. Hai vị tạm dừng bước Không Diệu tiến lên một bước, không biết rõ lão quân tới đây có gì muốn làm a. Như thế cản đường là hà đạo lý? Thái thượng lão quân vuốt vuốt râu ria, hai vị muốn đi, bần đạo tự nhiên là không có ngăn trở đạo lý, chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Cửu Phượng cắt ngang, chỉ là cái gì? Ngươi là muốn cùng chúng ta qua hai chiêu sao? Thái thượng lão quân cười ha ha, khoát tay áo, tự nhiên không phải, lão đạo không thích động thủ động cước, chúng ta vẫn là dĩ hòa vi quý cho thỏa đáng. Nghe được Thái thượng lão quân nói như thế, Không Diệu cũng là không khỏi bông lòng mấy phần, đã như vậy, vậy thì xin lão quân nhường đường. Thái thượng lão quân không có dịch bước, hai vị muốn có thể đi, nhưng là muốn đem cái này Hỏa Diệm Sơn đồ vật lưu lại. Chương 140, Lý Thế Dân. Chương 140, Lý Thế Dân. Hỏa Diệm Sơn đồ vật, chúng ta không có nhìn thấy thứ gì a. Thái thượng lão quân lại là không tin Không Diệu chuyện ma quỷ, hạt châu kia nơi nào có cái gì hạt châu, chúng ta cái gì cũng không biết. Cửu Phượng, chúng ta cần phải trở về, nên trở về đi ăn cơm. Đúng vậy à, sắc trời không còn sớm, là nên về đi ăn cơm. Thái thượng lão quân căn bản không để ý tới hai người biểu diễn, một cái bồ đoàn trong nháy mắt hướng phía hai người bay tới. Hai đóa hoa sen theo Không Diệu cùng Cửu Phượng đỉnh đầu bay ra, một tử tái đi, cùng kia bồ đoàn trong nháy mắt đụng vào nhau. Bồ đoàn tại hai đại đài sen áp lực dưới trong nháy mắt ngược bay trở về. Thư Cửu Phượng cầm trong tay Lôi Liên Thương, thương chỉ Thái thượng lão quân, yêu kiều nói, ngươi như thế không phân tốt xấu ra tay, là ý gì? Thái thượng lão quân không sợ chút nào, chỉ là cầm lại lão đạo thứ thuộc về chính mình, người chứng minh như thế nào đó là ngươi. Nơi đây là Hỏa Diệm Sơn, Hỏa Diệm Sơn là lão đạo địa phương, cái này Hỏa Diệm Sơn bên trong đồ vật tự nhiên là lão đạo. Nghe vậy Cửu Phượng cười lạnh một tiếng, cái này Hồng Hoang đại địa trước tiên là ta Vu tộc địa phương, kia có hay không có thể nói tại Hồng Hoang đại địa cầm đồ vật đều là ta Vu tộc. Ngươi nói lời này thật sự là khôi hài. Hơn nữa ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta cầm đồ vật? Nói như vậy, hai vị là không cho. Thái thượng lão quân ánh mắt dần dần biến băng lãnh. Hừ, chúng ta không thấy gì cả. Chúng ta bây giờ muốn về nhà ăn cơm, đừng cản đường. Nói Cửu Phượng kéo Không Diệu liền muốn rời khỏi. Chậm rãi Thái thượng lão quân gọi lại hai người, hắn nhìn về phía Không Diệu, ngươi đoạn thời gian trước không phải tìm đến lão đạo cầu cựu chuyển hoàn hồn đằng sau. Cầm hạt châu kia đổi Không Diệu lại là sức sở, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Thái thượng lão quân thế mà dễ dàng như vậy liền nhả ra. Dễ dàng như vậy? Xem ra thứ này không đơn giản a. Mà thôi, ngược lại ta giữ lại cũng vô dụng, vậy thì ngay tại Không Diệu chuẩn bị đồng ý thời điểm, một đạo lưu quang trực tiếp bay tới, cái này khiến ở đây ba người ánh mắt trong nháy mắt tụ tập tới kia đạo lưu quang bên trên. Lưu quang tán đi, chỉ thấy một cái ngọc bội hiện hiện, một đạo uy nghiêm hư ảnh theo trong ngọc bội hiện hiện. Ngươi là người phương nào? Hiên Viên Cửu Phượng nhìn thấy Hiên Viên lại là lạnh hừ một tiếng, ngươi tới nơi này làm gì? Cửu Phượng cũng sẽ không cho Hiên Viên sắc mặt tốt, năm đó bọn hắn Vu tộc thật là có không ít người chết tại trong tay nhân tộc, Vu tộc sau cùng khiêng đỉnh nhân vật Si Vu chính là chết tại người trước mắt trong tay. Hiên Viên nhìn thấy Cửu Phượng, trong mắt cũng là dâng lên một cỗ lạnh ý, lúc này cũng là lạnh hừ một tiếng, "Hừ, ta tới đây làm gì? Ai cần ngươi lo sao?" "Ai, ta nói, hai chúng ta so tay một chút." Cửu Phượng lúc này liền phải cùng Hiên Viên đại chiến một trận. Hiên Viên lạnh hừ một tiếng, "Ngươi nếu là có can đảm lượng, liền đến Hỏa Vân động cùng ta đụng tới đụng một cái, ngươi có bản lĩnh liền đi ra cùng bản cung đánh một trận." Cửu Phượng cũng không cam chịu yếu thế trả lời. Thứ Thái thượng lão quân bị hai người đấu võ mồm cũng là làm im lặng, hắn nhìn về phía Hiên Viên, "Nhân hoàng đến đây đến, không biết có chuyện gì?" "Chỉ là tới lấy về thuộc về nhân tộc ta đồ vật mà thôi, thế nào?" "Giáo chủ là muốn ngăn cản sao?" Cáo tử Thái thượng lão quân hóa thành một đạo lưu quang rời đi Hỏa Diệm Sơn, hắn biết hôm nay thu hồi viên kia hạt châu là không thể nào. Lão quân sau khi đi, Hiên Viên nhìn về phía Không Diệu, Cửu Phượng lập tức ngăn khuất Không Diệu trước người, "Đây là nam nhân ta, ngươi nhìn như vậy lấy hắn làm gì?" Hiên Viên lập tức sắc mặt tối sầm, "Ta đối nam nhân không có hứng thú." Không Diệu nhẹ nhàng đem Cửu Phượng kéo lại, "Nhân hoàng đến đây, đến cùng muốn làm gì?" Hiên Viên không có nói quá nhiều, "Nếu là ngươi có hứng thú, có thể tới Hỏa Vân động một lần, hai cái kia hạt châu ngươi muốn thích đáng đảm bảo." Sau khi nói xong, Hiên Viên hư ảnh biến mất. Viên Tiêu Ngọc Bội cũng là rơi xuống Không Diệu trong tay. Đối mặt với Hiên Viên cử động khác thường như vậy, Không Diệu rất là không hiểu, hắn tiện tay khắc họa một cái tiểu không gian, đem Ngọc Bội vứt xuống tiểu không gian. Cửu Phượng nhìn xem Không Diệu động tác, có chút không vừa ý chu cái miệng nhỏ nhắn. "Thế nào?" Tức giận. "Ừ, không có." Cửu Phượng xoay người, đưa lưng về phía Không Diệu. Không Diệu đi vào Cửu Phượng trước mặt, ngươi tổng muốn nói trước cho ta, ngươi vì cái gì sinh khí a? Cửu Phượng hừ một tiếng, kia Hiên Viên là nhân tộc nhân hoàng, mà ta là Vu tộc, bản sự liền không hợp nhau liền bởi vì chuyện này. Ân, chính là bởi vì chuyện này, tóm lại kia hỏa vận động, ngươi không thể đi thật là, hậu thổ nương nương không phải nói muốn cùng nhân tộc kết minh sao? Nghe vậy, Cửu Phượng cũng là đổi giọng, kia, ngươi đi hỏa vận động mang ta lên cùng đi tốt, ta bằng lòng ngươi này mới đúng mà a, Cửu Phượng ngươi làm gì? Còn cắn ta? Cửu Phượng cười hắc hắc, đây không phải nhịn không được sao? Khụ khụ, đã chúng ta nơi này đã vơ vét kết thúc, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Ngươi có muốn hay không dùng kia hai hạt châu đi đổi cựu chuyển hoàn hồn đan? Cái này sao? Tạm thời không được, ngược lại hiện tại chỉ cần tìm được Tử Hà linh hồn liền có thể phục sinh nàng, ta còn cần đổi sao? Chuyện như là đã, chúng ta dẹp đường hồi phủ, rút lui tốt. Đại đường hoàng cung Lý Thế Dân ngồi ở trên hoàng vị, tay nâng lấy đầu, hai cái mắt quầng thâm cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên hắn đêm qua ngủ không được ngon giấc. Hắn hai mắt vô thần nghe phía dưới báo cáo, nhớ tới đêm qua trong mộng cảnh tượng. Thằng đến bên cạnh tổng quản nhắc nhở hắn, hắn mới lấy lại tinh thần nhìn hướng phía dưới hồi báo quan viên. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa, bệ hạ Lý Thế Dân nghe xong đưa ra mấy cái ý kiến, vị kia quan viên gọi thẳng Thánh Minh. Công sự nói xong, Lý Thế Dân lười biếng mở miệng, chư vị ái khanh, chấm hôm qua trong giấc mộng, nhường chấm rất là khó hiểu, hôm nay mời chư vị cho chấm phân tích phòng huyền linh theo trong đội ngũ đi ra, ngựa khí cung kính, không biết bệ hạ, đêm qua làm chính là gì mộng. Lý Thế Dân nhìn về phía vị này đi theo chính mình phát động huyền vũ môn bạn cũ, cũng là chậm rãi nói rằng, hôm qua, chấm mơ tới một vị người mặc kim sắc trường bào bóng người, người kia vẻ mặt sắc khí, không phân tốt xấu chỉ trích chấm, nói chấm trị quốc trị dân cực kỳ kém cỏi cái gì? Đây là cái nào hỗn đản? Tìm ra, nhất định phải đem người này chém thành muôn mảnh đúng, không sai, nhất định phải chém thành muôn mảnh. Lý Thế Dân vừa nói, dưới đáy quần thần trong nháy mắt sôi trào, đây là ý gì? Nói Lý Thế Dân trị quốc trị dân không được, đó không phải là biến tướng nói bọn hắn là đám rác rưởi sao? Này làm sao có thể chịu? Càng có mấy cái võ tướng mài đao xoèn xoẹt muốn giết tới vậy nhân ra bên trong. Bất chỉ kính đức vị này Lý Thế Dân đáng tin fan hâm mộ, càng là ra khỏi hàng, đề nghị, bệ hạ, nhất định phải đem người này cầm ra đến Ngụy Trinh lại là trực tiếp nhảy ra ngoài, khuyên giải nói, không thể, không thể, bệ hạ, người này đã nói bệ hạ trị quốc có sai lầm, như vậy tuyệt đối là phát hiện vấn đề lớn, bệ hạ hẳn là tìm tới người này. Sau đó thật tốt hỏi thăm hắn, đến cùng chỗ nào không hài lòng, phải chăng có cải tiến phương pháp, cũng tốt để cho ta đại đường càng thêm phồn vinh hưng thịnh, một mặt têu đánh têu giết, chỉ có thể tăng thêm sát nghiệt, không phù hợp thánh đạo làm vua. Bất chỉ kính đức lúc này biến sắc, ngươi tại điểm này ai đây? Hắn nhìn về phía Ngụy Trinh, nổi giận đùng đùng nói, Ngụy Trinh ngươi đây là ý gì? Ngụy Trinh vẻ mặt vô tội, ta không có ý gì a. Lý Thế Dân lại là trực tiếp cắt ngang hai người, nhìn về phía một bên tổng quản, ra hiệu nói, bãi triều a bãi triều. Bất chỉ kính đức đối với Ngụy Trinh lạnh hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng đi theo Lý Thế Dân rời đi, lưu lại vẻ mặt vô tội Ngụy Trinh. Ta không có nói sai à, một mặt têu đánh têu giết, là không phù hợp thánh đạo làm vua. Chương 141, Tử Vi Tinh. Chương 141, Tử Vi Tinh. Tan triều sau, Lý Thế Dân đi vào thiên điện, Bất chỉ kính đức đi theo Lý Thế Dân sau lưng mắng dòng dã một đường. Lý Thế Dân nhìn xem mắng một đường Bất chỉ kính đức, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, tiến lên vô vô Bất chỉ kính đức bả vai. Vậy hạ, ngươi đập ta làm gì? Bất chỉ kính đức rất là không hiểu. Lý Thế Dân lại mỉm cười, Bất chỉ cung, ngươi đã mắng một đường, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Thật là đi về nghỉ ngơi đi, là Bất chỉ kính đức bất đắc dĩ hành lễ, theo sau đó xoay người rời đi. Lý Thế Dân ngáp một cái, tại thị vệ cùng đi tiếp tục trở về tẩm cung đi ngủ. Vừa mới nằm xuống, Lý Thế Dân cũng cảm giác hai cái mí mắt đang đánh nhau, rất nhanh liền ngủ thật say. Trong mộng cái kia đạo bóng người màu vàng nóng ngồi một chỗ trên đài cao, từ trên cao đi xuống nhìn xuống hắn. Lý Thế Dân cảm giác tại đạo nhân ảnh này hạ, như là bị đế vương nhìn chăm chú. Lúc này chất vấn, ngươi là người phương nào, dám đứng tại châm phía trên, còn chưa cút xuống tới. Hiên Viên trong lòng hơi động, hắn làm nhân hoàng đã lâu như vậy, từ khi thống nhất Hoa Hạ sau liền chưa từng có ai dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với mình. Lý Thế Dân, ngươi không nghĩ trị quốc, mê tín tông giáo luyện đàn, ngươi phải bị tội gì? Hiên Viên hổ khu rung động, cường đại nhân tộc khí vận hướng phía dưới Lý Thế Dân đột nhiên đè xuống. Cường đại áp lực trong nháy mắt nhường Lý Thế Dân loan liều yêu, Lý Thế Dân mong muốn dãy rủa, lại là phát hiện tại cái này cường đại khí vận hạ, lại là không thể động đậy. Không nghĩ trị quốc, tuy mạt thời kỳ, dân chúng lầm than, là chấm cùng thiên hạ nghĩa sĩ, cộng đồng đẩy ngã bạo tùy, kết thúc thiên hạ phân tranh. Vào chỗ sau, chấm thu nạp thiên hạ anh tài, dốc lòng trị quốc, nhưng chuyện này là ngươi một câu liền có thể phủ định sao? Lý Thế Dân gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Hiên Viên, trong lời nói đều là phản bác. Hiên Viên lạnh hừ một tiếng, nổi giận nói, ngươi phái ngươi ngự đệ Đường Tam tạm tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, ngược thật là một cái minh quân a. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, chấm làm việc, cần ngươi đến giáo sao? Ngươi nói cái gì? Hiên Viên trên người nhân tộc khí vận cường thịnh hơn, đem Lý Thế Dân áp chế gắt gao ở ta nói, chấm làm cái gì? Cần ngươi đến giáo sao? Lý Thế Dân từng chữ nói ra. Một đạo tử khí đột nhiên theo Lý Thế Dân thân trên tuôn ra, đem Hiên Viên áp chế trong nháy mắt chấn vỡ. Tử Vi Tinh Lực Hiên Viên nhìn thấy Lý Thế Dân trên thân phun trào tử khí, cũng là hơi kinh ngạc, hắn thế nào đều không nghĩ tới trước mắt Lý Thế Dân trên người Tử Vi tinh khí, cư nhiên như thế nồng đậm, có thể chấn vỡ hắn nhân hoàng khí vận áp chế. Chấm làm cái gì? Không cần ngươi người ngoài này đến chỉ ba đạo bốn, cũng không cần ngươi đến giáo huấn ta. Lý Thế Dân trong ánh mắt tử khí tràn ngập, phía sau một ngôi sao lấp lóe, cấu tạo làm ra một bộ tinh đồ. Chấm diệt bạo tùy, khai sáng Trinh Quán chi trị, những này công tích không phải ngươi một câu liền có thể phủ định, ngươi không đủ tư cách. Đang khi nói chuyện, một đạo đạo kim sắc quang mang ngưng tụ tại Lý Thế Dân trên thân, những này là thuộc về hắn nhân tộc khí vận. Nhìn xem Lý Thế Dân trên thân kia thưa thất nhân tộc khí vận, Hiên Viên trong lòng đau lòng không thôi, bởi vì hiện tại chính thức nắm giữ tại trong tay nhân tộc khí vận vẫn là quá ít, đa số đều bị tiên thần nắm giữ. Chấm làm việc, tự có chấm suy tính, còn chưa tới phiên ngươi đến giáo dục ta ngươi lớn xử lý thủy lục đại hội, cầu thần bái phật, có thể từng nghĩ tới chính là quyết định này của ngươi để nhân tộc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe đến lời này, Lý Thế Dân run lên trong lòng, trong mắt lóe ra hoảng sợ ngây ngốc và mang, nhưng rất nhanh lại khôi phục kiên định. Chấm cử hành thủy lục đại hội, siêu độ vong hồn, trấn an dân tâm, làm sai chỗ nào? Lý Thế Dân âm thanh lạnh lùng nói. Thiên hạ ban đầu định, bách tính từng trải chiến loạn nỗi khổ, chấm lấy Phật pháp từ bi ý niệm, khiến cho bọn hắn tâm có chỗ theo, cái này chẳng lẽ không phải đạo trị quốc? Hiên Viên ánh mắt thâm trầm, chậm rãi nói, ngươi có biết, ngươi cử động lần này, đang nhường tiên Phật mượn cơ hội thẩm thấu nhân gian, cướp đoạt nhân tộc khí vận. Ngươi cầu thần bái Phật, lại không biết thần Phật đã sớm đem nhân tộc coi là quân cờ, nếu là ngươi một cái hoàng đế đều đang cầu xin thần bái Phật, phía dưới bách tính tự nhiên đi theo. Lý Thế Dân cau mày, chấn động trong lòng. Hắn hồi tưởng lại Huyền Trang trước khi đi từng nói, Tây Thiên Thỉnh Kinh chính là phổ độ chúng sinh, nhưng hôm nay Hiên Viên chi ngôn lại làm cho trong lòng của hắn sinh ra một tia lo nghĩ, có lẽ chính mình thật nghĩ sai. Chấm thanh âm hắn hơi trầm xuống, chấm sở cầu, bất quá thiên hạ thái bình, bách tính an cư. Như thần Phật đúng như ngươi lời nói, ý đồ điều khiển nhân tộc, chấm tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Hiên Viên thấy Lý Thế Dân vẻ mặt lung lay, trong lời nói không có trước đó sắc bén, Lý Thế Dân, thân ngươi bác tử vi đế tinh, chính là nhân gian chí tôn, vốn nên thống ngự vạn dân, mà không phải dựa vào tiên Phật. Ngươi như thật vì nhân tộc chi hoàng, liền nên chặt đứt đối thần Phật ỷ lại, lấy nhân tộc chi lực tự lập giữa thiên địa. Lý Thế Dân trầm mặc một lát, trong mắt tử khí lưu chuyển, không ngừng mà suy tư người trước mắt lời nói. Thật lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe ra tinh quang, như thần Phật thực có can đảm nhiễm chỉ nhân gian, chấm tất nhiên lấy đế vương chi uy, hộ nhân tộc ta khí vận, hôm nay đa tạ tiền bối chỉ điểm, không biết tiền bối tục danh, mong rằng cáo chi Hiên Viên. Nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, ta chính là Hiên Viên, nhớ kỹ, nhân tộc tương lai, cuối cùng cần nhờ nhân tộc chính mình. Vừa dứt tiếng, thân ảnh vàng nóng dần dần tiêu tán, ngộng cảnh cũng theo đó vỡ vụn. Lý Thế Dân đột nhiên mở mắt, ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn, hắn ngồi dậy, cái trán hơi có mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt lại so ngày xưa càng thêm sắc bén. Người tới hắn trầm giọng kêu, thị vệ cấp tốc đi vào, bệ hạ có gì phân phó? Lý Thế Dân ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, truyền chỉ, Triệu Ngụy Trinh, phòng Huyền Linh vào cung nghị sự. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Lý Thế Dân lập tức đứng dậy, không ngừng tự hỏi trong ngộng Hiên Viên khuyên bảo. Trong lúc suy tư, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình liếc nhìn một bên cái bàn, chỉ thấy một thanh trường kiếm màu vàng nóng lẳng lặng đặt ở chỗ đó. Hắn không nhớ rõ chính mình khi nào ở đây buông tha kiếm. Lý Thế Dân tiến lên cầm lấy trường kiếm, tinh tế dò xét, thân kiếm một mặt khắc sông núi cỏ cây, một mặt khắc nhật nguyện tinh thần. Lý Thế Dân ngáy lòng trong nháy mắt dâng lên một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, đây là Hiên Viên kiếm. Người tới a, Lý Thế Dân hô to, ngoài cửa thị vệ lần nữa chạy đến, bệ hạ, có chuyện gì phân phó lập tức chuyển triệu văn võ bá quan, tam phẩm trở lên quan viên lập tức vào triều. Là thị vệ vội vàng mà đi, lần nữa chuyển triệu. Lý Thế Dân nắm thật chặt Hiên Viên kiếm, trong lòng cũng là minh bạch đa số chuyện, đây không phải là đang nằm mơ, là nhân tộc tiên hiển chuyên môn chỉ điểm. Hòa Vân Động Hiên Viên cảm thụ được Hiên Viên kiếm tin tức truyền đến, nhanh chóng đi vào phòng nghị sự. Thần nông Phục Hy sớm liền đang chờ đợi, nhìn thấy vội vội vàng vàng Hiên Viên, thần nông mở miệng nói, Hiên Viên chuyện gì như thế? Hiên Viên nhẹ gật đầu, nhấc vung tay lên, một bức tranh hiện hiện, chính là Hiên Viên cùng Lý Thế Dân trong mộng đối thoại. Sau khi xem xong, thần nông nuốt nuốt râu ria, nhìn như vậy đến, vị này nhân tộc hiện hoàng ngực là có thể bồi dưỡng thành mới nhân hoàng. Hiên Viên nhẹ gật đầu, giải thích nói, trước mắt đến xem, xác thực như thế, nhưng là người này còn cần rèn luyện một phen, để tránh đến lúc đó hai người ánh mắt nhìn về phía Phục Hy, chờ đợi ý kiến của hắn. Phục Hy lại là lời nói, hắn còn cần một người hỗ trợ. Chương 142, Thanh Hà. Chương 142, Thanh Hà. Thần nông Hiên Viên đồng thời nhìn về phía Phục Hy, chăm miệng một lời, ai? Thần nông chậm rãi phun ra hai chữ, Đế Tân. Đế Tân, Thương Vương triều vị cuối cùng vương, người hậu thế gọi hắn là trụ vương, nhân tộc sau cùng một vị nhân hoàng, tại phong thần lượng tiếp thời kỳ tự thiêu tại Trích Tinh lâu, bị Thiên Đình phong làm Thiên Hỷ Tinh. Đế Tân, nhân tộc ta sau cùng nhân hoàng không tệ. Phục Hy chậm rãi nói rằng, Lý Thế Dân mặc dù là Tử Vi Tinh chuyển thế, nhưng đừng quên, Tử Vi Tinh hiện tại thật là tại Thiên Đình trưởng không phía dưới. Hắn mặc dù là Tử Vi Tinh chuyển thế, nhưng Thiên Đình thật là đã sắc phong một vị Tử Vi Tinh quân, hiện tại Tử Vi Tinh vẫn như cũ không phải chân chính thuộc tại chúng ta nhân tộc. Cái này thần nông cùng Hiên Viên lẫn nhau, cũng là cảm giác Phục Hy nói có lý. Thần nông nuốt nuốt râu ria, chúng ta cần muốn làm thế nào? Đem Đế Tân theo phong thần bảng bên trong tháo rời ra, tháo rời ra. Ngươi không phải là đang nói cười sao? Phục Hy lại là rất chân thành mở miệng, đem Đế Tân linh hồn theo phong thần bảng bên trong tháo rời ra, ta tự nhiên biết lên phong thần bảng, liền vĩnh viễn sẽ bị phong thần bảng chốt câu. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, ta thôi diễn tới không lâu sau, phong thần bảng sẽ phải gánh chịu tới một lần trước nay chưa từng có chấn động, chúng ta cần lúc kia mượn dùng nhân tộc khí vận đem Đế Tân lôi ra đến phong thần bảng chấn động, như thế là cái cơ hội tốt, cứ làm như thế. A Tam Hoàng lại lần nữa thương định một chút chi tiết, cuối cùng quyết định kế hoạch này. Bắc Câu Lô Châu một đạo kim sắc lưu quang, rơi xuống một tòa nở đầy tử sắc tiểu hoa trên dãy núi, chính là từ Hoa Quả Sơn chạy tới Tôn Ngộ Không. Là nơi này sao? Chẳng lẽ ta tìm nhầm? Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, hắn theo cảm ứng theo Hoa Quả Sơn một đường hướng phía Bắc Câu Lô Châu mà đến. Tôn Ngộ Không sờ lên bên hông tử sắc linh đan, một đạo hư nhược thanh âm truyền đến, là nơi này chính là Tử Linh Tử Hà, ngươi thế nào? Tôn Ngộ Không liền vội vàng hỏi. Tử Hà tại đụng phải cái kia đạo ngũ hành thiên kiếp sau, một phần nhỏ linh hồn tại Tử Thanh Linh đang bảo hộ, miễn cưỡng giữ lại, ký thác vào Tử Thanh Linh đang bên trên. Tử Thanh Linh đang lung lay, Tử Hà hư nhược thanh âm lại lần nữa truyền đến, ta còn tốt, ngươi đi Tử Linh Sơn mạch, nơi đó có một cái sơn động, bên trong có thứ ngươi muốn tốt Tôn Ngộ Không lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Tử Hà tản hồn chỉ dẫn phương hướng mà đi. Rất nhanh Tôn Ngộ Không đã tìm được cái sơn động kia. Tử Hà thanh âm theo linh đang bên trong truyền đến, đúng, chính là chỗ này, đi vào đi Tôn Ngộ Không theo lời tiến vào. Trong sơn động, Tôn Ngộ Không ánh mắt không ngừng mà dò xét sơn động, nhưng bất luận hắn thế nào quét, cuối cùng được ra một cái kết luận, cái sơn động này không có có cái gì đặc biệt. Ngươi đi vào bên trong, Tử Hà thanh âm lại lần nữa truyền đến, Tôn Ngộ Không không ngừng mà xâm nhập, cuối cùng đi tới sơn động tận cùng bên trong nhất. Nhìn thấy gốc kia cỏ sao? Tôn Ngộ Không thuận thế nhìn lại, chỉ thấy sơn động trên vách tường sinh trưởng một gốc màu xanh cỏ nhỏ, cây cỏ mang theo góc cạnh. Ở đằng kia cây cỏ hướng phải ước chừng 30 cm, có một cái lỗ nhỏ. Tôn Ngộ Không đến gốc kia cỏ nhỏ trước mặt, quả nhiên tìm tới cái hang nhỏ kia, trong mắt của hắn nghi hoặc không thôi, Tử Hà, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chẳng lẽ cái lỗ nhỏ này có chỗ đặc biệt? Ngươi về sau nhìn Tôn Ngộ Không xoay người, tại hắn đối diện là khối vách đá. Tử Hà giải thích nói, tại cái lỗ nhỏ này chính đối diện chỗ, có một khối nô ra địa phương, ngươi ấn xuống Tôn Ngộ Không theo lời đến tới đó, quả nhiên có một cái nô ra tảng đá, sau đó hắn đối với tảng đá kia trực tiếp đè xuống. Theo Tôn Ngộ Không nhấn, sơn động chấn động, gốc kia cỏ nhỏ phát ra hào quang nhỏ yếu, sau đó tại cái hang nhỏ kia bên cạnh xuất hiện một đạo cửa đá. Đây là, ngươi đi vào tốt Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo lưu quang tiến vào bên trong, sau cửa đá mới là một mảnh thế giới mới, tử khí tràn ngập, vô số cỏ cây sinh trưởng. Tôn Ngộ Không càng thêm nghi hoặc, không khỏi hỏi, Tử Hà, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Tử Hà không có trả lời, chỉ nói là nói, ngươi đi lên phía trước tốt theo Tôn Ngộ Không xâm nhập, toàn bộ cảnh tượng bắt đầu biến hóa, cỏ cây không ngừng biến mất, tử khí càng thêm tràn ngập. Một cục đá to lớn xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt, mà tại tảng đá trước mặt đất trống trước nằm một bóng người. Tôn Ngộ Không lập tức cảnh giác lên, la lên Tử Hà, Tử Hà đây là. Tử Hà không có trả lời, nhưng chờ Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần thời điểm, đạo nhân ảnh kia lại là đã biến mất không thấy. Tôn Ngộ Không bản năng cảnh giác lên, như ý kim cô đồng đã xuất hiện trong tay, hai mắt đã tản mát ra tinh quang. Tiếp theo một cái chớp mắt mấy đạo kiếm quang đánh tới, theo phương hướng khác nhau chém về phía Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không vội vàng vùng vẫy như ý kim cô đồng ngăn cản. Ai? Đi ra một đạo cô gái mặc áo xanh từ một bên đi ra, trong giọng nói có chút tán thưởng, có thể đỡ ta một cách này, thực lực không tệ, ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi là người phương nào? Nữ tử áo xanh chậm rãi nói rằng, ta gọi Thanh Hà, ngươi là người phương nào? Vì sao có thể xâm nhập nơi này? Thanh Hà, ngươi cùng Tử Hà quan hệ thế nào? Nghe được Tử Hà hai chữ, Thanh Hà lập tức đổi một bộ gương mặt, chất vấn, ngươi biết tiện nhân kia? Xem ra ngươi là đồng bọn. Xem kiếm dứt lời, Thanh Hà liền xách bảo kiếm công tới, Tôn Ngộ Không vội vàng ngăn cản, đồng thời truyền âm cho linh đang bên trong Tử Hà, nhưng Tử Hà không có chút nào đáp lại. Tôn Ngộ Không vừa đánh vừa lui, hắn hiện tại có chút không hiểu rõ người trước mắt cùng Tử Hà quan hệ. Mấy hiệp sau, Thanh Hà thế công càng hung mãnh hơn, mà Tôn Ngộ Không lại là lòng có lo lắng chỉ phòng không công, có chút lâm vào thế yếu. Ta nói đạo hữu, ngươi nếu là lại như vậy, cũng đừng trách ta lão Tôn xuất thủ vậy, ta nhường ta nhìn ngươi thực lực. Xem kiếm đang khi nói chuyện, Thanh Hà trường kiếm trong tay vung lên càng thêm cấp tốc, chiêu chiêu mang theo sát ý. Tôn Ngộ Không không ngừng tránh né, chuyển thủ làm công, một côn vượt quét tới, Thanh Hà vội vàng cầm kiếm đón đỡ, cũng là bị cái này lực lượng cường đại trực tiếp kích lùi lại mấy bước. Trong lòng cảnh giác không thôi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới người trước mắt thực lực cư nhiên như thế mạnh, vẹn vẹn một kích liền đem chính mình đánh lui. Thanh Hà lạnh hừ một tiếng, kiếm chỉ Tôn Ngộ Không, hỏi, ngươi đến cùng là người phương nào? Tại hạ Tôn Ngộ Không, ngươi vì sao vô duyên vô cớ đối ta ra tay? Ngữ Tôn Ngộ Không chưa nghe nói qua. Mau cút! Đang khi nói chuyện, Thanh Hà nhìn thấy Tôn Ngộ Không bên hông treo Tử Thanh Linh Đăng, lập tức phẫn nộ quát, ngươi bên hông linh đăng từ đâu tới? Ngươi đem Tử Hà thế nào? Đây là Tôn Ngộ Không vừa định giải thích, đã thấy Thanh Hà lần nữa rút kiếm đánh tới, lần này thế công của nàng so vừa mới càng thêm hung mãnh. Tôn Ngộ Không vội vàng né tránh, không ngừng mà cơ kim cô đồng ngăn cản, một bên ngăn cản một bên giải thích, Tử Hà là bằng hữu của ta, chuông này là nàng giao cho ta. Nghe vậy, Thanh Hà mới khó khăn lắm dừng tay, chệt thoái phía sau mấy bước, nhưng vẫn không có buông lòng cảnh giác. Tử Hà đưa cho ngươi. Nàng nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, mong muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn ra cái gì. Tôn Ngộ Không như nói thật nói, không tệ, là Tử Hà cho ta nói đi, ngươi tiến tới nơi này làm gì? Chương 143, viên thứ 2 bổ thiên thạch. Chương 143, viên thứ 2 bổ thiên thạch. Tỷ tỷ, hắn là bằng hữu của ta, tới đây lấy đồ vật. Tử Hà hư nhược thanh âm theo Tử Thanh Linh đang bên trong truyền đến. Thanh Hà nghe được Tử Hà thanh âm, hơi sững sờ, sau đó chính là lạnh hừ một tiếng, hừ, sớm liền nói cho ngươi biết, không cần ra bên ngoài chạy, hiện tại tốt, gặp nạn đi. Thanh Hà trong giọng nói mang theo niệm ai, phản phất là đang cười nhạo Tử Hà không biết tự lượng sức mình. Tử Hà mang theo cười khổ thanh âm theo Tử Thanh Linh đang bên trong truyền ra, tỷ tỷ mọi thứ đều là ta lựa chọn của mình, ta sẽ gánh chịu tất cả hậu quả, còn mời tỷ tỷ tuân thủ năm đó ước định. Thanh Hà nhìn về phía cự thạch kia, hư lệnh nói, năm đó ước định, ta tự nhiên sẽ tuân thủ, bất quá ước định kết thúc sau, ta muốn rời đi nơi này, ngươi không ngăn được, còn có Tử Thanh bảo kiếm ta muốn dẫn đi. Cái này trước mặt lời nói còn tốt, nhưng nghe đến Thanh Hà câu nói kế tiếp, Tử Hà lại là do dự. Tử Thanh bảo kiếm là nàng bản mệnh pháp bảo, nếu như bị tỷ tỷ của mình Thanh Hà mang đi, chỉ sợ thực lực của mình. Nghe được Tử Hà do dự, Thanh Hà lập tức hùng hổ dọa người lên, thế nào? Ngươi không đồng ý? Ngươi nếu là không đồng ý, coi như ta không có nói qua, bằng hữu của ngươi nghĩ muốn ở chỗ này lấy đi một kiện đồ vật. Tỷ tỷ đừng hô tỷ tỷ của ta, ngươi nếu là thật coi ta là tỷ tỷ của ngươi liền không nên đem ta vây ở chỗ này, thử, thế nào? Xảy ra sự tình bắt đầu hô tỷ tỷ. Sớm làm gì đi? chính ngươi cân nhắc Tôn Ngộ Không đội bằng nói, đồ vật ta từ bỏ, ta hiện tại thì rời đi không được. Tử Hà hư nhược thanh âm bên trong mang theo kiên quyết, món đồ kia, ngươi nhất định phải lấy đi, tỷ tỷ ta bằng lòng ngươi, chờ hắn lấy đi sau, ta liền đem Tử Thanh bảo kiếm giao cho ngươi. Tử Hà ta dựa vào cái gì tin ngươi lời nói? Tỷ tỷ nếu không tin, ta bằng lòng lập xuống thiên đạo lời thề hự, mà thôi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định. Tử Hà Tôn Ngộ Không còn muốn nói tiếp cái gì, cũng là bị Tử Hà trực tiếp cắt ngang, không cần phải nói, ta đã quyết định đừng lãng phí, ta tranh thủ cơ hội. Thanh Hà nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, đứng tại chỗ hồi lâu, cuối cùng nàng dẫn đầu cất bước hướng phía khối cự thạch này đi đến. Nhìn thấy còn đứng tại chỗ Tôn Ngộ Không, còn thất thần làm gì? Đuổi theo A Tôn Ngộ Không đuổi theo Thanh Hà, trên đường đi Thanh Hà không ngừng mà 7 lần quạt 8 lần rẽ, theo một bước cuối cùng bước vào, trung quanh cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Khối cự thạch này rốt cục lộ ra chân chính diện mục, trên đá lớn trăm trượng, hình bầu dục, chỉnh thể bị tử sắc bao khỏa. Thanh Hà nhìn về phía cự thạch, trong mắt lóe ra quan mang, sau đó nàng quay người nhìn xem Tôn Ngộ Không, nói rằng, đã tiện nhân kia dùng Tử Thanh bảo kiếm đến đổi lấy ngươi cái cơ hội này, như vậy ta liền không nhiều ngăn trở. Nói xong lời cuối cùng, Thanh Hà trong lời nói mang theo cảnh cáo, nhớ kỹ, vật này lực lượng cường đại, hơi không cẩn thận liền sẽ phản phệ nói đi, còn không đợi Tôn Ngộ Không phản ứng, liền một chưởng đem nó đánh vào tử sắc cự thạch. Đợi đến Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã đi tới tử sắc cự thạch nội bộ, nơi này khắp nơi đều phiêu đãng tử sắc khí tức. Tôn Ngộ Không đánh giá chung quanh, nơi này khí tức nhường hắn rất là dễ chịu, tựa như là cùng hắn lực lượng trong cơ thể kêu gọi lẫn nhau. Tương đạo tử sắc khí tức không ngừng mà tràn vào Tôn Ngộ Không bên hông tử thanh linh đang bên trong. Đây là một đạo mơ hồ thân ảnh màu tím xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, Tôn Ngộ Không lập tức kích động nói, Tử Hà hắn mong muốn ôm nàng, nhưng hắn lại là xuyên qua Tử Hà thân thể. Tử Hà không khỏi có chút trách cứ, ta hiện tại vẫn chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, hiện tại ta linh hồn còn chưa toàn, ta lão Tôn chỉ là quá kích động. Tử Hà lắc đầu, không có trách cứ Tôn Ngộ Không, không sao Tử Hà, ta tốt, những lời kia ta không muốn lại nghe. Tử Hà tự nhiên biết Tôn Ngộ Không là thẩm nghị xin lỗi loại hình. Nơi này tử khí đối thân thể của ngươi chữa trị có tác dụng lớn lao, không cần cô phụ tâm ý của ta. Nói lên cái này, Tôn Ngộ Không nghi ngờ nói, khối này cự thạch đến cùng cái gì? Tử Hà giải thích nói, nhưng là nàng lại là nhường Tôn Ngộ Không tâm thần đều chấn, bổ thiên thạch ngươi nói cái gì? Tôn Ngộ Không tiếng nói đều đề cao một cái âm lượng, đây là bổ thiên thạch. Tử Hà nhìn thấy Tôn Ngộ Không kinh ngạc như thế, coi là Tôn Ngộ Không chỉ là chấn kinh cái này bổ thiên thạch, nàng cười trêu chọc nói, có như thế chấn kinh sao? Nhưng nàng không biết là Tôn Ngộ Không khiếp sợ không phải bổ thiên thạch, mà là hắn không nghĩ tới hắn đau khổ tìm kiếm phục sinh Tử Hà đồ vật. Tử Hà nơi này lại có tự chuẩn bị. Tử Hà, đây quả thật là bổ thiên thạch. Tôn Ngộ Không hỏi lần nữa, thanh âm của hắn mang theo không xác định. Tử Hà gật đầu cười, trong lời nói vô cùng xác định, đồng thời vì hắn giải thích lai lịch, không tệ, đây chính là bổ thiên thạch. Năm đó nữ hoa nương nương luyện thạch bổ thiên, hết thể rơi xuống hai viên, một quả biến thành ngươi, mà cái này viên thứ hai liền rơi đến nơi này. Nhưng là Tôn Ngộ Không không có tâm tư nghe nàng giảng những này. Tử Hà, ngươi có biện pháp sống lại? Tử Hà lại là lần nữa cắt ngang hắn, ta biết ý của ngươi, nhưng là ta không muốn dùng viên này bổ thiên thạch. Phục sinh Tôn Ngộ Không lập tức im lặng, hắn không rõ Tử Hà vì cái gì nói như vậy, cũng không hiểu vì cái gì nàng giống như biết mình ý nghĩ. Tử Hà, ngươi là làm sao mà biết được? Phục sinh ta phương pháp của mình, chính ta sao lại không biết? Tử Hà nhẹ nhàng lắc đầu, nàng xoay người đưa lưng về phía Tôn Ngộ Không, chậm rãi mở miệng nói, một số thời khắc, quyền quyết định không ở đây ngươi trong tay của ta, khối này bổ thiên thạch có thể tu đổ ngươi căn cơ. Ngươi hoa khai thập nhị phẩm, tư chất so thánh nhân cũng cao hơn, chỉ dựa vào một khối bổ thiên thạch cùng bản thân ngươi huyết mạch nền móng, là còn thiếu rất nhiều trèo chống ngươi như thế thiên tư, ta muốn hẳn là có một cố lực lượng khổng lồ vì ngươi tạo nên theo hầu lực lượng khổng lồ. Nghe được Tử Hà lời nói, Tôn Ngộ Không trong đầu không ngừng mà suy tư, nhưng là hắn vô luận như thế nào muốn, đều không nghĩ ra đây hết thảy. Chẳng lẽ là sư phụ? Tôn Ngộ Không trong đầu đột nhiên tung ra Bồ Đề Tổ sư thân ảnh, tại hắn chỗ quen biết người chồng, cũng chỉ có sư phụ của mình có năng lực như thế, vì chính mình tạo nên theo hầu. Tử Hà xoay người nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói rất chân thành, ngươi bây giờ cần hấp thu khối này bổ thiên thạch bù đắp ngươi căn cơ, từ đó để ngươi chân chính viên mãn, là về sau xung kích thánh nhân chi cảnh làm chuẩn bị. Ngươi vì cái gì biết nhiều như vậy? Tôn Ngộ Không trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không hiểu cảnh giác, đây là hắn nhiều năm như vậy bản năng chiến đấu, trước mắt Tử Hà đối với mình thật sự là hiểu rất rõ. Chính mình theo hầu cùng huyết mạch, cũng không hề có ra bên ngoài nói qua, trừ của mình sư phụ Bồ Đề Tổ sư một cái nhìn ra bên ngoài, những người khác, ở đâu là đại sư minh của mình không diệu đều chưa nói với. Trước mắt Tử Hà lại là đối này thuộc như lòng bàn tay, hiểu rõ như thế kỹ càng, này làm sao nhường hắn không kinh hãi, mấu chốt nhất là, chính mình cùng nàng mới vừa quen mấy ngày mà thôi. Chương 144, Tử Hà thân phận chương 144. Tử Hà thân phận. Tử Hà nhìn xem trong mắt lóe lên cảnh giác Tôn Ngộ Không, chậm rãi mở miệng, ngươi có nhớ, ngươi biến hóa bổ thiên thạch bên trên có một gốc tử chi. Ngươi là gốc kia tử chi biến hóa. Tôn Ngộ Không trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tử Hà nhẹ gật đầu, không tệ, ta chính là gốc kia tử chi biến hóa, kỳ thật chúng ta rất sớm trước đó liền quen biết, thì ra là thế, thì ra là thế, khó trách ngươi đối ta hiểu rõ như vậy. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, hắn cũng coi như minh bạch tất cả. Tử Hà nhìn xem tự lẩm bẩm Tôn Ngộ Không, mở miệng lần nữa, ngươi căn cơ kỳ thật từ vừa mới bắt đầu chính là thiếu, ngươi đây là ý gì? Ngươi căn cơ theo biến hóa thời điểm liền không có bị bù đắp qua, Phật môn người cho ngươi ăn ăn đồng nước sát hoàn là muốn cho mệnh của ngươi thoái hóa, mặc dù đối ngươi căn cơ có chỗ phá hư, nhưng chân chính phá hư ngươi căn cơ, kỳ thật. Là ta nói xong lời cuối cùng, Tử Hà thanh âm phá lệ nhỏ. Cái gì? Cái này sao có thể? Ta không tin, đây không có khả năng Tôn Ngộ Không lập tức sủ lông, theo hắn biết được mình bị phá hư sau, liền hận không thể đem kia người xé sống. Kết quả, ngươi nói cho ta, chân chính phá hư chính mình căn cơ người, là trước mắt cái này vì cứu mình kém chút hồn phi phách tán nữ nhân. Tôn Ngộ Không thanh âm có chút điên cuồng, hắn tiến lên muốn phải bắt được Tử Hà chất vấn, cảm xúc kích động hạ hắn quên đi Tử Hà hiện tại chỉ là hồn phách. Tôn Ngộ Không xuyên qua Tử Hà thân thể, ngơ ngác đứng tại chỗ rất lâu, hắn hít thở sâu hai lần, mới đưa cảm xúc bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn về phía Tử Hà, cưỡng chế lấy cảm xúc, ta muốn biết, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tử Hà thở dài một tiếng, nói khẽ, kỳ thật, tại ngươi biến hóa trước đó, ta liền sinh trưởng tại ngươi biến hóa bổ thiên trên đá, tự chi sinh trưởng phải vô cùng hùng hậu linh lực, mà bổ thiên thạch kỳ thật chính là tốt nhất bổ vật, bổ thiên thạch một phần lực lượng bị ta hấp thu, từ đó làm cho ngươi tiên thiên thiếu rất lớn một bộ phận. Kỳ thật làm ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết, ngươi là khối kia bổ thiên hóa đá hình, đồng nguyên khí tức là che giấu không được, ngươi không có nhận ra ta, là bởi vì tại đột phá đại la kim tiên thời điểm, ta liền đem ta hấp thu tất cả bổ thiên thạch khí tức toàn bộ thanh trừ. Nhưng là ta lại thế nào thanh trừ, đều đoạn không dứt được ta và người kia phần cảm giác thân thiết, bởi vì kia là nguồn gốc từ căn bản bên trong. Nghe đến đó, Tôn Ngộ Không cũng là minh bạch tất cả, hắn hỏi tiếp, cho nên, ngươi là bởi vì cái này mới cứu ta lão Tôn sao? Tử Hà trầm mặt xuống, có lẽ là a, lại có lẽ. Thấy Tử Hà không có trả lời, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng là có đáp án, hắn không còn xoắn xuýt vấn đề này, mà là đổi chủ đề, vậy ngươi tỷ tỷ kia, lại là chuyện gì xảy ra? Tử Hà hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Tôn Ngộ Không thế mà lại hỏi tỷ tỷ mình lai lịch, nàng kỳ thật Tử Hà dừng lại một chút, có chút không biết do nói thế nào, cuối cùng nàng vẫn là chậm rãi mở miệng, nàng xoay người, đưa lưng về phía Tôn Ngộ Không, nàng kỳ thật cũng không phải là tỷ tỷ của ta lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không lập tức ngộng, truy vấn, ngươi đây là ý gì? Tử Hà xoay người, giải thích nói, nàng nhưng thật ra là ta tại đột phá đại La Kim Tiên thời gian hóa ra tới, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nàng là ta mặt khác mặt khác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôn Ngộ Không cũng là truy vấn, hắn hiện tại càng ngày càng không hiểu rõ, hắn hiện tại phi thường tò mò, trong này đến cùng cất giấu nhiều ít bí mật. Việc đã đến nước này, Tử Hà cũng không giấu giếm nữa, đem tất cả toàn bộ đỡ ra, tỷ tỷ của ta Thanh Hà, là ta đột phá đại La Kim Tiên thời gian hóa ra đến. Năm đó ta sau khi biến hóa, tại Hoa Quả Sơn ngây người sau một thời gian ngắn, thì rời đi Hoa Quả Sơn, lúc kia, ta một đường hướng bắc cuối cùng tìm tới cái này Tử Linh Sơn, ta cực kỳ ưa thích cái này chân trời tử sắc dáng mây, cho nên ta cho mình đặt tên là Tử Hà. Bởi vì ưa thích, ta ngay tại cái này Tử Linh Sơn ở lại, ở chỗ này dốc lòng tu luyện, một lần tỉnh cờ ta phát hiện nơi đây địa mạch có chút không giống bình thường, có vẻ như ẩn giấu linh vật gì. Đoạn thời gian kia ta lật khắp toàn bộ Tử Linh Sơn, cuối cùng tìm tới khối này bổ thiên thạch, lúc ấy càng làm cho ta vui vẻ là, khối này bổ thiên trong đá cũng không có thai nghén sinh linh, cũng là nói ta cũng không cần lo lắng bởi vì hấp thu bổ thiên thạch năng lượng mà ảnh hưởng đến bổ thiên thạch. Lại về sau, mượn bổ thiên thạch năng lượng, thực lực của ta rất nhanh liền đột phá đến Đại La Kim Tiên, tại đột phá tới Đại La Kim Tiên thời điểm, ta một bộ phận tinh huyết không biết do vì sao giọt rơi xuống cái này bổ thiên trên đá, những cái kia tinh huyết mượn nhờ khối này bổ thiên hóa đá hình, trở thành tỷ tỷ của ta Thanh Hà Tử Hà phảng phất là nhìn ra Tôn Ngộ Không do dự, tiếp tục nói bổ sung, ngươi không cần thiết xoắn xuýt, tỷ tỷ của ta hiện tại đã biến hóa, đã không cần phải mượn cái này bổ thiên thạch, ngươi có thể yên tâm hấp thu tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Tử Hà tiếp lấy nói bổ sung, hoặc là, đến lúc đó, ngươi có thể thôn phệ ta, bù đắp ngươi căn cơ sau khi nghe được nửa câu, Tôn Ngộ Không lúc này cự tuyệt nói, cái này tại sao có thể? Ta lão Tôn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nghe vậy Tử Hà tàn hồn lập tức trên mặt lộ ra ý cười, đã như vậy, vậy ngươi liền đem khối này bổ thiên thạch hấp thu à, cũng tốt bù đắp ngươi căn cơ cái này suy tư hồi lâu, Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng, vận chuyển tự thân công pháp, theo công pháp vận chuyển, bổ thiên thạch trong không gian tử khí bắt đầu hướng phía tính tọa Tôn Ngộ Không dũng mãnh lao tới. Những này tử khí theo Tôn Ngộ Không làn ra tràn vào, tiến vào Tôn Ngộ Không thân thể, theo tử khí bị hấp thu, Tôn Ngộ Không kinh mạch tham lam hấp thu những này tử khí. Tử Hà nhìn xem hấp thu tử khí Tôn Ngộ Không, suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng chỉ là biến thành thở dài một tiếng. Thật lâu nàng tự lẩm bẩm, mà thôi, đợi ta hồn phách tìm đủ, lại nghĩ những biện pháp khác à, chỉ là hy vọng ta những bộ phận khác hồn phách không có vào luân hồi bổ thiên thạch không gian bên trong tử khí như cùng ở tại bị một cái vòng xoáy dẫn dắt đồng dạng, không ngừng mà tuân hướng Tôn Ngộ Không. Theo những này tử khí bị hấp thu, Tôn Ngộ Không cảm giác trong cơ thể mình có nhiều thứ tại tăng trưởng vô cùng chậm chạp nhưng lại là tại ổn định tăng trưởng. Tôn Ngộ Không biết tăng trưởng những vật kia là hắn căn cơ, mặc dù hắn tại đột phá đại La Kim Tiên lúc hấp thu một chút ngũ hành lôi kiếp bổ khuyết căn cơ, nhưng này cuối cùng không phải lựa chọn tốt nhất. Ngũ hành lôi kiếp mặc dù có thể vì Tôn Ngộ Không bổ khuyết căn cơ, nhưng này ngũ hành lôi kiếp thật sự là quá mức hung mãnh, dù là có Bồ Đề tổ sư truyền thụ cho công pháp, vẫn như cũng nguy hiểm trùng điệp. Nhất là sau cùng ngũ hành hợp nhất, càng là tại không diệu, trấn nguyên tử, nam kim châm tùng luân phiên ra tay hạ, mới miễn cưỡng cản tới thứ tư kích, một kích cuối cùng thậm chí là Tử Hà vị này đại La Kim Tiên trung kỳ dùng sinh mệnh ngăn lại. Loại kia nguy hiểm, Tôn Ngộ Không làm sao có thể an tâm hấp thu ngũ hành lôi kiếp bù đắp căn cơ. Nhưng cái này bổ thiên thạch liền không giống như vậy, hắn muốn là bổ thiên hóa đá hình, hấp thu lại tự nhiên không có giống ngũ hành lôi kiếp nguy hiểm như vậy. Theo Tôn Ngộ Không không ngừng hấp thu, trên người hắn cũng dần dần bị tử khí che kín. Chương 145, Tôn Ngộ Không, ta thích Tử Hà. Chương 145, Tôn Ngộ Không, ta thích Tử Hà. Tử Hà tản hồn nhìn xem không ngừng hấp thu tử khí Tôn Ngộ Không, cũng là khẽ bước cằm, sau đó ngồi xếp bằng, cũng bắt đầu không ngừng thổ nạp lấy cái này bổ thiên thạch tử khí. Theo tử khí phun ra nuốt vào, Tử Hà nguyên bản mơ hồ tàn hồn bắt đầu biến có chút ngưng thực. Đến mức độ này, Tử Hà chậm rãi đứng dậy, không có tiếp tục phun ra nuốt vào, nàng sợ bởi vì nàng hấp thu quá nhiều, từ đó làm cho Tôn Ngộ Không bù đắp không được căn cơ. Nhìn một chút ngay tại quanh chân thôn vệ tử khí Tôn Ngộ Không, Tử Hà dứt khoát tìm cái địa phương ngồi xuống, tay nâng lấy đầu, lặng lặng mà nhìn xem. Như thế ba ngày, Tôn Ngộ Không cảm giác thể nội tâm mạch cùng vùng đan điền lỗ hổng chữa trị 1/10, hắn chậm rãi đứng người lên, thở ra một hơi. Cảm giác thế nào? Tử Hà đi vào Tôn Ngộ Không bên người, nhìn xem đứng dậy Tôn Ngộ Không nhẹ giọng thì thầm mà hỏi thăm. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, cởi mở cười một tiếng, ta lão Tôn cảm giác rất tốt, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Nghe đến lời này, Tử Hà mới nhẹ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Đã như vậy, ta an tâm, ngươi nghỉ ngơi một lát, tiếp tục hấp thu như thế nào? Ừ, tốt. Nói xong câu đó sau, hai người trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, không biết rõ bắt đầu nói từ đâu. Tử Hà xoay người, đưa lưng về phía Tôn Ngộ Không, lời của nàng truyền đến, thanh âm rất nhỏ, nhưng đã đại La Kim Tiên sơ kỳ Tôn Ngộ Không lại là nghe rất rõ ràng. Chờ chuyện đấy, ngươi ta nhân quả hiểu rõ, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Tử Hà ngươi muốn rời khỏi? Tôn Ngộ Không thanh âm bình thản, nhưng ẩn giấu đi một cô lo lắng. Tử Hà xoay người, trong lời nói mang theo trêu chọc, tự nhiên muốn rời đi, nhân quả đã còn, ngươi cũng không thể đem ta một mực buộc tại bên cạnh ngươi à? Tôn Ngộ Không lập tức yên lặng, đúng vậy à, nhân quả trả, chính mình còn có lý do gì giữ lại nàng? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng này, Tử Hà cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói, ngươi ta tu luyện có thành tựu, tuổi thọ vô cùng vô tận, cũng không phải không cách nào gặp mặt, hơn nữa ta hiện tại hồn phách có sai lầm, ta tổng là muốn đi tìm kiếm mình cái khác hồn phách dung hợp, ngươi lại lúc đầu Tử Hà muốn nói, ngươi cần gì phải như thế, nhưng nhìn thấy Tôn Ngộ Không kia thất thần chán nản dáng vẻ, cuối cùng cũng không nói ra miệng, nói chỉ là một tiếng, mà thôi còn lại. Lời nói Tử Hà cũng không nói ra miệng, nhưng là Tôn Ngộ Không đã minh bạch, một lần nữa thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, thuận miệng tìm một đề tài, cùng Tử Hà trò chuyện. Lớn như thế ước nửa canh giờ, Tôn Ngộ Không một lần nữa hấp thu cái này bộ thiên thạch. Như thế lại là 4 ngày, Tôn Ngộ Không cảm nhận được hiện tại thể nội lỗ hổng đã chữa trị 2/10, dứt khoát liền dừng lại tu luyện. Tử Hà nhìn thấy Tôn Ngộ Không lần nữa đình chỉ, không khỏi nghi ngờ nói, thế nào? Tại sao dừng lại? Tôn Ngộ Không có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái kia, ta cảm giác có chút chuyện muốn đi làm, hơn nữa chữa trị này căn cơ cũng không phải 1 ngày 2 ngày. Tử Hà cũng là nhẹ gật đầu, lập tức minh bạch, Tôn Ngộ Không căn cơ đã bị phá hư lâu như vậy. Nếu là muốn hoàn toàn tu bổ, xác thực cần một đoạn thời gian rất dài tới chữa trị, thời gian này tuyệt đối là sẽ không thấp hơn 10 năm. Người muốn đi nơi nào? Tử Hà nhẹ giọng hỏi. Ta muốn đi địa phủ nhìn xem địa phủ. Tử Hà trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, nhưng là lập tức minh bạch Tôn Ngộ Không ý tứ, ngươi là muốn đi địa phủ tìm Không Diệu tiền bối. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, là, ta muốn đi tìm ta sư minh, hắn thần thông quảng đại, chắc là có biện pháp cứu ngươi. Tử Hà cười khổ một tiếng, ta tình huống, chính ta thế nào lại không biết, hồn phách mất đi, thế nào có dễ dàng như vậy. Tôn Ngộ Không vội vàng giải thích, ta sư minh đạo lữ là thượng cổ vu tộc Cửu Phượng đại vu, mà địa phủ trưởng khống giả hậu thổ thánh nhân tiền thân là vu tộc hậu thổ tổ vu, nếu là có thể cầu được Bình Tâm Nương Nương ra tay, tự nhiên có biện pháp cứu ngươi. Cái này Tử Hà vừa muốn cự tuyệt, nhưng Tôn Ngộ Không cũng sẽ không cho nàng cơ hội, chỉ có thể đánh nhịp nói, ngươi không nói lời nào, coi như ngươi đồng ý, quyết định như vậy đi, chúng ta bây giờ liền đi ải. Không phải Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng lay động bên hông Tử Thanh Linh Đăng, Tử Hà tàn hồn trong nháy mắt bị hút vào trong đó. Tôn Ngộ Không tiện tay hạ một cấm chế, không cho Tử Hà mở miệng, chỉ cần Tử Hà không nói lời nào, kia nàng chính là đồng ý làm xong tất cả sau. Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo lưu quang ra bộ thiên thạch. Bộ thiên thạch bên ngoài, Thanh Hà đã sớm chờ đợi hồi lâu, nhìn thấy Tôn Ngộ Không một người đi ra, xong việc. Tử Hà đâu? Nhưng nàng mau đem Tử Thanh bảo kiếm cho ta đưa tới. Tôn Ngộ Không ngượng ngùng cười một tiếng, Thanh Hà tỷ tỷ, ta bây giờ còn có chuyện, liền không ở thêm, ngươi có ý tứ gì? Các ngươi muốn đổi ý? Xem kiếm nói, Thanh Hà liền rút kiếm đánh tới. Tôn Ngộ Không không có thời gian cùng nàng lưu thêm, trực tiếp một cái lắc mình tránh thoát, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Thanh Hà mong muốn đuổi theo, nhưng là dưới chân như là có mấy ngàn nói xiềng xích như thế, đem nó một mực khóa lại. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bộ thiên thạch, ánh mắt phức tạp. Tôn Ngộ Không một đường đi nhanh, hướng phía địa phủ mà đi. Hậu Đức Điện bên trong, hậu thổ cảm nhận được Tôn Ngộ Không khí tức, dương mắt nhìn lên, một vệ kim quang đã tiến vào địa phủ phạm chủ. Kỳ quái, cái này đầu khỉ tới nơi này làm gì? Thật sự là 3 ngày 1 chạy chậm, 5 ngày 1 lớn chạy nghĩ tới đây. Hậu thổ nhẹ vỗ chán đầu. Tôn Ngộ Không đi vào địa phủ sau, liền tới Diêm La Điện, để cho người ta thông báo cho Cửu Phượng. Đã thấy kia Diêm La Vương, vẻ mặt rất là khó. Tôn Ngộ Không không khỏi hỏi, thông báo a, còn thất thần làm gì? Diêm La Vương vẻ mặt khổ sở nói, cái kia đại thánh a, cái này Cửu Phượng cung chủ gần nhất đang bế quan, sớm liền phóng ra tin tức, trong khoảng thời gian này không nên quấy rầy nàng, tiểu nhân cũng không có cách nào. Tôn Ngộ Không vẻ mặt trong nháy mắt tiến lặng, bế quan như thế không vừa vặn, này làm sao xử lý? Có, truyền âm cho sư mình. Tôn Ngộ Không lập tức truyền âm cho Không Diệu, đợi đã lâu đều không có thu được hồi âm. Cái này không đúng, sư minh cũng chưa hồi phục, bình thường đều là dây về. Tôn Ngộ Không có chút nghị không thông, hai người một cái bế quan, một cái không trở về tin tức, chẳng lẽ hai người bọn họ cùng một chỗ bế quan? Ngay tại Tôn Ngộ Không ngây người thời điểm, hậu thổ thanh âm chuyển vào tới Tôn Ngộ Không trong đầu, đến đại điện. A, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang mà đi, lưu lại vẻ mặt mộng bức Diêm La Vương. Chờ Tôn Ngộ Không đi vào hậu đức điện bên trong, hậu thổ sớm liền đang chờ đợi. Tôn Ngộ Không tiến lên thi lễ một cái, Tôn Ngộ Không gặp qua nương nương. Hậu thổ khoát tay áo, nói ngay vào điểm chính, miễn đi, vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, đến địa phủ làm gì? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, cái kia nương nương, một người bằng hữu của ta gặp kiếp nạn, chỉ để lại một bộ phận hồn phách, muốn mời nương nương ra tay cứu nàng một mạng. Hậu thổ làm ra vẻ trang dạng tự hỏi, ngón tay bước cẩm,
bằng hữu.
Bằng hữu gì có thể khiến cho ngươi tìm đến ta? Sợ không phải người trong lòng a? Tử Thanh Linh đang bên trong Tử Hà nghe được hậu thổ cha hỏi cũng là chuyên tâm nghe. Nghe nói như thế, Tôn Ngộ Không đội vàng khoát tay, nương nương chớ có nói lung tung, thật là bằng hữu nghe nói như thế, Tử Hà trong lòng có lấy một tia không thoải mái. Hậu thổ lại là không tin, lần nữa ép hỏi, đừng đặt lừa gạt ta, ngươi nếu là lại không nói thật, chuyện này không bàn nữa. Cái này Tôn Ngộ Không lập tức do dự, hắn nữa thích Tử Hà sao?
Đương nhiên nữa thích, bằng không thì cũng sẽ không nỡ hắn rời đi.
Một nữ nhân vì một người đàn ông đem mệnh đều ném đi, chỉ để lại một bộ phận tàn hồn, nam nhân kia không tâm động. Hậu thổ ép hỏi càng ngày càng gấp, ta cho ngươi 10 hơi thời gian, nếu là không nói thật, ta coi như ngươi chưa có tới.
19, 8, 7 Tôn Ngộ Không dứt khoát quyết định chắc chắn, nhắm mắt lại lớn tiếng nói, là, ta thích nàng. Chương 146, Tôn Ngộ Không trở lại thỉnh kinh. Chương 146, Tôn Ngộ Không trở lại thỉnh kinh. Tử Thanh Linh đang bên trong Tử Hà nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, cũng là lập tức trầm mặt xuống, trong lúc nhất thời không nói gì. Hậu thổ lại là cùng nàng phản ứng khác biệt, tán thán nói, này mới đúng mà, ưa thích một nữ nhân liền nói đi, che che giấu giấu tính là gì đi. Tôn Ngộ Không rất là không được tự nhiên, hắn hiện tại trong đầu đều đang nghĩ về sau rốt cuộc muốn thế nào đối mặt Tử Hà, dứt khoát tâm lần nữa quét ngang, nói đều nói, ta lão Tôn cũng dám đại náo thiên cung, còn sợ đối mặt nàng không thành. Hậu thổ nhìn thấy trầm mặc không nói Tôn Ngộ Không, trêu chọc nói, uy, choáng váng sao? Tôn Ngộ Không cái này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt có chút xấu hổ, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, ta vừa thất thần tám thành là đang nghĩ nữ hải kia. Ai nhìn thấy Tôn Ngộ Không có chút xấu hổ, sắc mặt bắt đầu biến có chút đỏ. Hậu thổ lời nói xoay chuyển, ngươi nói chuyện kia, ta cùng Không Diệu đã thương lượng qua, chờ ngươi tìm tới Tử Hà hồn phách sau, mọi thứ đều có thể giải quyết, đa tạ nương nương, chỉ là không biết do nương nương có thể hay không chỉ con đường sáng, để cho ta biết được đi nơi nào siêu tập Tử Hà linh hồn. Hậu thổ suy tư một chút, hồn phách của nàng bốn phía phiêu tán, ta cũng bất lực, ngươi liền tự nghĩ biện pháp à, nếu không có chuyện quan trọng. Tôn Ngộ Không thần sắc có chút thất lạc, nhưng hắn vẫn là nói, đa tạ nương nương, đã như vậy ta lão Tôn liền cáo từ. Tôn Ngộ Không đang định rời đi, quay đầu nhìn thấy một người đi tới hậu đức điện, chính là mới vừa rồi làm xong sự vụ Không Diệu. Không Diệu nhìn thấy Tôn Ngộ Không, trong lòng vui mừng, a, Ngộ Không, làm sao ngươi tới địa phủ?
Sư Minh,
ngươi tại địa phủ, ta vừa mới truyền âm ngươi tại sao không có về ta?
Nghe đến lời này, Không Diệu trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, hắn vừa mới tại cùng Cửu Phượng hữu hảo giao lưu thần thức đều che giấu, có thể thu tới liền gặp quỷ.
Khu cụ Không Diệu ho nhẹ hai tiếng, che giấu xấu hổ, hắn mở miệng hỏi, ngươi làm sao lại đến địa phủ?
Tôn Ngộ Không liếc qua hậu thổ, đánh một cái liếc mắt đại khái, ta lão Tôn chuyện xong xuôi, chúng ta ra ngoài nói. Nương nương cáo từ. Không Diệu rất là không hiểu, nhưng là vẫn đi theo Tôn Ngộ Không đi vào cầu Nại Hà bên cạnh.
Không Diệu có chút không kịp chờ đợi hỏi, thế nào?
Tôn Ngộ Không đem những thời giờ này phát sinh tất cả chậm rãi nói đến, về phần bổ thiên thạch chuyện, Tôn Ngộ Không lại là không có nói.
Sau khi nghe xong, Không Diệu hỏi, chuyện này cần ta hỗ trợ sao?
Tôn Ngộ Không lại là vội vàng khoát tay, không cần sư minh, ta đã làm phiền ngươi nhiều lắm, chuyện này ta tự mình tới xử lý. A, Không Diệu nhẹ gật đầu, cũng tốt hai người nhất thời không nói chuyện, nhìn trước mắt vòng xuyên sông, vòng xuyên trong sông thỉnh thoảng liền có hồn phách nổi lên tả hữu ngóng nhìn, sau đó lại chìm xuống.
Thật lâu, Không Diệu đánh vỡ trầm mặc, Ngộ Không, có một số việc ngươi cuối cùng vẫn là trốn không thoát. Tôn Ngộ Không tự nhiên minh bạch Không Diệu nói là thỉnh kinh chuyện, nhưng hắn hiện tại tâm loạn như ma, làm sao có thể đi lấy kinh.
Nhìn thấy Tôn Ngộ Không trầm mặc, Không Diệu khuyên giải nói, sư đệ, một số thời khắc chuyện là tránh không khỏi, nếu là thỉnh kinh sự tình kéo dài quá lâu, chỉ sợ là còn lại lời nói Không Diệu chưa hề nói, nhưng Tôn Ngộ Không đã minh bạch.
Sư minh, ta sẽ cân nhắc, ta còn có chuyện, liền không ở thêm dứt lời. Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo lưu quang rời đi địa phủ.
Không Diệu lắc đầu, sau đó tại cầu Nại Hà bên cạnh chờ chỉ chốc lát, liền rời đi. Ra địa phủ Tôn Ngộ Không, một đường đi nhanh, chẳng có mục đích tại toàn bộ hồng hoang bay loạn. Treo ở bên hông hắn Tử Thanh Linh đang tới lui, Tử Hà thân ảnh hiện lên ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Nhìn thấy Tử Hà, Tôn Ngộ Không trong lòng căng thẳng, dừng bước lại, hắn thế mà quên đi, cấm chế sẽ mất đi hiệu lực.
Tử Hà lại là trêu chọc nói, thế nào?
Vừa mới tại địa phủ không phải kêu rất lớn âm thanh sao?
Thế nào hiện tại?
Tôn Ngộ Không quay đầu đi, trong lúc nhất thời không nói gì.
Thấy Tôn Ngộ Không trầm mặc, Tử Hà lại là nói rằng, sư minh của ngươi nói không sai, có một số việc xác thực hẳn là ngươi đi làm, thật là ngươi ta sự tình, sau này hãy nói, hơn nữa tìm hồn phách của ta như thế nào trong thời gian ngắn liền có thể tìm tới sao?
Thật là không có, thật là ta lão Tôn minh bạch. Tôn Ngộ Không thay đổi phương hướng, trực tiếp đi đến Hoa Quả Sơn, hắn muốn đi lấy hành lý.
Phật Môn Di Lặc đang không ngừng suy tính, mặc dù hắn đã được đến hai vị thánh nhân đánh cược, Nhiên Đăng cũng đã trở về, dược sư bên kia, Thiên Đình cũng định thả người, chính là trả ra đại giới không nhỏ. Hiện tại Phật Môn cũng chậm chậm bị lôi trở lại quỹ đạo, vấn đề duy nhất chính là Thỉnh Kinh đội ngũ xảy ra vấn đề, Thỉnh Kinh người tiền phong Tôn Ngộ Không hiện đang một mực đều chưa có trở lại Thỉnh Kinh trong đội ngũ. Cái này khiến Phật Môn bên này vẫn luôn rất bất đắc dĩ, không biết do phái nhiều ít người bí mật tại Hoa Quả Sơn phụ cận bồi hồi, nhưng là vẫn luôn là không thu hoạch được gì.
Thật là lạ, như thế nào mới có thể nhường Tôn Ngộ Không về đi lấy kinh đâu?
Ngay tại Di Lặc buồn rầu lúc, một đạo lưu quang bay vào đại điện, hắn đưa tay tiếp được, là một cái truyền âm phủ
bên trong truyền đến tin tức nói, Tôn Ngộ Không xách theo hành lý hướng phía phương tây mà đi. Cái này khiến Di Lặc đại hỉ, đội vàng truyền âm cho con âm, nhường phối hợp Tôn Ngộ Không trở về Thỉnh Kinh đội ngũ.
Mặc dù biết Tôn Ngộ Không hiện tại có 9 thành khả năng đã là không kiểm soát, nhưng là hiện tại chuyện mấu chốt nhất chính là nhường Thỉnh Kinh đội ngũ bắt đầu động, về phần có vấn đề gì, sau này hãy nói.
Tôn Ngộ Không một đường đi nhanh, ở nửa đường bên trên đụng phải con âm.
Đệ tử tham kiến Bồ Tát đối với Quan Âm, Tôn Ngộ Không cũng là không có bao nhiêu ý, đương nhiên điều kiện tiên quyết là năm đó sự tình không có nàng tham dự, không phải như thế không cho sắc mặt tốt. Quan Âm nhìn thấy Tôn Ngộ Không phía sau hành lý, "Ngộ Không, ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đây là muốn đi về nơi đâu?" Tôn Ngộ Không nhìn một chút phương xa, thuận miệng nói rằng, "Có người hành lý ném đến Hoa Quả Sơn, ta lão Tôn tự nhiên muốn đem nó vật quy nguyên chủ." Quan Âm khẽ bước cằm, tiếp tục nói, "Đã như vậy, ngươi ta đồng hành á trên đường đi." Quan Âm lần nữa khuyên giải lấy Tôn Ngộ Không, lần này, Tôn Ngộ Không bằng lòng vô cùng sảng khoái, trực tiếp đáp ứng đi về phía tây, cái này khiến Quan Âm đều có chút ngượng bước. Chân của hai người lực rất nhanh đã tìm được đường tăng ba người, hiện tại ba người cơ hồ đều nhanh thành dã nhân, một đường màn trời chiếu đất, hiện tại ngay tại trong một chỗ núi rừng. Ba người nhìn thấy Quan Âm đến đây, vội vàng quỳ lạy. "Đệ tử, Đường Tam Tạng, gặp qua Quan Âm Bồ Tát đệ tử, Chư Ngộ Năng, gặp qua Quan Âm Bồ Tát đệ tử, Sa Ngộ Tịnh, gặp qua Quan Âm Bồ Tát." Quan Âm khẽ gật đầu, nhấc vung tay lên, "Không cần đa lễ, đứng lên đi." Ba người nhìn thấy đi theo Quan Âm bên người Tôn Ngộ Không, trên mặt một hồi không được tự nhiên. Quan Âm cảm nhận được ba người cảm xúc, giải thích nói, "Kim tiền tử, đã thương ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu, mà không phải Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Ngộ Không cùng âm đồng giống, ngươi nhục nhãn phàm thai, nhìn không ra Lục Nhĩ Mi Hầu biến hóa, hiểu lầm." Ngộ Không Đường Tăng không có trả lời, Quan Âm tiếp tục nói, "Kim tiền tử, ngươi một đường đi về phía tây, cần Ngộ Không, vì ngươi hộ giá hộ tống, như thế ngươi mới có thể đến Tây Thiên, gặp ngã Phật, lấy chân kinh Đường Tăng chắp tay." Trước ngực thi lễ một cái, đệ tử biết được Quan Âm lại dặn dò vài câu, liền rời đi. Quan Âm sau khi đi, chỉ để lại Tôn Ngộ Không một người, Tôn Ngộ Không không có tiến lên, hiển nhiên là trong lòng tức giận. Sa Tăng va vào một phát bên cạnh Chư Bát Giới, "Nhị sư minh, ngươi đi khuyên đủ đại sư minh á." Chư Bát Giới chỉ chính mình, "Ta đi." "Ngươi tại sao không đi?" "Tốt." Lão Chư đi. Chư Bát Giới hấp tấp đi vào Tôn Ngộ Không bên người, định nói, "Hầu ca vừa nói câu nào?" Tôn Ngộ Không liền xoay người, khuyên tay, "Ngươi bị kia à, ta lão Tôn không biết ngươi." Chương 147, đến Hỏa Diễm Sơn. Chương 147, đến Hỏa Diễm Sơn. Ai nha, hầu ca hử. Tôn Ngộ Không một thanh hất ra Chư Bát Giới thả trên người mình tay. Chư Bát Giới lại đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt, Tôn Ngộ Không quay đầu đi, xoay người sang chỗ khác. "Hầu ca, lão Chư sai, không nên không phân tốt xấu liền ra tay với ngươi. Hầu ca, ngươi liền tha thứ đệ đệ a." Tôn Ngộ Không lạnh hừ một tiếng, không có trả lời. Hầu ca không biết rõ qua bao lâu, tại Chư Bát Giới quấy rầy đòi hỏi hạng, Tôn Ngộ Không mới tha thứ hắn. Sư đồ bốn người tiếp tục lên đường, dường như mọi thứ đều chưa từng xảy ra như thế. Bốn người một đường tiến lên, cuối cùng đi tới Hỏa Diệm Sơn. Đường Tăng không ngừng mà lau mồ hôi, trên thân đều bị mồ hôi làm ướt, hắn không khỏi hỏi, "Nơi này là chỗ nào? Tại sao lại như thế nóng bức?" Chư Bát Giới thở hổn hển nói, "Nơi này như là cùng lồng hấp như thế, có thể mệnh chết." Lao Chư nói. Chư Bát Giới đinh ba ném một cái, đặt mông ngồi dưới đất. Tôn Ngộ Không đi lên chính là một cước đá vào Chư Bát Giới trên mông, cười mắng, "Không có tiền đổ khờ hàng." Nhưng là từ Tôn Ngộ Không kia giải khai quần áo đến xem, hiển nhiên hắn cũng là nóng không nhẹ. Sa Tăng cũng là một bên lau mồ hôi, một bên chọn hành lý, theo cái kia chậm ung dung bộ pháp đến xem, hắn cũng là rất là bị tội. "Đại sư minh, nơi đây đến cùng ra sao? Tại sao lại như thế nóng bức?" Tôn Ngộ Không cũng là nghi ngờ nói, "Ta lão Tôn cũng không biết, thật là chuyện lạ." A Tôn Ngộ Không ngắm mắt nhìn về nơi xa, phát hiện phía trước thưa thất có một mảnh liều cỏ, lúc này là có chủ ý, "Sư phụ, phía trước giống như có người." "Ta đi nhìn một cái." Đường Tăng gật đầu nói, "Đi thôi." Rất nhanh Tôn Ngộ Không liền đi tới liều cỏ trong đám, không ngừng đánh giá chúng quanh. Liều cỏ bên trong ở ước chừng mấy chục người, theo diện mạo của bọn hắn đến xem, đều là già yếu tàn tật. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, "Thật là chuyện lạ à, thế mà không có một cái nào thành trắng niên, chẳng lẽ bọn hắn đều trốn sao?" Tôn Ngộ Không lập tức trở về đội ngũ, đem đại khái tình huống nói cho Đường Tăng. Mấy người dạo bước đi vào lều cỏ trong đám, tùy tiện tìm một cái lão nhân hỏi, "Lão nhân già, nơi đây ra sao?" "Là sao như thế nóng bức?" Lão nhân kia nhìn thấy mấy người diện mạo cũng là không có quá kinh hãi, cái này khiến mấy người rất là ngạc nhiên, bình thường đồng dạng người nhìn thấy mấy người đều sẽ bị hù đến. Lão nhân thoáng nhìn Đường Tăng trên người cà sa, sau đó chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia suy yếu, "Các trưởng lão là người bên ngoài à, nơi đây là Hỏa Diệm Sơn." "Hỏa Diệm Sơn?" Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động một chút, hắn nhớ kỹ đại ca của hắn Như Ma Vương chính là tại Hỏa Diệm Sơn. "Hỏa Diệm Sơn?" Đường Tăng Chư Bát Giới Sa Tăng ba người lẫn nhau cũng là hơi sửng sở, hiển nhiên bọn hắn là nghe qua cái tên này. Đường Tăng lại hỏi tiếp, "Lão nhân gia, chúng ta bây giờ muốn vượt qua cái này Hỏa Diệm Sơn, không biết rõ có thể có biện pháp?" Lão nhân nghe xong lời này, lập tức lắc đầu, ngữ khí kiên định, "Mấy vị trưởng lão, vẫn là mời trở về đi." "Các ngươi là không đi qua?" Sa Tăng nghi ngờ nói, "Lão nhân gia, cái này là vì sao?" Lão nhân chỉ xa xa Hỏa Diệm Sơn, là mấy người giải thích nói, "Cái này Hỏa Diệm Sơn 800 dặm rộng, lại tục xưng 800 dặm Hỏa Diệm Sơn, trong núi thiêu đốt hỏa diễm, cho dù là đầu đồng sắt nào đều có thể hỏa táng. Mấy vị trưởng lão lại như thế nào có thể vượt qua cái này Hỏa Diệm Sơn a? Mấy vị trưởng lão còn là nơi nào đến, chạy về chỗ đó a?" Cái này Đường Tăng lập tức khó xử, sau đó chưa từ bỏ ý định truy vấn, "Lão nhân gia, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao?" Lão nhân suy tư một lát, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, "Biện pháp cũng là có một cái." Tôn Ngộ Không đội mà nói, mau nói. Lão nhân chỉ một cái phương hướng, nói rằng, "Tại cái này Hỏa Diệm Sơn tây nam phương hướng, khoảng cách cái này Hỏa Diệm Sơn hơn 1000 dặm, có một tòa Thúy Vân Sơn, trên núi có một tòa Ba Tiêu động, bên trong ở một vị quan sát tiên, trong tay nàng có một thanh quạt ba tiêu, chỉ cần dùng cái này quạt ba tiêu phiến ba phiến liền bị dập tắt cái này hỏa Diệm Sơn." Hỏa Diễm nghe nói lời ấy, Chư Bát Giới vội vàng nói, "Đã như vậy, chúng ta nhanh đi lấy phiến." A Tôn Ngộ Không lại tiếp tục hỏi, "Lão nhân già, cái này quan sát tiên đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vì sao có như thế bảo bối? Lão nhân chậm rãi nói đến, cái này quan sát tiên là yêu tộc đại thánh đại lực như ma vương phu nhân, tên là La Sát Nữ, còn cứ gọi là Thiết Phiến công chúa. Bảo vật trong tay của nàng nghe nói là một vị tiên nhân tặng cho, những năm qua chúng ta đều sẽ chuẩn bị cống phẩm, cầu nàng ra tay. Là Hỏa Diệm Sơn mang đến Tưởng Thụy Chư bắt giới kích động nói, hầu ca, cái này là người quen a, người quen a, hai người các ngươi chiếu khán tốt sư phụ, ta lão tôn tiến đến mượn cây quạt trầm lão. Nhân lời nói vẫn chưa nói xong, Tôn Ngộ Không liền hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Lão nhân nhìn xem bay đi Tôn Ngộ Không, tự lẩm bẩm, đây là thần tiên a, ba người còn lại không có giải thích thêm, chỉ là an dừng một chút. Thúy Vân trong núi, bụi cỏ hoa sinh, cây cối thành lập, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh xanh um tươi tốt, khắp núi khắp nơi đều là thúy sắc, trên đỉnh núi, đóa đóa tường vân xoay quanh, như là cái kia danh tự như thế, Thúy Vân. Một đạo lưu quang rơi xuống Thúy Vân trong núi, chính là mới vừa rồi theo Hỏa Diệm Sơn bay tới Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không rơi đánh giá chung quanh, sau đó tìm đúng một cái phương hướng, hướng thẳng đến bên kia bay đi. Ba tiêu động bên ngoài Hồng Hải Nhi vẫn như cũ nằm tại ngoài động tảng đá lớn phơi nắng, thưởng thụ lấy cái này ấm áp mặt trời, còn có trận trận gió nhẹ, cái này khiến Hồng Hải Nhi rất là dễ chịu. Một đạo lưu quang hướng phía ba tiêu động bay tới, cái này khiến phơi nắng Hồng Hải Nhi lập tức lật lên thân đến. Lưu quang rơi xuống đất chuyển một vòng tròn, lộ ra một bóng người, chính là mới vừa rồi tới Thúy Vân Sơn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Hồng Hải Nhi trong lòng vui mừng, hiền chất còn nhận ra ta lão tôn. Hồng Hải Nhi nhìn thấy Tôn Ngộ Không hơi hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, Tôn thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Ta tìm phụ thân ngươi có chút việc, hắn ở nhà không? Anh Hồng Hải Nhi có chút xấu hổ, bởi vì từ khi Như Ma Vương sau khi trở về, hắn mỗi ngày đều là ngủ ở ngoài động, trong động đều là cách âm trận pháp. Điều này cũng không biết bao lâu, hắn đều nhanh quên đi ngủ giường của mình đến cùng là cảm giác gì. Nhìn thấy Hồng Hải Nhi cái biểu tình này, Tôn Ngộ Không không khỏi hỏi, hiền chất, chẳng lẽ phụ thân ngươi không ở nhà sao? Cũng không phải không tại, chỉ là anh Hồng Hải Nhi trong lúc nhất thời không biết do nói thế nào. Cái này khiến Tôn Ngộ Không càng là khó hiểu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại chính là tại, không tại chính là không tại, ngươi cái này không nói lời nào đến cùng là tại vẫn là không tại. Hồng Hải Nhi đối với động phủ trực tiếp hô lớn, cha, Tôn thúc thúc tới tìm ngươi, ngươi mau ra đây, đang trong động chiến đấu kịch liệt. Như Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa nghe nói như thế, động tác dừng lại. Thiết Phiến công chúa vỗ một cái Như Ma Vương, Như Ma Vương trực tiếp đứng dậy, hơi hơi làm sửa lại một chút, chỉ là hắn bộ pháp phù phiếm, hiển nhiên là hao phí không ít thể lực. Như Ma Vương đi đường đều có chút run run rẩy rẩy, tay bị tường, đưa tay lấy ra một viên thuốc, ăn vào sau, lập tức cảm giác tinh thần phấn chấn. Hơi hơi làm sửa lại một chút liền hướng phía bên ngoài đi đến. Chương 148, Như Ma Vương, phu nhân không cần a. Chương 148, Như Ma Vương, phu nhân không cần a. Bên ngoài, Tôn Ngộ Không chờ đợi hồi lâu, không thấy Như Ma Vương đi ra, không khỏi hỏi, ta nói hiền chất, cha ngươi đến cùng có hay không tại? Ách, hắn tại, nhưng là lời còn chưa dứt, Như Ma Vương liền theo trong động đi ra, người mặc giáp trụ, ai tìm lao Như A đại ca? Nhỏ Tôn Ngộ Không còn chưa nói xong, liền nghe tới Như Ma Vương nổi giận đùng đùng nói, tốt, ngươi còn dám tới gặp ta. Đầu khỉ xem chiêu đang khi nói chuyện hôn thiết côn đã bị Như Ma Vương triệu hoán đi ra, hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không đập xuống. Đại ca, ngươi cái này là ý gì? Tôn Ngộ Không một bên trốn tránh vừa nói. Như Ma Vương lạnh hừ một tiếng, bớt nói nhiều lời, nhìn côn đại ca, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm cái dám, nhìn côn Như Ma Vương không buông tha lực lượng cường đại hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không nện xuống. Tôn Ngộ Không một bên trốn tránh một bên nghĩ muốn thuyết phục, một kích cuối cùng thật sự là không tránh khỏi. Tôn Ngộ Không triệu hồi ra như ý kim cô đồng đỡ được Như Ma Vương một kích, binh khí tiếng va chạm phá lệ thanh thúy. Tôn Ngộ Không dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang, Như Ma Vương lập tức đuổi theo mà đi, chỉ để lại ngu ngơ tại nguyên chỗ Hồng Hải Nhi. Theo trong động đi ra Thiết Phiến công chúa nhìn thấy ngu ngơ Hồng Hải Nhi, không khỏi hỏi, phụ vương của ngươi đâu? Hồng Hải Nhi a rồi dừng lại nói, Thiết Phiến công chúa cũng rơi vào trầm tư. Chân trời bên trong, hai đạo lưu quang không ngừng đuổi theo, cuối cùng rơi xuống một chỗ trên đất trống. Tôn Ngộ Không cầm trong tay kim cô đồng xoay người nhìn về phía đuổi theo Như Ma Vương, liền vội vàng hỏi, đại ca, vì sao vừa thấy mặt liền đối tiểu đệ ra tay đánh nhau, đây là hà đạo lý? Như Ma Vương lại là thay đổi vừa mới bộ dáng, hiền đệ, vừa mới thật là nhiều có đắc tội trước sau tương phản, nhường Tôn Ngộ Không lập tức sờ không được đầu não, vừa mới còn đã sinh đã tử, đây là... Như Ma Vương cũng là giải thích nói, hiền đệ, vừa mới chỉ là làm dáng một chút. Tôn Ngộ Không không khỏi hỏi, đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người rốt cuộc muốn làm gì? Ân. Như Ma Vương bỗng cảm giác nghi hoặc, hắn thế nào cùng cái tên ngốc như thế, chẳng lẽ không biết kế hoạch sao? Không, Diệu sư minh không có nói cho ngươi biết sao? Lời này vừa nói ra, Tôn Ngộ Không trong mắt quang mang không chừng, không, Diệu sư minh, ngươi đến cùng là người phương nào? Suy tính đệ tử đời thứ 10, Châu Đại Lực, đạo hiệu Ngộ Lực, cái này sao có thể? Đây không có khả năng. Vì cái gì ngươi xưa nay đều chưa nói với ta? Nghe nói như thế, Tôn Ngộ Không cảm giác một hồi đầu náo phong bạo, chính mình kết bái đại ca, là sư minh của mình. Nào đâu? Tổ sư từng nói, ra ngoài đệ tử hết thảy không thể lộ ra sư môn, cái này vừa nói, Tôn Ngộ Không là hoàn toàn tin, đây đúng là thật. Sư minh sư đệ một phen hàn huyên xong, Tôn Ngộ Không cũng coi như hiểu rõ tới, lúc trước hắn lên núi bái sư thời điểm, chính là Như Ma Vương học thành xuống núi ngày, hai người không có đánh qua đối mặt, vì vậy cũng không nhận ra. Tôn Ngộ Không nhớ tới vừa mới Như Ma Vương ra tay với mình, không khỏi hỏi, đại ca, vừa mới đối tiểu đệ ra tay, lại có gì ý? Như Ma Vương cũng là giải thích nói, ta muốn mời huynh đệ giúp một chút, đại ca mau nói, chỉ cần là tiểu đệ có thể giúp đỡ, tự nhiên sẽ hỗ trợ. Như Ma Vương cũng là có chút ngượng ngùng nói rằng, hiền đệ à, chuyện này vốn là chuyện nhà của ta, lúc đầu không nên để ngươi dính vào, nhưng là hiện tại ta thật sự là không có cách nào đại ca, mời nói chính là Như Ma Vương cái này mới chậm rãi nói đến, cái kia ta ngoại trừ có một vị phu nhân bên ngoài, còn có một vị thiết thất, nhưng là các nàng quan hệ của hai người, ách, có chút thế như nước với lửa, cho nên ta muốn mời mình để hỗ trợ a. Tôn Ngộ Không lập tức sửng sốt, cái này đều cái gì cùng cái gì, nhường hắn giúp chuyện này sao? Cái kia huynh đệ, còn xin ngươi giúp ta một chút, được chuyện sau, đại ca tất có thâm tạ cái này. Đại ca, đó cũng không phải huynh đệ không giúp người, chủ yếu chính là huynh đệ thực sự không có chỗ xuống tay a. Không sao, Như Ma Vương khoát tay áo, ta đã có kế sách, chỉ cần huynh đệ có thể phối hợp là được rồi. Đại ca mau nói đi. Như Ma Vương giải thích nói, chắc hẳn huynh đệ cũng là biết, cái này lượng kiếp chuyện, nếu là cái này một nạn để các ngươi dễ dàng như vậy đi qua, chỉ sợ Phật môn bên kia sẽ không đồng ý, đồng thời sẽ âm thầm hạ ngang chân, chúng ta không bằng tương. Kế tiểu kế a. Đại ca mời nói các ngươi trước tạo nên huynh đệ không hợp cảnh tượng, ra tay đánh nhau, đại chiến qua đi, ngươi theo ba tiêu động lấy đi quạt ba tiêu, vượt qua Hỏa Diệm Sơn, như thế Phật môn kiếp nạn có thể qua đi, các ngươi cũng có thể vượt qua Hỏa Diệm Sơn. Vậy đại ca vừa mới nói để cho ta hỗ trợ chuyện, lại là như thế nào? Như Ma Vương tiếp tục giải thích nói, đại chiến trên đường, ta giả bộ không địch lại, sau đó viết thư cho ta kia Như phu nhân, nhường nàng mang theo binh mã đến đây tương trợ, như thế kế này có thể thành. Đại ca, ngươi cái này thật sự là. Ách, Tôn Ngộ Không quyết định chắc chắn, mà thôi, ta lão Tôn giúp đa tạ hiền đệ nói. Như Ma Vương liền phải hành lễ, cũng là bị Tôn Ngộ Không vội vàng đỡ lấy. Chờ Như Ma Vương sau khi đi, Tôn Ngộ Không một cái ở nơi đó tự hỏi phương pháp khả thi. Tử Hà thân ảnh theo Tôn Ngộ Không bên hông linh đang bên trong bay ra, cười nhẹ nhàng nói, ngươi cứ như vậy đáp ứng. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, huynh đệ mở miệng, ta lão Tôn làm sao có không giúp lý lẽ. Tử Hà thở dài một hơi, ngươi như thế nhúng tay chuyện nhà của người khác, chung quy là có chút không lý trí. Hơn nữa, mà thôi, ta liền không nói. Tôn Ngộ Không truy vấn, Tử Hà ngươi muốn nói cái gì? Không có gì. Sau khi nói xong, Tử Hà trực tiếp một lần nữa trở lại Tử Thanh Linh đang bên trong. Nàng đây là trách ta sao? Tôn Ngộ Không lắc đầu, đem những phiền não này văng ra ngoài. Một bên khác, Ba Tiêu Động Như Ma Vương nổi giận đùng đùng trở về. Thiết Phiến công chúa nhìn thấy Như Ma Vương trở về, cũng là không khỏi hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng kia lầu khỉ, vì sao ra tay đánh nhau? Như Ma Vương uống một ngụm trà, đột nhiên đem cái chén nặng nề mà để lên bàn, phát ra tiếng vang to lớn. Sau đó nổi giận đùng đùng nói, đừng nói nữa, vừa nhìn thấy kia hầu tử, ta liền đề khí, năm đó huynh đệ chúng ta mấy người cùng một chỗ phản thiên thời điểm, cái con khỉ này, lập trường qua lại lắc lư. Một hồi tiếp nhận thiên đỉnh triều an, một hồi lại xuống tới tiếp tục phản thiên, làm huynh đệ chúng ta mấy người rất là chật vật, phía dưới tiểu yêu cũng là lòng người bàng hoàng, hiện tại hắn thế mà còn dám tới tìm ta mượn quạt ba tiêu, ta không đồng nhất côn đập chết hắn cũng không tệ rồi. Nghe ở đây Thiết Phiến công chúa cũng coi là hiểu rõ chuyện đã xảy ra, nhưng nàng vẫn là lo lắng nói, thật là không diệu. Sư Minh bên kia Như Ma Vương lạnh hừ một tiếng, Sư Minh nói mọi thứ đều từ chính chúng ta thao tác, hơn nữa ngươi cảm thấy nếu là chúng ta chính mình trực tiếp ra tay diệt Hỏa Diệm Sơn, Phật môn bên kia sẽ như vậy mà đơn giản nhả ra sao? Chỉ sợ là sẽ mượn cái này một lý do đối với chúng ta một nhà tiến hành vây quét. Thiết Phiến công chúa suy tư một lát, cảm giác cũng đúng, lập tức cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Phu nhân, ngươi muốn làm gì? Thừa dịp hiện tại không có người quấy rầy, chúng ta đem vừa mới không có làm xong chuyện làm ta lão Như còn có chuyện một đạo khổng tiên thẳng trực tiếp đem Như Ma Vương trói lại. Sau đó, phiên ngoại, một, Ngũ Hành Sơn tiếp theo bàn tay đánh bay Ngũ Phương Bóc Đế. Phiên ngoại, một, Ngũ Hành Sơn tiếp theo bàn tay đánh bay Ngũ Phương Bóc Đế. Ngũ Hành Sơn hạ một con khỉ lộ ra một cái đầu khỏe miệng ngậm lấy một cây cỏ đuôi chó, chính là bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới Tôn Ngộ Không. Hiện tại Tôn Ngộ Không mặc dù bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ, ngược cũng không phải không thể động đậy, bị áp chế tại Ngũ Hành Sơn thời kỳ. Tôn Ngộ Không ngay từ đầu tràn đầy hận ý, lại mang theo chờ mong, thật chính là đầy trời thần Phật, mong đợi là có người có thể tới cứu hắn. Kết quả đợi rất lâu, đều không có chờ tới có người tới cứu hắn, Tôn Ngộ Không thất lạc một đoạn thời gian, dứt khoát liền nghi thoáng, hắn cũng làm như chính mình năm đó giao đều là một chút hồ bằng cầu hữu. Ngũ Hành Sơn cấm chế trụ Tôn Ngộ Không linh lực vận chuyển, dẫn đến hắn không cách nào tu luyện, về phần đồ ăn mỗi ngày đều là thổ địa đưa tới đồng nước sát hoàn. Tốt trước kia tới một cái nhỏ mục đồng, mỗi lần đến đây đều sẽ cho hắn ăn đào ăn, về phần kia mục đồng bao lâu không có tới, Tôn Ngộ Không cũng nhớ không rõ. Hôm nay Ngũ Hành Sơn xuống tới một vị khách không mời mà đến. Một đạo lưu quang rơi vào Ngũ Hành Sơn phạm chủ, lộ ra bóng người, chính là từ Phương Thốn Sơn chạy tới Không Diệu. Không Diệu dễ một cái cho, nên ngang xông vào Ngũ Hành Sơn, toàn thân khí tức bị Không Diệu áp chế tới Thái Ất Kim Tiên. Tầng mây bên trong đang xem trạm canh gác Ngân Đầu Bắc Đế, lập tức đối với trên thân đang ngủ bốn người hô, chớ ngủ, có biến. Còn lại tứ phương Bắc Đế, trong nháy mắt đi vào Ngân Đầu Bắc Đế bên người, nhìn xem nên ngang ngay tại sông tới Không Diệu, lập tức sinh lòng nghi hoặc, lập tức mà đến chính là cảnh giác. Bởi vì Ngũ Hành Sơn phụ cận đều bị xếp đặt trận pháp, người bình thường gần như không có khả năng lại tới đây, cái kia mục đồng là đi về phía tây trong kế hoạch một vòng, cho nên tại hắn khi còn bé đem nó thả vào. Người kia là ai a? Thế nào dễ dàng như vậy liền xông vào? Ngân Đầu Bóc Đế nhìn xem xông tới Không Diệu nói rằng. Bốn người khác nhau nhau lắc đầu, biểu thị không biết rõ, Kim Đầu Bóc Đế gấp nói theo, mặc kệ muốn làm gì, nhất định không thể để cho hắn tới gần Ngũ Hành Sơn. Ngũ Phương Bóc Đế lẫn nhau, sau đó trực tiếp theo tầng mây bay thẳng mà xuống. Năm thân ảnh rơi xuống Không Diệu trước mặt, năm người đứng ở nơi đó trên thân mơ hồ tản mát ra kia cường hành khí tức, mong muốn không chiến khuất nhân chi binh. Kim Đầu Bóc Đế dẫn đầu đối với mở miệng nói, vị thí chủ này, không biết rõ từ đâu mà đến, muốn tới nơi nào đi. Không Diệu nhìn trước mắt năm người, trong lòng đã là suy đoán ra, trước mắt năm người thân phận, Phật môn Ngũ Phương Bóc Đế, phụ trách trông giữ Tôn Ngộ Không cùng về sau ám bên trong bảo hộ đường tăng. Không Diệu đánh ra trước mắt Ngũ Phương Bắc Đế, tu vi đều là Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, cũng chỉ có dẫn đầu Kim Đầu Bắc Đế, tu vi đạt đến Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Không Diệu ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này nếu là giải quyết, sẽ không ảnh hưởng có vẻ lớn. Tính toán vẫn là giải quyết một cái à, vừa vận thử một chút thực lực bây giờ đang khi nói chuyện Không Diệu đột nhiên ra tay, một đạo kiếm khí chém ra, Ngũ Phương Bắc Đế không nghĩ tới Không Diệu sẽ xuất thủ trước. Trong lúc đội vã cầm lấy pháp khí ngăn cản, nhưng là năm người trong lúc đội vã làm sao có thể ngăn cản Không Diệu cái này một đạo kiếm khí, nhao nhao bị đánh bay xa mấy chục thước. Kim Đầu Bóc Đế lúc này giận không kìm được nói, cư nhiên như thế tập kích bất ngờ, ngươi liền không sợ lọt vào ta Phật môn truy sát sao? Không Diệu lườm Kim Đầu Bóc Đế một cái, nhàn nhạt phun ra hai chữ, ồn ào ngươi Ngân Đầu Bóc Đế ngón tay Không Diệu, mong muốn đục mạng. Lại nghe được Kim Đầu Bóc Đế nói rằng, các huynh đệ còn cùng hắn nói cái gì? Chơi hắn, Vũ Vương đại trận, lên một nháy mắt, Vũ Vương Bóc Đế, trong nháy mắt đi tới năm cái phương vị, đem Không Diệu bao bọc vây quanh, đồng thời trong tay pháp khí ném ra ngoài. Một đạo cự đại Phật văn vạn hướng phía Không Diệu đè ép xuống. Không Diệu nhìn trước mắt chữ vạn Phật môn, không có chút nào động tác. Ngân Đầu Bóc Đế cười nhạo nói, đại ca, ngươi mau nhìn à, người này có phải hay không bị sợ choáng váng? Ngay cả động cũng không kéo, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo vỡ vụn âm thanh ầm vang lên, sau đó chính là một tiếng va chạm to lớn. Kim Đầu Bóc Đế chỉ có thấy được một đạo hắc ảnh bay qua, sau đó liền nghe tới một đạo cự đại trầm đục. Kim Đầu Bóc Đế thuận thế nhìn lại, chỉ thấy Ngân Đầu Bóc Đế đâm vào trên một tảng đá lớn, xô ra một cái cự đại chữ lớn. Kim Đầu Bóc Đế nhìn về phía Không Diệu, chỉ thấy Không Diệu vừa mới thu hồi nắm đấm, hiển nhiên vừa mới một kích kia chính là Không Diệu đánh ra tới. Cái gì? Cái này sao có thể? Kim Đầu Bóc Đế lập tức cả kinh thất sắc, trong lời nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không Diệu một quyền làm nát cái kia đạo chữ vạn Phật văn, thuận thế đem Ngân Đầu Bóc Đế một quyền đánh bay. Đây rốt cuộc là loại tồn tại gì? Bọn hắn đây là đá chúng tới trên thiết bản, đây là Kim Đầu Bóc Đế trong lòng xuất hiện ý nghĩ đầu tiên. Kết thúc, toàn kết thúc, đối diện quá mạnh, bọn hắn không thể chơi vào. Không Diệu phủi bụi trên người một cái, ngựa khí bình thản nói, còn phải lại thử một chút sao? Thử một chút ta một quyền có thể hay không đánh chết ngươi. Còn lại Tam Phương Bóc Đế hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía cầm đầu Kim Đầu Bóc Đế. Kim Đầu Bóc Đế bỗng cảm giác áp lực như núi, đều nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Việc đã đến nước này, Kim Đầu Bóc Đế chỉ có thể kiên trì lên. Kim Đầu Bóc Đế nhìn xem Không Diệu chậm rãi mở miệng nói, vặn đôi mắt vụ về, mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối tha mạng Tứ Phương Bóc Đế. Bao quát vừa mới bỏ ra tới Ngân Đầu Bóc Đế, nhìn xem Kim Đầu Bóc Đế động tác, lập tức bị kinh hãi trợn mắt hốt hồn. Không phải, đại ca, ngươi bình thường không phải thường thường đều đang nói, cho dù chết đều phải chết có tôn nghiêm sao? Hôm nay ngươi làm sao? Ngươi thế nào tại cầu xin tha thứ? Chúng ta mấy cái đều định liều mạng, các minh đệ muốn chết chiến, đại ca cớ gì trước hàng? Nhìn thấy Không Diệu một mực không nói gì, Kim Đầu Bóc Đế quyết định chắc chắn, trực tiếp quỳ xuống, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc kể lể, còn xin tiền bối tha mạng, văn bối bên trên có 80 tuổi lắm mẫu, dưới có còn lại Tứ Phương Bóc Đế cũng là đội vàng quỳ xuống. Về phần tôn nghiêm, tôn nghiêm có cái dám dùng a, có thể sống sao? Không Diệu nhìn lên trước mặt quỳ năm người, cũng là có chút điểm động, không phải ta mới vừa vặn chỉ xuất một quyền, các ngươi thế nào đều quỳ? Lập tức Không Diệu lạnh hừ một tiếng, hôm nay ta tâm tình không tệ, liền tha tính mạng các ngươi, đa tạ tiền bối tha mạng, đa tạ tiền bối. Nhưng lời này vừa nói ra, Ngũ Phương Bóc Đế lập tức khẩn trương lên, đây không phải muốn diệt khẩu a? Mấy người thần sắc khẩn trương chờ lấy Không Diệu nửa câu nói sau. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chương 149, phiến phiến bay mấy vạn dặm. Chương 149, phiến phiến bay mấy vạn dặm. Bát Giới Tôn Ngộ Không vội vàng mà đến. Chư Bát Giới nhìn thấy Tôn Ngộ Không khẩn cấp như vậy, vội vàng chạy tới, hầu ca, thế nào? Nhanh cùng đi với ta đoạt cây quạt. Chư Bát Giới trong mắt mang theo nghi hoặc, đoạt cây quạt? Đoạt cái gì cây quạt? Quạt Ba Tiêu a, nhanh đi theo ta. Không phải, hầu ca, Chư Bát Giới còn chưa kịp phản ứng liền bị Tôn Ngộ Không lôi đi. Đường Tăng Sa Tăng hai người nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đi vào một chỗ sân gốc, Chư Bát Giới tránh ra khỏi lôi kéo chính mình Tôn Ngộ Không, không khỏi hỏi, hầu ca, đợi lát nữa, đợi lát nữa. Người trước tiên đem lời nói cho đệ đệ nói rõ ràng. Đoạt cái gì cây quạt? Ta vậy đại ca không nguyện ý mượn cây quạt cho ta lao tôn, cho nên hai chúng ta muốn đi đoạt. Chư Bát Giới càng thêm nghi hoặc, không nguyện ý mượn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không đem mọi chuyện đều toàn bộ nói cho Chư Bát Giới. Chư Bát Giới lập tức giận không kìm được, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đi, chúng ta cùng đi, lao chư ngược lại muốn xem, đầu này ra châu đến cùng dày bao nhiêu, có thể gánh vác được lao chư mấy bá rất nhanh. Hai người liền đi tới Ba Tiêu Động. Chư Bát Giới lúc này cũng là la mắng, lao nhiêu, lan ra đây. Vừa mới thở mạnh như ma vương nghe nói như thế, cũng là một miệng trà phun ra. Hắn mới vừa bận nghỉ ngơi một lần, làm sao tới nhanh như vậy? Thiết Phiến công chúa tại phía sau hắn cho hắn nắm nuốt bà bay, đề nghị, phu quân, hơi hơi nghỉ ngơi, ta đi gặp bọn họ một chút, phu nhân nhiều cẩn thận nhiều ân. Nói xong, Thiết Phiến công chúa theo giá binh khí bên trên cầm lấy song kiếm, bộ pháp như gió, nổi giận đùng đùng đi ra. Bên ngoài Chư Bát Giới vẫn tại chửi rủa, người đang chết lao nhiêu, lan ra đây, cái tên vương bắt đẳng ngươi đại môn mở ra. Thiết Phiến công chúa cầm trong tay song kiếm, phẫn nộ quát, là ai tại trước động chửi rủa? Chư Bát Giới nhìn thấy đi ra không phải Ngưu Ma Vương, mà là một nữ tử, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, tẩu tẩu, ngươi mau đưa Châu đại ca kêu đi ra, tiểu đệ có chuyện tìm Châu đại ca. Thiết Phiến công chúa lạnh hừ một tiếng, có chuyện? Đây chính là ngươi nói có chuyện sao? Ngươi như thế nhục phu của ta, trước chờ ta giáo huấn ngươi một chút, lại đến nói chuyện. Xem kiếm nói, Thiết Phiến công chúa trực tiếp xách theo song kiếm giết tới đây. Chư Bát Giới trực tiếp nên đón tiếp lấy, cơ cựu sĩ Đinh Ba cùng Thiết Phiến công chúa chiến ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời binh khí tiếng va chạm bên tai không dứt, Thiết Phiến công chúa cầm trong tay song kiếm, một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa, chiêu thức biến hóa khó lường, chư bắt giới cựu sĩ đỉnh ba thế đại lực trầm, hai người công kích chiêu thức chợt nhẹ nhất trọng. Thư Thiết Phiến công chúa lạnh hừ một tiếng, phía sau kiếm khí hư ảnh xuất hiện, theo bốn phương tám hướng hướng phía chư bắt giới công tới. Chư bắt giới xoay tròn cựu sĩ đỉnh ba đem những công kích này toàn bộ ngăn lại. Thật sự là có chút thủ đoạn. Thiết Phiến công chúa thấy chư bắt giới đem chính mình những công kích này toàn bộ hóa đi, cũng là không khỏi trong lòng thất kinh. Đầu heo, nhìn xem cái này chư bắt giới vừa mới quay đầu, liền cảm nhận được một cỗ cự lực trực tiếp đem hắn lật tung ra ngoài, rất nhanh liền bay ra chân trời. Bắt giới Tôn Ngộ Không kinh hô một tiếng. Còn có ngươi không phải, tẩu tẩu Thiết Phiến công chúa lần nữa vung lên quạt ba tiêu, Tôn Ngộ Không cũng bị vô bay ra ngoài. Thư Thiết Phiến công chúa nhìn xem bay ra ngoài hai người, tán thán nói, bay thật xa. Nói xong, Thiết Phiến công chúa đem quạt ba tiêu thu lại, quay người về động. Vừa mới về động, Nữu Ma Vương liền đi lên trước hỏi, phu nhân, tình hình chiến đấu như thế nào? Thiết Phiến công chúa trong lời nói mang theo không quan trọng, bị quạt ba tiêu hai phiến quạt bay. Nữu Ma Vương cũng là thuận thế giơ ngón tay cái lên đồng ý nói, phu nhân tốt võ nghệ. Thiết Phiến công chúa lườm hắn một cái, đường ba hoa, ngươi nghỉ ngơi thật tốt à. A, hai thân ảnh một trước một sau trước sau đuổi theo, chỉ là bọn hắn là bay lùi. Bành Trư Bát Giới trực tiếp nện xuống đất, cũng may hắn da dày thịt béo, không có chuyện đại sự gì. Nhưng là rất nhanh một bóng người liền trực tiếp đập vào trên người hắn, Trư Bát Giới cảm giác một đạo toàn tâm đau đớn, trực tiếp phát ra một tiếng hét thảm. Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện liền tự mình một người, Bát Giới, Bát Giới, Bát Giới, Trư Bát Giới vô hắn, hắn bây giờ bị đập thật sự là nói không ra lời. Tôn Ngộ Không bản năng trực tiếp một quyền nện dưới thân thể. Trư Bát Giới lập tức kêu to, nhưng là bởi vì hắn nói không ra lời, đầu lưỡi phun ra láo dài. Tôn Ngộ Không rốt cục kịp phản ứng, đội vàng theo Trư Bát Giới trên thân đứng lên, Bát Giới, không có sao chứ? Trư Bát Giới hít sâu vài khẩu khí mới chậm tới, ta nói hầu ca, ngươi muốn đem lão Trư đập chết, khụ 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 khụ, Bát Giới, cái kia Trư Bát Giới không có phản ứng hắn, mà là nói sang chuyện khác, ta nói, cái này Thiết Phiến công chúa cây quạt thật là lợi hại a, đây là tới chỗ nào? Trư Bát Giới ngồi dậy đánh giá xung quanh, mênh mông vô bờ sa mạc, gió thổi tới còn mang theo hạt cát. Phi phi phi, Trư Bát Giới lau miệng, phun ra miệng bên trong hạt cát. Tôn Ngộ Không đứng người lên nhìn xem cái này mênh mông vô bờ sa mạc, ta lão Tôn cũng không biết, chỉ là nơi này, giống như đã đến Tây Thiên phụ cận. Trư Bát Giới cũng là đứng lên, vuốt trên núi hạt cát, hoảng sợ nói, Tây Thiên, lập tức bị phiến sai như vậy sao? Cái này cây quạt thật là kiện bảo bối tốt. A, Trư Bát Giới hơi hoạt động một chút vừa mới bị nện tê dại thân thể hướng Tôn Ngộ Không hỏi, hầu ca, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không ngón tay ma toa lấy cái cằm, nhường ta lão Tôn ngẫm lại, nhường ta lão Tôn ngẫm lại, hắn đang suy nghĩ nên như thế nào không lưu dấu vết trợ giúp Như Ma Vương hoàn thành chuyện kia, đồng thời để cho người ta chọn không sinh ra sai lầm, lại như thế nào không cho thế lực khác nhúng tay. Dù sao thế lực khác nhúng tay, liền đại biểu cho muốn điểm công đức. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, một đạo thân mặc hắc bảo người xuất hiện tại cách đó không xa, hướng lấy bọn hắn đi tới. Trư Bát Giới vội vàng triệu hồi ra cựu sĩ Linh Ba, chỉ vào kia nhân đạo, hầu ca, ngươi nhìn Tôn Ngộ Không nhìn thấy người kia, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Triệu hồi ra Như Ý Kim Cô Đồng, chỉ vào kia nhân đạo, ngươi là người phương nào? Vô Thiên đánh một cái một tay làm Phật lễ, Bần tăng nghe nói đại thánh gặp nạn chuyên tới để tương trợ à? Tôn Ngộ Không cái này mới thu hồi Như Ý Kim Cô Đồng, Trư Bát Giới cũng theo sát lấy thu hồi cựu sĩ Linh Ba. Không có chờ Tôn Ngộ Không nói chuyện, Vô Thiên liền lấy ra một cái hạt châu, giải thích nói, vật này là Định Phong châu, có thể ngăn cản kia quạt ba tiêu. Trư Bát Giới vừa muốn đưa tay tiếp nhận, cũng là bị Tôn Ngộ Không một bàn tay đập trên tay. Trư Bát Giới hậm hực thu tay lại, không khỏi hỏi, hầu ca thế nào? Tôn Ngộ Không lại là nhìn chằm chằm Vô Thiên, không biết rõ tiền bối danh hiệu, linh sơn người, ta cũng coi như hiểu rõ, nhưng là giống như không có ngươi ở bên trong. Vô Thiên chỉ là chậm rãi nói câu, bần tăng Vô Thiên, ngày sau, người ta còn có cơ hội gặp mặt. Tôn Ngộ Không vẫn không có tiếp nhận kia Định Phong châu, đến một lần, thứ này không biết là thật hay giả. Thứ hai, hắn không muốn cùng người xa lạ liên hệ. Thứ ba, hắn không muốn người trước mắt điểm công đức. Vô Thiên thấy trước mắt Tôn Ngộ Không không có tiếp nhận Định Phong châu, chỉ là thản nhiên nói, nếu là đại thánh không nguyện ý, vậy thì thôi. Bần tăng cáo từ. Nói xong, Vô Thiên hóa thành một đạo lưu quang rời đi nơi đây. Chờ Vô Thiên sau khi đi, Trư Bát Giới lúc này mới hỏi, hầu ca, ngươi vừa mới vì sao không tiếp kia Định Phong châu? Tôn Ngộ Không sắc mặt nghiêm túc, Linh Sơn ta cũng đi qua nhiều lần, nhưng Linh Sơn danh sách bên trong cũng không Vô Thiên cái tên này. Hơn nữa kia Định Phong châu nói được nửa câu, Tôn Ngộ Không ngữ khí càng thêm nghiêm trọng. Chúng ta đi trước. Trư Bát Giới mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đi theo Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Chờ sau khi hai người đi, Vô Thiên nhìn thoáng qua sau lưng bị ngũ hoa lớn buộc linh cát, hiển nhiên vừa mới kia Định Phong Châu là hắn giành được. Chương 150, đánh không lại à, giao người. Chương 150, đánh không lại à, giao người. Hầu ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì hô lão Trư rời đi? Trên đường Trư Bát Giới không kịp chờ đợi hỏi. Tôn Ngộ Không không có trả lời hắn, mà là trực tiếp rơi mây, chờ tới trên mặt đất, Tôn Ngộ Không mới chậm rãi giải thích nói, vừa mới người kia thực lực tu vi sâu không lường được, đừng nói người ta, coi như đem xa sư đệ tăng thêm, đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này Trư Bát Giới lập tức kịp phản ứng, hầu ca, ý của ngươi là người kia sẽ đối với chúng ta ra tay? Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, không tệ, người kia thực lực sâu không lường được, nếu là hắn lên một chút tâm tư, người ta chỉ sợ Trư Bát Giới bỗng cảm giác một trận hoảng sợ, còn tốt mẹ hắn chạy nhanh. Trư Bát Giới hỏi tiếp, hầu ca, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Kia Thiết Phiến công chúa bảo phiến lợi hại như vậy, chỉ bằng người ta một quạt liền bị quạt bay, thế thì còn đánh như thế nào? Chúng chi còn có kia lão Nưu. Tôn Ngộ Không lập tức rơi vào trầm tư, nhường ta lão Tôn ngẫm lại suy tư một lát. Tôn Ngộ Không thực sự nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ bằng hai người bọn họ hoàn toàn ăn không vô những này công đức, vẫn là phải tìm người đến. Chư Bát Giới thấy Tôn Ngộ Không như thế, không khỏi đề nghị, ta nói Hầu ca, ta nhớ được Hồng Hải Nhi đối chúng ta thái độ không phải rất tốt sao? Chúng ta có lẽ có thể Tôn Ngộ Không lại là cắt ngang hắn. Hắn bế quan, Chư Bát Giới lập tức yên lặng, tốt à, cái này không có cách nào. Suy tư nửa ngày, Tôn Ngộ Không vẫn là quyết định phát động tổ truyền kỹ năng, giao người. Hắn nhìn về phía Chư Bát Giới, Bát Giới, ngươi đi thiên đỉnh, ta đi địa phủ, chúng ta chia binh hai đường hô chút giúp đỡ đến, nhưng là Bát Giới, cái Tiêm Như Ma Vương dù sao cũng là ta kết bái đại ca, hơn nữa kia Hồng Hải Nhi đối với chúng ta cũng không tệ, ngươi hẳn là hiểu có ý tứ gì. Chư Bát Giới lập tức minh bạch, lao chư hiểu, không phải liền là khống chế một chút, không giao lợi hại người sao? Thật sự là hảo huynh đệ, tốt như vậy, ngươi liền đi đem Na Cha gọi xuống. Ngược lại hắn hàng ngày tại thiên đình nhàn rỗi không có chuyện gì, chỉ giao Na Cha. Đương nhiên, giao nhiều, vạn nhất làm bị thương người làm sao bây giờ? Đã hiểu một cái mắt, Tôn Ngộ Không tiến về địa phủ, Chư Bát Giới tiến về thiên đình. Địa phủ bên trong địa phủ mở tối thái quang, lại có trận trận tiếng ồn ào. Đây không phải Tôn Ngộ Không lần đầu tiên tới địa phủ, hắn đột nhiên cảm giác được cái này địa phủ đều nhanh thành nhà hắn, thỉnh thoảng liền tới đây. Tôn Ngộ Không lại tới Diêm La điện, Diêm La Vương nhìn thấy hắn, lập tức vỗ đầu một cái, trong mắt mang theo bất đắc dĩ, cái này tổ tông tại sao lại tới? Lần này lại tới làm gì? Diêm La Vương, gần nhất vừa vặn rất tốt ta, thân thể thế nào? Diêm La Vương bị Tôn Ngộ Không hỏi lời này có chút không nghĩ ra, đại thánh tới đây cần làm chuyện gì? Tôn Ngộ Không trực tiếp ngồi trên bàn, tùy ý mở miệng nói, đương nhiên là đến ngươi cái này mượn mấy người. Diêm La Vương càng thêm nghi hoặc không hiểu, cho người mượn. Mượn người nào? Ngươi cho ta lão Tôn phân phối 1000 binh mã vừa vặn rất tốt. Tôn Ngộ Không theo trên mặt bàn cầm lấy một quả đào, một bên ăn vừa nói, 1000 binh mã? Diêm La Vương ánh mắt đều trừng lớn, không phải cái này không có nói đùa sao, đến ta địa phủ điều động binh mã. Diêm La Vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại thánh, muốn cái gì cấp độ binh mã, lại dùng những binh mã này làm gì? Đánh nhau, kim tiên cấp độ liền tốt, đương nhiên ngươi nếu có thể điều động đại la, vậy thì càng tốt hơn. Ách, Diêm La Vương đông cảm giác im lặng, còn lớn hơn là, ngươi tại sao không nói chuẩn thánh đâu? Hắn có chút khó khăn nói, cái này kim tiên cấp độ binh mã, điều binh quyền, đều tại Cựu Phượng Đại Vu nắm trong tay lấy, cái này, tiểu vương điều không động được. A Tôn Ngộ Không cũng là minh bạch, không lại làm khó hắn, mấy ngụm đem đào ăn xong, sau đó theo trên mặt bàn nhảy xuống, tốt à, ta lão Tôn cũng không làm khó ngươi, đi, lần sau gặp đi. Nói xong Tôn Ngộ Không rời đi Diêm La điện, trực tiếp đi Phượng Vũ điện. Phượng Vũ điện bên ngoài, một thân ảnh quỷ quỷ túy túy tả hữu thăm dò, nhưng là rất nhanh, hắn cũng cảm giác trên đầu bị đánh một cái tử. Tôn Ngộ Không đau nhè răng trợn mắt, lập tức che đầu, phẫn nộ quát, ai dám đánh ta lão Tôn? Là ta, ngươi quỷ quỷ túy túy đặt cái này làm gì? Tôn Ngộ Không xoay người, nhìn thấy Cửu Phượng đang cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Cửu Phượng tẩu tẩu, ngươi có thể hay không không cần phải ngạc nhiên. Thấy Tôn Ngộ Không trả đũa, Cửu Phượng lập tức phản bác, ta giật mình trong nháy mắt. Rõ ràng là ngươi, tại nhà lén lén lút lút, ta còn tưởng rằng trong nhà tiến tặc. Tôn Ngộ Không ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích nói, ta đây không phải sợ các ngươi không tiện sao? Ta sư huynh đâu? Ta thế nào không thấy được hắn? Cửu Phượng thở dài một hơi, có chút phàn nàn nói, đừng nói nữa, hắn nói có chút việc muốn đi xử lý, đã mấy ngày chưa có trở về, một ngày không gặp như là 3 năm, ta cùng hắn đã đặt mấy cái xuân thu ếch. Sư Minh khả năng thật sự có chuyện, hắn xử lý xong liền sẽ trở lại. Cửu Phượng khoát tay áo, biểu thị nói, vô sự không đăng tam bảo điện, ngươi đến ta cái này làm gì? Cũng không thể là đến trộm đồ a. Ta cái này Phượng Vu cung thật là không có thứ gì đáng tiền. Tôn Ngộ Không ngượng ngùng cười một tiếng, có chút xấu hổ nói, cái kia, tẩu tẩu, tiểu đệ lần này tới là muốn tìm tẩu tẩu mượn điểm binh ngựa, không biết rõ tẩu tẩu có được hay không thuận tiện. Binh mã? Ngươi mượn binh ngựa làm gì? Ngươi muốn đi cướp cô dâu sao? Nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không lập tức sù lông, vội vàng giải thích nói, ngươi chớ nói lung tung, cái này trò đùa có thể không mở ra được. Vừa nói, một bên che bên hông Tử Thanh Linh Đan. Tiểu Phượng nhìn lướt qua bên hông hắn Linh Đan, cũng là lắc đầu, nàng biết trước mắt con khỉ này đã rơi vào bể tình bên trong. Ân, chính nàng cũng là. Tốt à, mượn binh mã cô lấy, bất quá ngươi muốn mượn kim tiên binh mã, ngươi tổng phải cho ta nói công dụng à, ngươi muốn đi lạm sát kẻ vô tội chẳng phải là hại thằng ta. Tôn Ngộ Không đem tất cả chậm rãi nói đến, nghe được Như Ma Vương mời hắn ra tay, nhường hắn hỗ trợ lắng lại gia đình nội bộ phân tranh. Cửu Phượng nghe tiên là thẳng lắc đầu, trong lòng âm thầm nhà danh nói, thật có phải hay không người một nhà, không tiến một nhà cửa, đều là một cái sư phụ dạy dỗ, một cái so một cái hoa tâm. Tốt à, cho người mượn có thể, nhưng là, nắm chắc phân tức, địa phủ hiện tại mặc dù mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là ngươi cũng biết, Phật đạo hai phe thực lực đang không ngừng thẩm thấu địa phủ. Cửu Phượng cảnh cáo nói. Nói Tôn Ngộ Không ôm quyền nói, nói cảm ơn, đa tạ tẩu tẩu, tiểu đệ nhất định sẽ chú ý. Cửu Phượng khoát tay áo, đi, còn làm nhiều như vậy nghi thức xã giao. Đông nhiên nàng suy nghĩ cái gì, đề nghị, nhường một người đi theo ngươi đi đi hay. Bạch Tinh Tinh Tôn Ngộ Không đội vàng khoát tay cự tuyệt, cái này không được, cái này không được, sao có thể gọi nàng đi. Cửu Phượng lại là tùy ý nói, cái này có cái gì, nàng hiện tại đã bái hậu thổ tỷ tỷ vi sư, vừa vặn cũng học hỏi kinh nghiệm ách, cái này ngươi nếu là không mang nàng, chuyện này liền không bàn nữa. Tốt ta Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ chỉ phải đồng ý, sau đó ta sẽ để bọn hắn tại Vòng Xuyên sông bên cạnh chờ ngươi. Nói xong Cửu Phượng quay người rời đi. Phiên ngoại hai ngũ hành sơn hạ cho Tôn Ngộ Không đưa đảo, phiên ngoại hai ngũ hành sơn hạ cho Tôn Ngộ Không đưa đảo. Ngũ Vương bóc đế tính tới không rượu lời nói, hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ hắn đây là muốn bảo vật, thật là chính mình mấy người có thể nghèo, mỗi ngày chỉ có một đầu quần cục tử. Kim Đầu bóc đế nói rằng, tiền bối chúng ta bằng lòng dùng tất cả pháp bảo đổi chính mình một cái mạng. Không rượu nhìn trước mắt Ngũ Vương bóc đế, trực tiếp một bàn tay quạt tới, một cái mắt, tại Không rượu cái này cự lực một trường hạ, Ngũ Vương bóc đế trực tiếp bị đập bay đi, biến thành năm đạo lưu tinh. Không Diệu xoa xoa tay, trong miệng tự lẩm bẩm, ta liền đồng dạng tiên tiên linh bảo đều trước mắt, các ngươi có cái gì so tiên tiên linh bảo thứ càng tốt sao? Thu các ngươi điểm này rách rưới, còn chưa đủ lãng phí thời gian của ta. Không Diệu nhìn xem bay đi Ngũ Phương Bắc Đế, cũng là suy tư một lát. Hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì à, dù sao lại không có giết bọn hắn, không có giết bọn hắn, Không Diệu có lo nghĩ của mình, một là giết bọn hắn Phật Môn liền sẽ phát giác được tung tích của mình, hai là giết bọn hắn, Phật Môn liền sẽ đổi một nhóm người đến, còn không bằng giữ lại lấy bọn hắn đâu, ngược lại cũng là không nổi quá lớn sóng. Không Diệu xoay người, nhìn về phía Ngũ Hành Sơn, lấy thị lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn tới đó nằm sấp Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng như thế, Không Diệu trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Không Diệu không còn lưu thêm, ngựa không dừng vó đi vào Ngũ Hành Sơn trước mặt. Tôn Ngộ Không nhìn thấy một bóng người từ xa mà đến gần mà đến, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, "Uy, ngươi là người phương nào xưng tên lên ra? Bất quá là một đi ngang qua người mà thôi, ngươi lại là người phương nào? Vì sao bị ép dưới chân núi?" Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua Không Diệu, hắn theo thế mà theo người trước mắt trên thân cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc, nhưng bất luận hắn nghĩ như thế nào, đều nhớ không nổi hắn ở nơi nào gặp qua người trước mắt này. "Ta chính là 500 năm trước đại náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ngươi tới đây đến cùng chuyện gì?" Không Diệu không có nhiều lời, chỉ là tiện tay lật ra một cái đảo. Đây là hắn đến thời điểm chuyên môn theo Phương Thốn Sơn mang tới. Tôn Ngộ Không nhìn thấy đảo thời điểm, ánh mắt đều tại nhắn lửa, hắn đã mấy chục năm chưa từng ăn qua đảo, một lần duy nhất ăn đảo vẫn là cái kia nhỏ mục đồng cho hắn mang tới. "Cho, nhìn ngươi như cái hầu tử, chắc hẳn đứa thích cái này." Tôn Ngộ Không cũng không khách khí, tiếp nhận quả đảo, tiện tay gãi gãi quả đảo bên trên quặp lông, liền tranh thủ thời gian cắn một cái. Sau đó chính là cắn mấy ngụm lớn, mấy ngụm quả đảo vào trong bụng sau, Tôn Ngộ Không hiện tại cảm giác cả người đều thông thấu, tại hắn hiện tại trong cảm giác, viên này quả đảo bắt đầu ăn so kia Vương Mẫu nương nương bản đảo đều muốn ngọt. Chỉ chốc lát, một quả đào đã vào trong bụng, Tôn Ngộ Không lau miệng, nhìn về phía Không Diệu có chút ngượng ngùng hỏi, "Cái kia, còn gì nữa không?" "Có, đương nhiên là có." Không Diệu lại lấy ra mấy chục cái đào bày ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Tôn Ngộ Không nhìn lên trước mặt quả đào, ánh mắt đều nhìn thẳng, có chút không xác định mà hỏi thăm, "Đây đều là cho ta lão Tôn?" Không Diệu nhẹ gật đầu, "Đương nhiên, ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu." Đà tạ Tôn Ngộ Không nói một tiếng cảm ơn sau, liền hai cánh tay cầm lấy hai cái đào, lần này liền xoa đều không có xoa, trực tiếp một bên một ngụm cắn hai đầu. Chỉ chốc lát hai cái quả đào vào trong bụng, Tôn Ngộ Không lại cầm lấy hai cái, đã ăn xong 10 cái sau, Tôn Ngộ Không mới nhìn hướng Không Diệu hỏi, "Ngươi đến cùng là người phương nào? Tại sao lại tới đây cho ta lão Tôn đưa đảo?" Không Diệu nhìn xem Tôn Ngộ Không đỉnh đầu cỏ dại, nhẹ nhàng vì hắn đẩy ra, thuận miệng nói rằng, "Ta chỉ là muốn nhìn xem năm đó đại náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh hiện nay đến cùng ra sao." Phong thái nghe đến lời này, Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, "Hiện tại ngươi có phải hay không rất thất vọng?" Tôn Ngộ Không trong lời nói tràn đầy đắng chát, giống như là đang cười nhạo mình không biết tự lượng sức mình. Không Diệu lại là chậm rãi nói rằng, "Kỳ thật một số thời khắc, nếu là chúng ta thay cái phương hướng đi xem thế giới, kỳ thật sẽ là khác nhau rất lớn à." Tôn Ngộ Không lập tức tới hào hứng, thuận miệng cắn một cái đảo, "Vậy ngươi nói đi, ta lão Tôn nghe đâu." Không Diệu quay đầu nhìn một chút nơi xa, mặt trời chiều ngã về tây, chân trời thải hà phá lệ sáng lạ, nhưng mang theo một tia cô đơn. Kỳ thật cũng không hề có sự khác biệt, ngược lại không đều là những phá sự kia sao? Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm Không Diệu rất lâu đều cũng không nói đến lời nói, tốt cảm giác quen thuộc, tựa như là ta kia lưu manh đại sư mình lừa gạt cảm giác của ta. "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Tôn Ngộ Không liền vội vàng lắc đầu, "Ta lão Tôn chỉ là nhớ tới một vị cố nhân mà thôi à." "Cố nhân?" Tôn Ngộ Không lại là không có đoạn dưới, Không Diệu cũng không có nhiều hỏi. Hai người trầm mặc hồi lâu, trong lúc nhất thời thế mà không biết rõ muốn nói cái gì. "Tính toán, ngươi vẫn là ăn đào a." Tôn Ngộ Không cũng không khách khí, từng ngụm cắn đào, ước chừng một canh giờ sau, mười mấy cái quả đào vào trong bụng. Tôn Ngộ Không cũng là đã lâu ăn xong bữa no bụng, Không Diệu sớm thì rời đi. Đáng giá nói chuyện chính là, tại về sau một đoạn thời gian, Không Diệu mỗi ngày đều sẽ mang một chút quả đào tới, đằng sau chính là chuối tiêu loại hình. Ngày này, Tôn Ngộ Không ăn no mê mẩy, hắn nhìn cách đó không xa uống trà Không Diệu, đòi hỏi nói, "Có thể hay không cho ta lão Tôn một ly trà?" Không Diệu vẻ mặt nghi hoặc, "Ngươi còn muốn uống trà?" Hắn nhớ kỹ Tôn Ngộ Không xưa nay không uống trà, dùng Tôn Ngộ Không lời nói, "Trà có cái gì tốt uống, còn không bằng ăn chút ăn ngon trái cây đâu." Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu, tự nhiên đưa thích, "Ta lão Tôn đặc biệt thích uống trà." Hai người nhận biết đã lâu như vậy, quan hệ cũng bắt đầu quen thuộc lên, không có ngay từ đầu xa lạ, đang khi nói chuyện đều mang tùy ý. Không Diệu một lần nữa rót một chén trà, đưa cho Tôn Ngộ Không, "À, chậm một chút, khá nóng cát, ta lão Tôn liền tam muội chân hỏa còn không sợ, há lại sẽ sợ những này." Tôn Ngộ Không không hề lo lắng nói rằng, nhưng là rất nhanh hắn liền bị đánh mặt. Vừa mới uống một ngụm, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác miệng tê dần, một miệng nước trà phun ra. "Ha ha ha ha, đều nói, để ngươi chậm một chút, tin chưa?" Không Diệu lập tức vui cười ha ha. Tôn Ngộ Không liếm môi một cái, kết thúc tê, "Huyền Diệu, ngươi lừa gạt ta lão Tôn." Huyền Diệu là Không Diệu dùng tên giả, là hắn dùng để che giấu thân phận danh hiệu. Không Diệu vẻ mặt vô tội giang tay ra, "Ngươi cái này cũng không thể trách ta sao? Thiên địa làm chứng, ta vừa mới tuyệt đối đã nhắc nhở." Thật Tôn Ngộ Không khẽ gắt một ngụm, "Ta nhổ vào, tin ngươi liền gặp quỷ ha 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 ha." Không Diệu xuất ra một cái đào đưa cho hắn, đến ăn đào hoán một chút. Tôn Ngộ Không tiếp nhận Không Diệu đào, cắn một cái, hóa giải không ít. "Bất quá nên nói hay không, ăn ngươi nhiều như vậy đào, ta lão Tôn vẫn là cảm giác cái này đào có chút quen thuộc, tựa như là ta lão Tôn sư môn địa phương quả đào." Đối với cái này Không Diệu cũng chỉ là đánh liếc mắt đại khái, có thể là A Tôn Ngộ Không cũng không có để ý, nhưng thật ra là để ý cũng không hề dùng. Hắn bây giờ bị đè ép, lại không thể quay về Phương Thốn Sơn, coi như trở về Phương Thốn Sơn, cũng không có mặt mũi đối Bồ Đề tổ sư. ăn xong một cái đào, uống xong ly kia trà, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Không Diệu nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, ngươi như thế ngàn dặm xa xôi cho ta lão Tôn đưa đào, phần ân tình này ta lão Tôn đều nhớ kỹ đâu, chờ ta lão Tôn đi ra, ngươi nếu là gặp phải khó khăn gì, tất cả báo ta lão Tôn danh hảo là được rồi. Chương 151, hai đầu heo bay qua. Chương 151, hai đầu heo bay qua. Không bao lâu, binh mã kiểm kê hoàn tất, 1000 vị kim tiên cấp độ quỷ tiên tụ tập tại vòng xuyên bờ sông. Người cầm đầu là một vị thân mặc quần trắng thiếu nữ, bạch trong quần mang theo tử sắc, bạch tử giao thế ở giữa, càng vì đó hơn tăng lên mấy phần yêu diễm. Thiếu nữ một đôi ánh mắt sáng rỡ tại địa phủ điểm điểm quang mang hạ, càng là lộ ra phá lệ sáng tỏ, trong mắt màu xanh, vì đó tăng lên mấy phần không tầm thường. Này thiếu nữ chính là hiện tại hậu thổ đệ tử, Tôn Ngộ Không hảo hữu Bạch Tinh Tinh. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không đến, Bạch Tinh Tinh cũng là đi tới, mở miệng nói, "Hầu tử, đã lâu không gặp." Á, trong giọng nói mang theo vài phần thân thiết. Nhìn thấy Bạch Tinh Tinh, Tôn Ngộ Không cũng là đáp lại nói, "Đã lâu không gặp à, Tinh Tinh, ngươi bây giờ bị hậu thổ thánh nhân thu vì đệ tử, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, đến lúc đó còn mời nhiều giúp đỡ tiểu đệ." Nghe được Tôn Ngộ Không cái này trêu chọc ngữ khí, Bạch Tinh Tinh đi lên chính là một cước. Tôn Ngộ Không lách mình tránh thoát, trong giọng nói trêu chọc nói, "Kết thúc, kết thúc, đã từng hảo bằng hữu lên như diều gặp gió sau, không nhận ta lão Tôn đi, đường ba hoa, chính sự quan trọng, chúng ta lên đường đi." Nói Bạch Tinh Tinh nhấc vung tay lên, trên người bạch váy tím biến mất, biến thành một bộ giáp trụ. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm vào nàng, Bạch Tinh Tinh sờ lên khuôn mặt của mình, không khỏi hỏi, "Trên mặt ta có cái gì sao?" Tôn Ngộ Không liền vội vàng lắc đầu. Bạch Tinh Tinh càng thêm không hiểu, "Vậy ngươi nhìn ta như vậy?" "Bởi vì xoáy đi, thôi đừng chém gió, đi thôi." Thời gian qua một lát, Thiên Đạo Lưu chỉ từ địa phủ mà ra, đi đến Thúy Vân Sơn. Thúy Vân Sơn chỗ Chư Bát Giới tựa ở trên một cây đại thụ, tại hắn đối diện Na Cha khoanh tay không ngừng mà đi qua đi lại. Chư Bát Giới nhìn xem đối diện lúc gần lúc hiện Na Cha, không khỏi hỏi, "Ta nói ba thái tử, ngươi cái này lúc gần lúc hiện, lắc lao chư đầu đều choáng." Na Cha tùy ý nói, "Ta đây không phải kích động sao, khó được kia hầu tử mời ta xuống tới, ngươi là không biết rõ, ta tại Thiên Đình nhanh nhàn chết vừa dứt lời, hai đạo lưu quang mà đến, rơi xuống trước mặt hai người, một nam một nữ, chính là mới vừa rồi theo địa phủ chạy tới Tôn Ngộ Không cùng Bạch Tinh Tinh." Nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Na Cha kích động tiến lên, tại Tôn Ngộ Không xương bả vai một truy trước, "Ngươi cái con khỉ này, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đi đâu." Tôn Ngộ Không bị đau che xương bả vai, nhìn thấy Na Cha, nhớ tới trước đó Lục Nhĩ Mi hầu chuyện, cái này bạn xấu căn bản cũng không có nhận ra mình, không khỏi có chút tức giận, "Ngươi có thể dẹp đi à, là ngươi đem ta lão Tôn quên." Na Cha tự nhiên biết Tôn Ngộ Không đây là tự trách mình lần trước không có nhận ra hắn, cũng là vội vàng kêu ca kể khổ, "Hảo huynh đệ nha, lần trước thật không phải lỗi của ta, ngươi cùng kia hầu tử cùng âm đồng giống, đừng nói là ta rồi, lúc ấy Thiên Đình chúng thần đều không nhận ra." A, Tôn Ngộ Không tùy ý lắc lắc tay, "Đi, đi, đều đi qua, lần này gọi ngươi tới là muốn xin ngươi giúp một chuyện." Na Cha đi lên lại cho hắn một quyền, "Ngươi còn biết tìm ta nha, ngươi là không biết rõ ta tại Thiên Đình nhanh buồn đến chết, hàng ngày nhà nốt hoảng, yên tâm, hôm nay cho dù có chuyện lớn bằng trời, huynh đệ đều cấp cho ngươi tới." Tôn Ngộ Không cũng là đem chuyện chậm rãi nói đến, ba lạp một đống. Na Cha nghe xong rất là rung động, "Ngươi chừng nào thì ưa thích nhúng tay chuyện nhà của người khác?" Nghe nói lời này, Tôn Ngộ Không cũng là khổ não nói, "Huynh đệ nha, thật không phải lỗi của ta nha, ta vậy đại ca nói, chỉ cần giúp hắn giải quyết những chuyện này, hắn liền sẽ đem quạt ba tiêu cho chúng ta, thả chúng ta một đoàn người qua Hỏa Diệm Sơn." Na Cha cũng là vỗ trán một cái, trong mắt im lặng đến cực điểm, còn có thể chơi như vậy, Phật môn thực biết chơi. Lúc này Na Cha mới phát hiện Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh Bạch Tinh Tinh, không khỏi hỏi, "Vị này là?" Tôn Ngộ Không cũng là vô sở não, có chút trách tự trách mình, "Ngươi xem một chút ta lão Tôn quang bận bịu những chuyện kia, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Bạch Tinh Tinh, là ta lão Tôn hảo bằng hữu, vị này là Na Cha, cũng là ta lão Tôn hảo bằng hữu." Đã sớm nghe nói, ba hũ biển sẽ đại thần danh hảo, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Tinh Tinh thi lễ một cái nói. Na Cha cũng là gãi đầu một cái, sau đó đáp lên nói, "Đều là chút hư danh mà thôi, đã ngươi là hầu tử bằng hữu, về sau ngươi liền cứ gọi ta Na Cha." A, Tôn Ngộ Không lại nhìn về phía Chư Bát Giới, là Bạch Tinh Tinh giới thiệu nói, "Tinh Tinh, vị này là ta lão Tôn sư đệ." Chư Bát Giới Bạch Tinh Tinh vẫn không trả lời, Chư Bát Giới lại là nói lời kinh người, "Chư Ngộ Năng gặp qua tẩu tẩu." Lời này vừa nói ra, cảnh tượng lập tức xấu hổ, Bạch Tinh Tinh càng là sắc mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết rõ trả lời thế nào. Tôn Ngộ Không đi lên chính là một ước, trách cứ, ngốc tử loạn nói cái gì đó. Hắn lại liền vội vàng chuyển người đối với Bạch Tinh Tinh bồi lên nói, "Tinh Tinh, ngươi đừng nghe nàng nói lung tung." Đang khi nói chuyện, hắn lại thấy được, bị cả kinh trận mắt hốt mồm, lại liên tục gật đầu Na Cha. Na Cha dường như minh bạch cái gì như thế, trong miệng phát ra giọng nghi vấn, "A ngươi a cái gì đâu?" Không có chuyện, Na Cha cũng là liền vội vàng lắc đầu, bên cạnh Giao vừa nói, "Ngươi nói không có là không có a." Nhưng theo hắn giọng nói chuyện đến xem, hiển nhiên hắn là không tin. Tôn Ngộ Không vội vàng nói sang chuyện khác, "Khụ khụ, trò chuyện chính sự, trò chuyện chính sự." Mấy người lúc này mới nghiêm túc lên, thu hồi vừa mới vui cười, Bạch Tinh Tinh trên mặt vẫn như cũ đỏ bừng, không khỏi cùng Tôn Ngộ Không kéo dài khoảng cách. Tất cả an bài thỏa đáng sau, cuối cùng quyết định, hai người đi xuất lĩnh binh mã vây quanh Thúy Vân Sơn, tại đem Như Ma Vương dẫn ra sau vây công, nhường hắn chịu bị thương, từ đó nhường hắn đi Thúy Vân Sơn cầu viện. Còn thừa hai người, đi đem Như Ma Vương dẫn ra, cuối cùng nhiệm vụ này rơi xuống, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới chiến đấu. Na Cha cùng Bạch Tinh Tinh đem lĩnh 500 người, vây khốn Như Ma Vương. Rất nhanh mấy người chia ra mà đi, Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không đi vào ba tiêu động trước cửa chửi rủa, vẫn như cũng là Chư Bát Giới xung phong. "Người kia con bò, nhanh cho lão chư lăn ra đây, ngươi nếu không ra ngươi cứ uống nước lạnh nhét cái răng, đi ra ngoài giẫm cước chó ba. Tiêu động bên trong đang nghỉ ngơi, Như Ma Vương nghe được tiếng mắng chửi, lập tức một cái giật mình từ trên giường bỏ lên. Trong lòng kích động, đến rồi, rốt cuộc đã đến phu quân, làm gì như thế kinh hoàng, ngươi hơi nghỉ ngơi một chút ta đi ứng phó Thiết Phiến công chúa đi đến, trong tay bưng một chén canh. Ách, phu nhân, vẫn là để ta đi Thiết Phiến công chúa lại là cửa ngạnh nói, vẫn là để ta đi nói xong Thiết Phiến công chúa đem canh sau khi để xuống, trực tiếp nhấc lên song kiếm đi ra ngoài. Ngoài cửa Chư Bát Giới vẫn tại chửi rủa. Ngươi đáng chết lão Nưu, ngươi kẻ hèn nhát, nhanh cút ngay cho ta đi ra. Tôn Ngộ Không ở một bên đều nghe hai đến hoảng, thật sự là một trường tốt miệng. Đem cửa mở ra, đi ra không phải Nưu Ma Vương, mà là xách theo song kiếm Thiết Phiến công chúa. Thiết Phiến công chúa nhìn xem hai người, trong giọng nói mang theo trào phúng, hai người các ngươi thế mà bay nhanh như vậy, cái này mới vừa vặn qua không đến một ngày, các ngươi liền bay trở về. Chư Bát Giới lạnh hừ một tiếng, mau đưa kia lão Nưu kêu đi ra. Ta lão Chư muốn cùng hắn đại chiến 300 hiệp. 300 hiệp? Ngươi là cái thứ gì? Thiết Phiến công chúa ánh mắt lẫm liệt, một cái cây quạt xuất hiện. Không tốt, mau bỏ đi, nhưng là đã không còn kịp rồi. Vèo một tiếng, một cỗ to lớn gió lốc đem hai người trực tiếp thổi bay, hướng phía phương tây bay đi. Tiếng kêu thảm thiết lập tức theo Thúy Vân trên núi không chuyển đến, tại hai phe Mai Phục Bạch Tinh Tinh cùng Na Cha hướng phía trên không nhìn lại, chỉ có thấy được hai đạo lưu tinh. Vừa mới thứ gì đó bay ra ngoài. Một bên Quỷ Tiên hồi đáp, không rõ ràng, hẳn là hai đầu heo. Na Cha nhẹ gật đầu, ừ, là hai đầu heo. A a bành, hai người lần nữa bị thổi tới kia phiến trong sa mạc, ném ra một cái hố, Tôn Ngộ Không đội vàng bỏ lên, đầu chóng mặt. Vô Thiên thanh âm sâu kín lần nữa truyền đến, ta liền biết hai vị sẽ còn trở lại, cái này Định Phong Châu các ngươi là muốn hay là không muốn? Muốn, muốn, đương nhiên muốn. Tôn Ngộ Không một thanh cầm qua Định Phong Châu, sau khi nói tiếng cảm ơn, mang theo chóng mặt Chư Bát Giới lần nữa hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Vô Thiên nhìn xem vội vàng rời đi hai người, không khỏi nói rằng, chạy nhanh như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không ăn các ngươi. Trải qua đi đường, hai người lần nữa đi tới ba tiêu độc trước. Chương 152, đại chiến Như Ma Vương. Chương 152, đại chiến Như Ma Vương. Lần này Chư Bát Giới có chút sợ hãi rụt rè, đã bị thổi bay hai lần. Bát Giới nhanh mắng, người sao không mắng? Mỗi lần đều để ta lão Chư mắng, mỗi lần đều là ta lão Chư trước hết nhất bị thổi bay cho ngươi làm cái đệm. Chúng ta là anh em cái rắm, huynh đệ, ngươi liền bẫy ta như vậy. Tiếc tốt, lần sau tìm ăn ngươi đi. Hầu ca, hầu ca, đừng như vậy, ta mắng chính là. Chư Bát Giới háng giọng một cái, lần nữa lớn tiếng mắng, lão Nưu, ngươi có gan lời nói liền tranh thủ thời gian cho lão Chư lăn ra đây, mỗi một lần đều để nữ nhân kia đi ra là có ý gì? Nhanh lăn ra đây, ngươi kẻ hèn nhát, mỗi lần đều để đàn bà đi ra, mặt cũng không cần, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Thật sự là đầu không có tiền đổ trâu. Trong động phủ Như Ma Vương thật sự là không ở lại được nữa, từ chối Thiết Phiến công chúa đề nghị, trực tiếp xách theo Hôn Tích Ôn liền bỏ ra. Đến một lần hắn liền nghe tới Chư Bát Giới chửi rủa, lúc này về đối nói, ngươi con lợn này thật là miệng đầy phun phân, mặt cũng không cần. Chư Bát Giới cũng không cam chịu yếu thế, lúc này giận mắng, vậy cũng so ngươi cái này không có loại trâu mạnh, mỗi một lần đều để nữ nhân xung phong, thật sự là thứ không có tiền đồ. Như Ma Vương lập tức tới hỏa khí, ta đi ngươi nhà nhìn côn. Nói Như Ma Vương xách theo Hôn Thiết Côn, hướng thẳng đến hai người công tới. Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không đội vàng ngăn cản, chỉ một lát sau ba người đã đại chiến 40-50 hiệp. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới lẫn nhau, đằng không mà lên, Như Ma Vương lập tức hiểu ý, trực tiếp đuổi tới. Rất nhanh, Như Ma Vương liền bị dẫn vào Na Cha bố trí vòng đây, 500 quỷ tiên nhảy ra ngoài, đem Như Ma Vương bao bọc vây quanh, những này quỷ tiên thực lực, mỗi một cái thấp nhất đều có kim tiên chi cảnh, dẫn đầu quỷ tướng, càng là thái ớt kim tiên. Như Ma Vương lạnh hừ một tiếng, đối với cái này mấy trăm quỷ tiên, hắn tự nhiên là không để vào mắt, thực lực của hắn tại toàn bộ Đại La Kim Tiên bên trong đều khó gặp địch thủ, cho dù là chuẩn thánh, hắn đều có thể nương tựa theo Thiên Phú thần thông một trận chiến, há lại sẽ sợ cái này mấy trăm kim tiên. Hắn chân chính lo lắng chính là Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, còn có Na Cha ba người, sợ ba người này ra tay không nặng không nhẹ, đến lúc đó đem chính mình đả thương, làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không nhìn xem bị vây quanh Như Ma Vương nói rằng, Như ca, ngươi không bằng đem quạt ba tiêu giao cho tiểu đệ, thả tiểu đệ đi qua đi, miễn cho đến lúc đó đả thương tình cảm huynh đệ làm sao bây giờ? Như Ma Vương lập tức mắng, tai nổ vào. Ngươi cái này đầu khỉ, năm đó các huynh đệ đi theo ngươi phản thiên, ngươi hắn meo chưa quyết định, một hồi tiếp nhận chiêu ăn, một hồi xuống tới phản thiên, cầm các huynh đệ làm con khỉ buồn địch. Năm đó các huynh đệ chính là quá quan tâm tình nghĩa huynh đệ, đồi tiếp ngươi hồi náo, không có đem ngươi bắt, làm nhập đội cũng không tệ rồi, ngươi còn có mặt mũi đặt chỗ này mượn cây quạt. Như Ma Vương cũng là mượn sự tình lần này, đem năm đó hết chỗ chê lời trong lòng toàn bộ nói ra. Tôn Nộ không nghe xong lời này hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Như Ma Vương năm đó cư nhiên như thế muốn đến chính mình kia cái khác năm người ca ca cũng là như thế nghĩ, chỉ là không có nói mà thôi. Na Cha thấy Tôn Ngộ Không ngây người, trực tiếp mở miệng nói, Như Ma Vương bất nói nhiều lời, đem quạt ba tiêu giao ra. Như Ma Vương liếc mắt nhìn hắn, chỉ là lạnh lùng nói, có năng lực liền tự mình tới đoạt Na Cha cái này bạo tính tình như thế nào chịu được cái loại này khiêu khích. Trực tiếp cầm trong tay hỏa thiêm thương, hướng phía Như Ma Vương đánh tới, cùng một thời gian, Chư Bát Giới cũng là như thế, 500 quỷ tiên cũng bắt đầu vây công Như Ma Vương. Tôn Ngộ Không sửng sốt mấy giây, cũng là trực tiếp cầm trong tay Như Ý Kim Cô Đồng, đã gia nhập chiến trường. Trong lúc nhất thời một trận chính nghĩa vây đánh ở chỗ này trình diễn, Như Ma Vương một bên dọn dẹp bên người quỷ tiên một bên ngăn cản ba người công kích. Không ngừng có quỷ tiên bị đánh xuất chiến trận, cũng may Như Ma Vương biết phân tức, không có thương tổn cùng tính mệnh. đối mặt với ba người vây công, Nhu Ma Vương cũng là dần dần đã rơi vào hạ phòng, cũng may ba người đều không có sát ý, chỉ là đang diễn trò. Nhu Ma Vương hét lớn một tiếng, một đám lửa trong tay hắn ngưng tụ, hướng thẳng đến vây công hắn ba người bay đi. Ba người vội vàng ngăn cản, hỏa diễm nhiệt độ chi cao, nhường không khí cũng bắt đầu nhận thiêu đốt, phát ra lốt bốt tiếng vang. Na Cha lập tức nhận ra hỏa diễm, kinh ngạc nói: "Tam muội chân hỏa, ngươi làm sao lại?" Lời này vừa nói ra, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới lập tức trên mặt ngưng trọng và phần, kia 500 quỷ tiên lập tức cảnh giác không thôi, vội vàng rời khỏi phạm vi. Phải biết cái này Tam muội chân hỏa đối với quỷ tiên mà nói thật là to lớn sát khí. Như Ma Vương cười ha ha một tiếng: "Ha ha ha, nhi tử ta đều biết Tam muội chân hỏa, ta lại như thế nào sẽ không, ngươi cho rằng cái này Tam muội chân hỏa là ai dạy cho Hồng Hải Nhi?" Na Cha cũng là minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này hạ lệnh nhường kia 500 quỷ tiên rút lui. Liên để ta lão Nưu nhìn xem ba vị thực lực Na Cha cũng không còn lưu thủ, Hỗn Thiên Lăng bay ra, hướng phía Nưu Ma Vương bay đi. Đã thấy Nưu Ma Vương lạnh hừ một tiếng, một cái trong suốt cái lồng xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng thẳng đến Na Cha che xuống. Na Cha vội vàng điều khiển Hỗn Thiên Lăng, ngăn cản kia trong suốt cái lồng. "Chỉ có ngươi có cái lồng sao?" Nói chuyện Na Cha trong tay giống nhau xuất hiện một cái lồng, hướng phía Nưu Ma Vương ép tới. Một cái mắt, chín đầu hỏa long theo cái lồng bên trong bay ra, hướng phía Nưu Ma Vương trực tiếp đánh tới. Vật này chính là tại Phong Thần Lượng tiếp trong lúc đó, tạm nên uy danh hiển hách Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trong tồn tại 9 đầu hỏa long, một khi bị chủ bảo, 9 đầu hỏa long liền sẽ chen chúc mà tới, đem địch nhân tươi sống thiêu chết luyện hóa. Vật này vốn là Thái Ức Chân Nhân pháp bảo, về sau ban cho đồ đệ của mình Na Cha. Đối mặt với Cửu Long Thần Hỏa Cháo đã thấy Nưu Ma Vương lạnh hừ một tiếng, hắn xuất ra trong suốt cái lồng trong nháy mắt đem chính mình bao quanh bao khỏa, biến thành một đạo kiên cố bình chướng, đem kia 9 đầu hỏa long toàn bộ ngăn cản. Na Cha trong lòng hơi kinh hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt Nưu Ma Vương thế mà còn có như thế pháp bảo, Thiên Đình tình báo bên trong cũng không có ghi nha. Nhìn thấy hai người pháp bảo đối hoành, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cũng là chờ ở một bên. Hai người căng thẳng hồi lâu, Tôn Ngộ Không mới cho Nưu Ma Vương truyền âm nói: "Nưu ca, ngươi nếu là lại đánh như vậy xuống dưới, như thế nào để ngươi vị phu nhân kia nhúng tay à? Ngươi nhìn một cái, ta đây không phải nhất thời đánh gấp đi, hơi chờ một lát đợi ta lộ sơ hở." Không một chút thời gian, Nưu Ma Vương bên người trong suốt cái lồng đã nứt ra một cái khe hở, sau đó trực tiếp bị kia 9 đầu hỏa long đục bay. 9 đầu hỏa long trong nháy mắt đem Nưu Ma Vương bén bay ra ngoài. "Các ngươi chờ đó cho ta nói xong." Nưu Ma Vương hóa thành một đạo lưu quang rời đi, chỉ để lại vẻ mặt ngượng bức Na Cha, vừa mới không phải đánh thật tốt sao? Hắn còn không có đánh đủ đâu. Nhìn thấy Nưu Ma Vương rời đi, Na Cha thu hồi Cửu Long Thần Hỏa Cháo, rơi xuống đám mây. Vừa mới rơi xuống, Tôn Ngộ Không liền đến tới bên cạnh hắn, tán thán nói: "Huynh đệ, pháp bảo này mạnh rất á, kia là tự nhiên, đây chính là sư phụ ta giữ nhà pháp bảo." Tôn Ngộ Không có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay: "Người huynh đệ kia, ngươi nhìn chúng ta quan hệ tốt như vậy, bảo bối này, ngày nào mượn ta lão Tôn đuổi nghịch hai lần." Na Cha liền vội vàng che Cửu Long Thần Hỏa Cháo: "Sư phụ ta nói thứ này không thể mượn bên ngoài, không được, tuyệt đối không được. Huynh đệ hô huynh đệ cũng không được, tuyệt đối không được." Ách. Ba tiêu động bên trong Nưu Ma Vương một truy nện trên bàn, tức giận bất bình nói: "Dê tởm hầu tử, thế mà gọi tới Thiên Đình ba hũ biển sẽ đại thần tê đang khi nói chuyện, tác động vết thương, đau hắn nghe răng niết miệng, vừa mới mặc dù là diễn kịch, nhưng Na Cha một cái kia, vẫn là để hắn chịu một chút tổn thương, chỉ là tổn thương cũng không phải là rất nặng." Thiết phiến công chúa đem chén thuốc để lên bàn: "Phu quân không như sau lần để cho ta ra tay đi." Nưu Ma Vương lại là nói rằng: "Cho dù là ngươi hai vợ chồng ta đồng thời ra tay, vẫn không có nhiều ít phần thắng, phải biết Phật môn bên kia thật là nhìn chằm chằm đâu, bọn hắn còn không có kết quả, phu quân có ý tứ là cái gì? Trước cùng bọn hắn đánh một trầu, sau đó ngươi ta ra tay diệt kia Hỏa Diệm Sơn, thả bọn họ đi Tây Phương. Chỉ là chúng ta thực lực bây giờ không đủ, kia hầu tử không biết từ nơi nào điều tới 500 quỷ tiên, mỗi một người đều có kim tiên thực lực." Thiết phiến công chúa lại là lo lắng nói: "Cái này, bằng vào ta trong động tiểu yêu, ngăn cản cái này 500 quỷ tiên cũng không khó, nhưng nếu là đến tiếp sau chỉ sợ là xem ra chúng ta là muốn tìm một chút nhi giúp đỡ." Chương 154, hai nữ sẽ giá. Chương 154, hai nữ sẽ giá. Ta cho Ngọc Diện viết phong thư, nhường nàng xuất linh ma vân động tiểu yêu đến ba tiêu động trợ trận ba một tiếng. Chén rơi xuống đất thanh âm, Thiết phiến công chúa nổi giận đùng đùng nhìn xem Nưu Ma Vương, chất vấn: "Ngươi vẫn là quên không được tiện nhân kia? Đã dạng này ngươi liền mau lăn." Nưu Ma Vương lại là thái độ khác thường, thái độ vô cùng cứng ngạnh: "Chuyện này quyết định như vậy đi, nếu là không chuẩn, đến lúc đó ngươi ta một nhà ba người toàn bộ đều phải ứng kiếp, ngươi ta coi như xong. Ngươi nếu là nhẫn tâm nhìn xem Hồng Hải Nhi vẫn lạc, ngươi liền tiếp tục đùa nghịch cái này." Tính tình thấy Nưu Ma Vương thái độ khác thường cứng ngạnh, Thiết phiến công chúa cũng lập tức tỉnh táo lại, nàng mặc dù có đôi khi có chút nổi điên, nhưng cân nhắc lợi hại công phu vẫn phải có, bằng không thì cũng sẽ không quản lý hảo lớn như thế ba tiêu động. Cuối cùng nàng cũng chỉ là lạnh hừ một tiếng: "Ngươi xem trọng tiện nhân kia, nàng nếu là dám có bất kỳ không nên có động tác, dù là liều mạng vẫn lạc, ta cũng muốn giết nàng." Thử dứt lời, Thiết phiến công chúa nổi giận đùng đùng rời đi. Nưu Ma Vương thở dài một hơi, mang tới truyền âm ngọc bài, bắt đầu hướng Ma Vân Động phát đi cầu viện. Ma Vân Động bên trong nhận được tin tức Ngọc Diện Hồ Ly, sắc mặt tái xanh: "Hừ, tiện nhân kia cũng không biết nàng cho đại vương rót cái gì thuốc mê, nhường hắn lâu như vậy đều chưa có trở về, hừ người tới à." Lập tức điểm đủ binh mã, xuất phát tiến về ba tiêu động. Là Phật môn khởi bẩm Di Lặc Phật Tổ, hiện tại Đường Tăng sư đồ đã đến Hỏa Diệm Sơn, Tôn Ngộ Không bây giờ đã đột phá đến Đại La Kim Tiên, Nưu Ma Vương chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Đối với Nưu Ma Vương, ta Phật môn đến tột cùng là giết vẫn là giữ lại? Đại Thế đến ra khỏi hàng cung kính hỏi. Di Lặc suy tư một lát, Nhu Ma Vương thực lực mạnh mẽ, là hiện tại yêu tộc bên trong chỉ có mấy cường giả, đơn thuần thực lực, đừng nói Đại La Kim Tiên, chính là chuẩn thánh đều không nhất định có thể bắt lấy hắn. Trước đó hắn cùng ta Phật môn làm giao dịch, mong muốn đem Hồng Hải Nhi đưa vào ta Phật môn. Lúc đầu có thể mượn Thiết Phiến công chúa vọt toa hắn, nhường cùng Tôn Ngộ Không trở mặt thành thủ, hoàn toàn tan rã Tôn Ngộ Không thế lực căn cơ, hiện tại chỉ sợ là kế hoạch ngâm nước nóng Phật môn ngay từ đầu kế hoạch là nhường Tôn Ngộ Không tiến vào Phật môn, trở thành đấu chiến thắng Phật, từ đó thu phục yêu tộc thế lực còn sót lại. Lại trải qua tuế nguyệt lắng đọng, từ đó nhường hậu thế sở sinh yêu quái chỉ biết là Phật môn, không biết do yêu tộc, từ đó một lần hành động tiếp nhận yêu tộc. Tôn Ngộ Không vốn là yêu tộc đại thánh, đã từng vì yêu tộc nâng cờ phản thiên, người loại này tại yêu tộc hy vọng quá lớn, nếu là vào Phật môn, mong muốn hoàn toàn trường khống, nhất định phải nói hiểu hắn căn cơ. Biện pháp tốt nhất chính là nhường Tôn Ngộ Không đánh giết yêu tộc, nhường thiên hạ yêu tộc không tín nhiệm nữa hắn, con số nhỏ yêu quái lật không nổi hoa gì sóng, không đạt được hiệu quả. Nếu để cho hắn cùng Như Ma Vương trở mặt thành thủ, mượn nhờ Phật môn lực lượng đem nó chém giết, tới lúc kia Tôn Ngộ Không giết huynh đệ kết nghĩa cùng yêu tộc đại thánh tin tức chắc chắn truyền khắp tam giới, thiên hạ yêu tộc tất nhiên sẽ không lại là Tôn Ngộ Không bán mạng, đừng nói vung cánh tay hô lên, không thảo phạt hắn cũng không tệ rồi. Tới lúc kia Tôn Ngộ Không dựa vào chỉ có thể là Phật môn, thực sự trở thành Phật môn một con chó. Đáng tiếc, làm sao tính được số trời, hiện tại Tôn Ngộ Không đã là thoát ly trường khống, đồng thời mang theo còn có Chư Bát Giới. Nếu là Tôn Ngộ Không thật cùng Phật môn bất hòa, Chư Bát Giới dù là không giúp Tôn Ngộ Không, cũng sẽ không giúp Phật môn. Di Lặc suy nghĩ hồi lâu, thực sự không nghĩ ra được còn có biện pháp nào có thể khiến cho Tôn Ngộ Không chân chính lần nữa bị trường khống. Nếu là thật ép Tôn Ngộ Không trực tiếp cùng Phật môn bên ngoài bề mặt, đến lúc đó Thiên Đình nhúng tay, đến một tờ xí đi chuyển pháp, trực tiếp mượn đại thế theo Hỏa Diệm Sơn bắt đầu chuyển pháp, tới lúc đó cái này phương Tây đại hưng liền muốn biến thành phương Tây vong pháp, hậu quả khó mà lường được. Di Lặc nhìn xem phía dưới còn đang chờ hắn trả lời đại thế đến, không khỏi trong lòng nhà rãnh, Như Lai, ngươi cái này vương bắt đầu tử, cái điểm này chạy, lưu lại một đống cục diện rối rắm cho lão tử. Cái tên vương bắt đảng ngươi sau khi mang xong, Di Lặc cũng là hồi đáp, đại thế chí Bồ Tát lập tức điểm đủ 500 la hán, tiến về Hỏa Diệm Sơn khu vực, nếu là Tôn Ngộ Không cầu viện, liền lập tức hỗ trợ, nếu là không cầu, Bồ Tát đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đại thế đến lĩnh mệnh mà đi. Ba Tiêu Động Thiết Phiến công chúa nhìn xem đến Ngọc Diện Hồ Ly, lạnh hừ một tiếng không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt. Ngọc Diện Hồ Ly lại là không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp tiến lên ôm lấy Như Ma Vương, "Đại vương, những ngày này ngươi chưa có trở về, ngươi biết thiếp thân có mơ tưởng ngươi sao?" Thiết Phiến công chúa lạnh hừ một tiếng, trực tiếp mắng, "Ngươi cái này hồ ly lẳng lơ, nếu là tại cái này phát liền lăn về ngươi ma vân động. Miễn cho ô uế ta cái này." Bà Tiêu Động Ngọc Diện Hồ Ly dựa vào Như Ma Vương ủy khuất nói, "Đại vương, ngươi nhìn tỉ tỉ, thiếp thân mới vừa tới, chẳng hề nói một câu, nàng liền mắng thiếp thân." Đại vương ở chỗ này khẳng định chịu không ít ủy khuất, không bằng đại vương đi theo thiếp thân về ma vân động. Như Ma Vương trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao, trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Quả nhiên, Thiết Phiến công chúa càng thêm phẫn nộ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Diện Hồ Ly, "Ngươi tiện nhân này, thật sự là mặt cũng không cần, nhìn hôm nay ta đánh không chết ngươi." Nói Thiết Phiến công chúa rút ra một bên song kiếm, liền phải bổ về phía Ngọc Diện Hồ Ly. Ngọc Diện Hồ Ly vội vàng trốn đến Như Ma Vương sau lưng, chỉ trích nói, "Đại vương, ngươi xem một chút nàng, thiếp thân nói chỉ là hai câu nói, nàng liền phải giết thiếp thân." Quả sắc Như Ma Vương đoạt lấy đến, Thiết Phiến công chúa trong tay song kiếm, Thiết Phiến công chúa xoay người sang chỗ khác, hiển nhiên là thụ không nhỏ ủy khuất. Như Ma Vương lại xoay người đối với Ngọc Diện Hồ Ly chỉ trích nói, "Ngọc Diện, ngươi cũng bất tranh cãi. Hôm nay hô ngươi qua đây, không phải để các ngươi đến cãi nhau." Ngọc Diện Hồ Ly cũng là quay đầu, không nói thêm gì nữa, không khí trầm mặc tại Như Ma Vương bên người lan tràn. Như Ma Vương ngữ khí vô cùng cứng ngạnh, "Ta biết, các ngươi trước đó có mâu thuẫn, nhưng là đây hết thảy đều là bởi vì ta, là ta đối đãi tình cảm chần chừ. Lần này chuyện kết thúc sau, ta tự nhiên sẽ cho bằng giao, nhưng nếu là ai bởi vì ngày xưa chuyện, hỏng hiện tại đại sự, cũng đừng trách ta Châu Đại Lực không nói ngày xưa tình cảm." Nghe được Như Ma Vương cảnh cáo, hai nữ không nói gì, liếc nhau sau, đều từ đối phương trong mắt thấy được oán hận. Cũng may hai người đều biết chuyện nặng nhẹ, chuyện này hơi không cẩn thận, chỉ sợ là toàn bộ đều muốn chết ở đây. Đã nghe chưa? Nghe được đại vương nói cái gì chính là cái đó, Ngọc Diện tự nhiên tuân theo, lập tức Như Ma Vương bắt đầu an bài. "Ngọc Diện, người dẫn đầu ma vân động bên trong tiểu yêu, đi Ba Tiêu Động 100 dặm địa phương, mai phục tại nơi đó, một khi Ba Tiêu Động thất bại, các ngươi có thể cấp tốc đổi tới, nếu là bọn họ muốn chạy, các ngươi cũng có thể đuổi theo quan sát. Ngươi lập tức triệu tập trong động tiểu yêu chuẩn bị chiến đấu, thanh chút nhân mã, vũ khí, đan dược, những này đều muốn chuẩn bị kỹ càng." Đồng thời xuất ra một bộ phận đan dược giao cho Ngọc Diện. Là Ngọc Diện nghe đại vương chương 155, Vô Thiên, thí chủ lại tới chương 155, Vô Thiên, thí chủ lại tới bố trí tốt tất cả sau, Như Ma Vương truyền âm cho Tôn Ngộ Không, nhường tiếp tục tới khiêu khích. Quả nhiên, đạt được chỉ thị Tôn Ngộ Không, lập tức mang theo Chư Bát Giới lại tới Ba Tiêu Động. "Ngươi cái này đáng chết Long Nưu, đánh tới một nửa ngươi chạy cái gì? Ngươi kẻ hèn nhát, nhanh lăn ra đây. Lại cùng ngươi Chư gia ra đại chiến 300 hiệp, nhanh lăn ra đây." Ba Tiêu Động bên trong, nghe được Chư Bát Giới chửi rủa Thiết Phiến công chúa, trong nháy mắt nổi giận đùng đùng chạy ra, không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp móc ra quạt ba tiêu, chật một cái. Siêu một tiếng, một con lợn bay. A Chư Bát Giới lần nữa bị một quạt đập bay, Tôn Ngộ Không lập tức vỗ xó não, "Nguy rồi, quên đi, cái này Định Phong Châu chỉ có một quả, quên cho Bát Giới." Chủ quan nhìn thấy Tôn Ngộ Không không có bị một quạt đập bay, Thiết Phiến công chúa lập tức kinh ngạc vô cùng, "Ngươi làm sao lại không có chuyện gì?" Tôn Ngộ Không khép cười một tiếng, "Bởi vì ta đạt được một cái bảo bối, tẩu tẩu, ngươi cây quạt không dùng được đi. Thiết phiến công chúa tự nhiên không tin, tiếp tục cơ quạt ba tiêu. Quả nhiên, mặc kệ hắn ra sao dùng sức, Tôn Ngộ Không đều là không nhúc nhích tí nào. Ha 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 ha, đều nói cái này cây quạt đối ta vô dụng, ha 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 ha, tẩu tẩu, vẫn là thay cái khác vũ khí a. Thiết phiến công chúa bởi vì vừa mới ngọc diện hồ ly đến, vốn là tại nổi nóng, nghe được Tôn Ngộ Không lời này, lập tức cầm trong tay song kiếm, hướng thẳng đến hắn giết tới đây. Tôn Ngộ Không triệu hồi ra kim vô động, không ngừng ngăn cản thiết phiến công chúa song kiếm công kích, một bên ngăn cản một bên hô to, Ngưu ca, ngươi thế nào luôn là nhường tẩu tẩu chính mình đi ra? Ngươi người đâu? Nghe xong lời này, thiết phiến công chúa càng cho hơi vào hơn vẫn, bởi vì Ngưu Ma Vương đi ngọc diện hồ ly nơi đó, trong tay thế công càng thêm hung manh vô cùng. Những này Tôn Ngộ Không tự nhiên là không biết được, vẫn như cũng một bên ngăn cản một bên hô to, Ngưu ca, Ngưu ca, ngươi mau ra đây nhà, Ngưu ca, ngươi nếu là nếu không ra, ta liền không có nắm chắc, đến lúc đó thương tổn tới tẩu tẩu làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không, ngươi tên vương bát đản này, nếu không phải là bởi vì ngươi, hồ ly tinh tiêu căn bản cũng sẽ không đến ba tiêu động. Xem kiếm bành một tiếng tiếng vang to lớn, Tôn Ngộ Không lập tức cảm giác được một cỗ uy hiếp, đội vàng quay đầu đi. Chỉ thấy một thanh phi đao, lao Tôn Ngộ Không bả vai bay qua. Thiên Tiên Linh Bảo. Sai, là ngày mai cực phẩm linh bảo, vật này đang là trước kia không rượu cho thiết phiến công chúa linh bảo, vật này phẩm cấp mặc dù là ngày mai cực phẩm, nhưng lại uy lực tuyệt đối không thua tại tiên tiên. Ách, Tôn Ngộ Không một bên ngăn cản thiết phiến công chúa công kích, lại một bên ngăn cản cái kia thành biến hóa khó lường phi đao, đánh tới một nửa, Tôn Ngộ Không tìm đúng thời gian trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Chết hầu tử, mau cút một bên khác, a bành trên mặt đất lại xuất hiện một cái hố to. Chư Bát Giới lại tới kia phiến sa mạc, Vô Thiên lại chờ đã lâu, thí chủ quả nhiên lại tới Chư Bát Giới lung lay đầu, đứng lên, nhìn thấy Vô Thiên lập tức bị giật mình kêu lên, ngươi thế nào còn ở nơi này? Vô Thiên liếc xéo 45 độ nhìn trời, một bộ suy nghĩ đời người dáng vẻ, theo thần thái kia động tác đến xem, giống như một vị trí giả. Hắn ung dung nói, tự nhiên là đang đợi thí chủ, bần tăng đã sớm tính tới, thí chủ sẽ còn lại đến. Nói, hắn theo trong tay xuất ra một cái hạt châu, cái này Định Phong châu, thí chủ còn muốn hay không? Chư Bát Giới trực tiếp theo Vô Thiên trong tay cầm qua hạt châu, lão chư cảm ơn nói trực tiếp chạy, hiển nhiên hắn là sợ Vô Thiên lấy tiền. Vô Thiên nhìn xem lại lần nữa rời đi Chư Bát Giới, lại tự lẩm bẩm, thế nào mỗi lần tới đều chạy nhanh như vậy? Bần tăng cũng sẽ không ăn người, không, là ăn heo. Một con khỉ theo hạt cắt dưới đáy bò lên đi ra, hắn kéo một chút dây thừng, linh cắt trực tiếp bị túm đi ra, nhìn từ ngoài, hiển nhiên là hôn mê bất tỉnh. Con khỉ này chính là Vô Thiên trước đó nuôi cái kia Thông Tí Viên Hầu. Thông Tí Viên Hầu cung kính hỏi, Phật tổ, cái này linh cắt xử trí như thế nào? Xử trí? Nhân tại như vậy rất chẳng phải là thật là đáng tiếc. Chờ Bần tăng dùng Phật pháp độ hóa cùng hắn, nhường hắn trở thành thời đại mới Phật môn mới Bồ Tát nói Vô Thiên xuất ra một cây roi, bắt đầu thời đại mới độ hóa phương pháp. Đúng rồi, vừa mới bay mất đầu kia heo, ngươi nhanh đi tiễn hắn một đoạn, đem hắn tranh thủ thời gian đưa đến Hỏa Diệm Sơn. Phật tổ, ta đã hiểu Thông Tí Viên Hầu đẳng vân mà lên, đang phi hành Chư Bát Giới, cảm nhận được một cỗ cự lực mạnh mẽ đá vào cái mông của hắn bên trên. A, là tên khốn kiếp nào đá ta lão chư? Thúy Vân Sơn vừa mới bay tới Tôn Ngộ Không cho Ngưu Ma Vương truyền âm, Ngưu ca, Ngưu ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kế hoạch của chúng ta còn có làm hay không? Nếu là không làm lời nói liền cây quạt cho tiểu đệ, nhường tiểu đệ đi qua, như thế nào? Ngưu Ma Vương cũng là khổ não nói, ai nha, huynh đệ nha, thật không phải đại ca không để ý ngươi, thật sự là chuyện này rất khó xử lý nha. Hai người bọn họ hiện tại thủy hỏa bất dung, huynh đệ thật sự là không có cách nào nha. Tôn Ngộ Không cũng là kêu ca kể khổ, Ngưu ca nha, đừng gãy đằng huynh đệ, được không? Ngươi xem một chút huynh đệ đều bị dày vò thành hình dáng ra sao? Ta vì chuyện của ngươi chạy đông chạy tây, sư đệ của ta Bát Giới đã bị đập bay ba lần. Thực sự không được chúng ta quên đi thôi, huynh đệ thật không phải làm nghề này, a a a huynh đệ, lại giúp đỡ chút, liền một lần cuối cùng, lần này thực sự không được ta liền ra tay đem Hỏa Diệm Sơn diệt, liền thả huynh đệ đi qua tốt, một lời đã định. Na Cha vô vô Tôn Ngộ Không, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kiêm Như Ma Vương nói như thế nào? Vấn đề này còn có thể hay không làm? Tôn Ngộ Không đem chuyện chậm rãi nói đến, Na Cha cũng là lắc đầu thở dài, gia đình này tranh chấp à, người nên từ đầu đến cuối như một Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới cái gì, ta nói Na Cha huynh đệ, ngươi cũng tu luyện lâu như vậy, liền không có đụng phải động tâm người sao? Na Cha rất khinh bỉ hắn một cái, tâm động. Cái gì gọi là tâm động? Ta là ngó sen, ta là củ sen hóa thân, từ đâu tới tâm? Cũng là ngươi cái con khỉ này, tám thành là gặp ưa thích người, thành thật khai báo, có phải hay không cái kia Bạch Tinh Tinh? Chớ nói lung tung, chớ nói lung tung a, ta cùng hắn hiện tại chỉ là bằng hữu. Chỉ là bằng hữu? Na Cha sẽ gần nói, ta nghe người ta nói, nhân tộc bên trong có một câu, trước là bằng hữu, sau là muội, lại đến đằng sau được rồi, ngươi cũng đừng đặt chỗ này sẽ con bê Tôn Ngộ Không tự nhiên là không muốn phản ứng Na Cha. Na Cha duỗi cái lưng mệt mỏi, tùy ý nói, tùy ngươi à, đến lúc đó thành thân thời điểm không nên quên kêu lên ta là được rồi, huynh đệ lời này, nhất định cô độc sống quãng đời còn lại. Ha 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 ha, Na Cha không biết là, rất nhanh hắn liền sẽ bị chuyện này đánh mặt, về sau trở thành Tôn Ngộ Không chế rêu tóc của hắn. Chương 155, Tương Phản Ngọc Đế chương 155, Tương Phản Ngọc Đế hiện tại Ma Vân Động kia ngọc diện hồ ly đã mang đám người tới, hai chúng ta làm sao bây giờ? Na Cha nhìn về phía Tôn Ngộ Không, không khỏi hỏi. Tôn Ngộ Không suy tư một chút, hiện tại vẫn là chờ Bát Giới trở về à, hắn vừa mới bị ta kia châu tẩu một cái lại bay. Na Cha vẻ mặt im lặng, cái này thiên đồng nguyên soái, thật sự là không may à, không may đến nhà. Cái này đều lần thứ ba a, đang khi nói chuyện hắn thấy được một con lợn bay tới, vội vàng vô vô bên cạnh Tôn Ngộ Không, chỉ trên bầu trời hướng phía bên này bay tới bóng đen, mau nhìn, hắn trở về. Tôn Ngộ Không dương mắt nhìn lên, quả nhiên một con lợn bay tới, hướng phía hai người đã tới. Tránh ra bành một tiếng, hai người vừa mới dựa vào tảng đá lớn nát, bị đầu heo đụng nát. Cũng may hai người tránh thoát kịp thời, Tôn Ngộ Không tiến lên cầm lấy kim cô đồng chọc chọc trên mặt đất nằm sấp heo, bắt giới, ngươi sẽ không chết ta. Na Cha lại là móc ra hỏa tiêm thương, tránh ra, để cho ta tới. Thiên Đồng Nguyên Soái, ngươi nếu lại không kích âm thanh, ta cái này hỏa tiêm thương liền theo cúc hoa của ngươi đi xuyên qua. Lời này một tiếng, vừa mới bị ngã choáng lắc lư chư bắt giới, lập tức nhảy dựng lên, cùng vừa mới bộ kia muốn chết dáng vẻ, hoàn toàn khác. Việt, ta nói Na Cha, ngươi nếu là dám làm như vậy, ta lão chư nhất định phải cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Ha 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 ha, sống tới liền tốt, làm sao bây giờ? Ân, nhường ta lão Tôn ngẫm lại, nhường ta lão Tôn ngẫm lại. Tôn Ngộ Không quanh tay, trong lúc nhất thời thế mà không biết rõ muốn thế nào mở miệng. Chư bắt giới một bên nuốt bụi bặm trên người, một thanh xuất ra viên kia Định Phong Châu, cho hai người về liền rượu. Hầu ca, ngươi nhìn, hiện tại lão chư cũng có Định Phong Châu. Lần này, ngược lại muốn xem kia quạt ba tiêu còn thế nào có thể đập bay lão chư. Na Cha lập tức há to miệng, kinh ngạc nói, hoa, ngươi cũng có. Chư bắt giới biểu lộ nhếch lên, trên mặt đầy đắc ý, tự nhiên, lão chư cũng có bắt giới, ngươi hạt châu này từ đâu tới? Tôn Ngộ Không nhìn thấy kia Định Phong Châu không khỏi hỏi. Chính là chúng ta hai cái trước đó gặp phải cái kia tự xưng Phật môn Bồ Tát người áo đen, ta bị thổi bay tới đó thời điểm, hắn chính ở chỗ này chờ lấy đâu, theo ngữ khí của hắn đến xem, gia hỏa này giống như đã sớm tính tới, ta sẽ đi qua, chắc là vị đại năng. Tôn Ngộ Không lập tức cảm giác không hiểu ngưng trọng, đây là tới tự bản năng cảnh giác, hắn có thể cảm giác được người kia tuyệt đối không phải món hàng tốt. Na Cha nhìn thấy hai người làm trò bí hiểm cũng là không khỏi hỏi, ta nói hai người các ngươi nguyên thuyền nói cái gì đó, ta thế nào nghe không hiểu. Tôn Ngộ Không đem tất cả chậm rãi nói đến, Na Cha cũng là minh bạch. Tôn Ngộ Không đội bằng hỏi, Na Cha huynh đệ, ngươi tại Thiên Đình đã lâu như vậy, cùng Phật môn tiếp xúc so ta lão Tôn sâu, có nghe nói hay không qua Phật môn có nhân vật như vậy? Na Cha lại là lắc đầu, Thiên Đình cùng Phật môn đánh nhiều năm như vậy quan hệ, cũng chưa nghe nói qua có nhân vật như vậy. A Tôn Ngộ Không lại lần nữa trầm mặc xuống. Chư Bát Giới nhìn thấy bầu không khí trầm mặc, ai u, hầu ca, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ngược lại hạt châu cầm đều cầm, thì sợ gì sao? Đúng vậy à, hầu tử, cầm đều cầm cũng là à, cầm đều cầm. Đúng lúc này, Lưu Ma Vương truyền đến tin tức, nhường Tôn Ngộ Không dẫn theo nhân mã công kích ba tiêu động. Vừa mới ta vậy đại ca truyền đến tin tức sừng, nhường chúng ta bây giờ điểm đủ binh mã, công kích ba tiêu động. Na Cha lập tức toàn thân chiến ý, ta đi điểm binh. Nói xong Na Cha đi lãnh binh. Chư Bát Giới nhìn thấy Na Cha đi điểm binh, liền hỏi, hầu ca, ta làm gì? Tôn Ngộ Không mỉm cười, mắng còn mắng. Nhớ tới kia bị đập bay ba lần kinh lịch, Chư Bát Giới lòng còn sợ hãi. Không mắng lập tức, sao có thể biết hạt châu này là thật là giả? Ngươi cứ nói đi, đi mau. Ba tiêu động bên ngoài Chư Bát Giới bởi vì có Định Phong Châu, lực lượng mười phần, lúc này chửi ầm lên, Long Nhu, Long Nhu, nhanh lăn ra đây. Người tên Vương Bát đản này, mỗi một lần đều để phu nhân ngươi dùng quạt ba tiêu phiến ta, người tên hèn nhất này, nhanh lăn ra đây, người tên Vương Bát đản này. Đại môn mở ra, Nhu Ma Vương Thiết Phiến công chúa cũng chạy bộ ra. Nhu Ma Vương nghe được Chư Bát Giới ở nơi đó chửi ầm lên, lúc này về đối nói, ngươi mới là Vương Bát đản, chính mình không có bản sự bị quạt ba tiêu đập bay ba lần còn có mặt mũi đến, hôm nay liền để cho ta tới chiếu cố ngươi. Nhìn côn nói, Nhu Ma Vương nhấc lên Hỗn Nguyên côn liền hướng Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không công tới. Tôn Ngộ Không một ngựa đi đầu nên tiếp Nhu Ma Vương, hai côn chạm vào nhau, một cỗ cự lực đánh tới, chấn hai người hai tay run lên. Thiết Phiến công chúa cũng không cam chịu yếu thế, cầm trong tay song kiếm, công hướng Chư Bát Giới. Lập tức ba tiêu động bên trong, vô số tiểu yêu dốc toàn bộ lực lượng, mai phục tại chỗ tối. Na Cha thấy tình cảnh này, xuất lĩnh 500 âm binh liền hướng phía kia mấy tiểu yêu đánh tới. Trong lúc nhất thời tiếng chém giết vang thiên triệt địa. Côn sắc không ngừng va chạm, hai người càng chiến càng mạnh, cảm thụ được đối phương một côn so một côn mạnh lực lượng, sắc mặt hai người đã theo diễn kịch thông dong biến thành ngưng trọng. Ha 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 ha, Tôn hầu tử, ngươi nếu là liền chút thực lực ấy, có thể không qua được cái này Hỏa Diệm Sơn a. Nói Nhu Ma Vương trong thân thể pháp lực ngưng động, một đạo quang mang trong nháy mắt đem Tôn Ngộ Không đánh bay, sau đó Nhu Ma Vương thân thể đột nhiên biến lớn, một tôn mấy vạn trượng cao thân thể xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Tôn Ngộ Không đội vàng truyền âm nói, không phải, Nhu ca, không phải nói, chỉ là diễn kịch sao? Ngươi thế nào không dạng này làm, Phật môn làm sao có thể như vậy mà đơn giản nhả ra a? Tới đi, ngươi ta biết lâu như vậy, ta còn không có lĩnh giáo qua sư phụ bí truyền cho ngươi pháp thiên tượng địa đâu. Cũng làm cho kiến thức một chút ta Phương Thốn Sơn chiến đấu bí kỹ đã. Đại ca có tâm tư này, tiểu đệ liền đắc tội. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tôn Ngộ Không thân thể đột nhiên biến lớn, mấy vạn trượng cao thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất nhanh liền cùng Nhu Ma Vương cùng cao ngang người. Hai tôn thân thể khổng lồ che khuất Thúy Vân Sơn mặt trời, ngay tại lúc đó từng đạo thiên đạo chi lực trong nháy mắt ngưng tụ tại hai người phương viên trăm vạn dặm, ổn định hư không. Trong lúc nhất thời ở phía dưới chiến đấu đám người bị cái này to lớn bóng ma bao phủ, không khỏi dừng động tất lại, lực chú ý đều để ở đó hai tôn trên thân thể. Thiết Phiến công chúa cùng Na Cha đồng thời chỉ binh, bởi vì đều không có tâm tư lại đánh. Mai Phục Bạch Tinh Tinh cùng Ngọc Diện Hồ Ly cũng nhìn hướng lên bầu trời bên trong kia hai đạo thân thể khổng lồ. Thiên Đình một đạo màn ánh sáng lớn xuất hiện tại Thiên Đình đại điện, hình tượng bên trong chính là kia hai tôn thân thể khổng lồ, hai tôn thân thể khí tức bằng bạc, bật hơi thành mây. Cũng may đây là tại đại kiếp thời kỳ, hai người đều là ứng kiếp người, không phải chỉ sợ lấy hiện tại tam giới yêu đất trình độ. Lấy hiện tại hai người động tác đến xem, nếu là không có kia thiên đạo chi lực, chỉ sợ sẽ hư không chấn động, đại địa rung động. Ngọc Đế nhìn xem kia hai tôn cao vạn trượng thân thể, cũng là nói, chúng ta ở chỗ này nhìn xem có cái gì kình. Đi bên ngoài nhìn, đi nói dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang rời đi đại điện, cái này trái ngược chênh lệch trong nháy mắt nhường quần thần đầu góc ông. Vậy hạ, ngươi bình thường Thái Sơn sụp ở trước mặt mà mặt không đổi sắc đâu. Ngươi bình tĩnh sao? Ngươi vạn sự không hoảng hốt đâu. Ngươi bây giờ thế nào cũng lô mãng như thế. Quần thần bị cái này trái ngược chênh lệch làm mộng bức mấy hơi thở, mới đi theo đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Phật Môn Di Lặc Phật cũng làm ra giống nhau cử động, xuất lĩnh Linh Sơn Phật Đà đi tới Thúy Vân Sơn phụ cận. Phật đạo hai phe thế lực tối cường số lớn cường giả tụ tập ở đây, trong lúc nhất thời làm cho cả Thúy Vân Sơn thế cục càng thêm khó bề phân biệt. Cú may song phương đều chỉ là tới quan sát. Chương 156, Phật Môn, hỏng, đây là sông chúng ta tới chương 156, Phật Môn, hỏng, đây là sông chúng ta tới trên tầng mây, Nhu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không hai đạo thân thể khổng lồ, giữ lẫn nhau mà đứng, Tôn Ngộ Không mở pháp thiên tượng địa, Nhu Ma Vương huyền hóa bản thể. Mặc dù Nhu Ma Vương không có học tập pháp thiên tượng địa, nhưng một thân thực lực tán phát khí tức, không kém chút nào Tôn Ngộ Không. Mơ hồ trong đó thế mà còn có thể đem Tôn Ngộ Không áp chế lại. Hai người cảm nhận được chung quanh tụ tập khí tức, cũng là không dám chút nào có bất kỳ khinh thường nào, bắt đầu truyền âm cho nhau. Ngưu ca, ta cảm giác là có chút hỏng bét à, kể bên này tụ tập đại lượng cường giả, vạn nhất bọn hắn đối với chúng ta xuất thủ làm sao bây giờ? Không cần phải lo lắng, ta đã vừa mới truyền âm cho Không Diệu sư mình, chắc hẳn hắn lập tức liền sẽ chạy đến, thật là nhiều cường giả như vậy, chỉ dựa vào đại sư mình một người. Tôn Ngộ Không vẫn có chút không yên lòng, dù sao quá nhiều người. Yên tâm, hiện tại tam giới yếu ớt không chịu nổi. Nếu là bọn hắn dám ở này ra tay, thiên lôi đều đủ bọn hắn uống một bình, nghiêm trọng đến đâu điểm, trực tiếp hạ xuống tử tiêu thần lôi, đem bọn hắn toàn bộ mang đến đất luân hồi ngưu ca, ta vẫn có chút không yên lòng. Chúng ta đợi một lát diễn thời điểm thật một chút, ta đánh một hồi liền lạc bại minh bạch. Hai người truyền âm, tại đông đảo vây xem cường giả xem ra, chỉ là không rõ ràng thực lực của đối phương, đang nổi lên công kích. Như Ma Vương xuất thủ trước, hôn tiết côn trực tiếp đập xuống, Tôn Nộ Không cũng không cam chịu yếu thế, như ý kim cô đồng trực tiếp đánh trả. Hai người hiện tại đánh cực kỳ khắc chế, không có sử dụng bất kỳ pháp bảo thần thông, chỉ là bằng vào tự thân võ nghệ. Hai người mặc dù nhưng đã cực kỳ khắc chế, nhưng bản thân cường đại thân thể mang tới chiến đấu dư ba, lại là đem hai người trùng quanh tầng mây trực tiếp đánh nát. Tại hai người phía trên tầng mây bên trong ai, phương pháp này cũng là giống thượng cổ vu tộc phong cách chiến đấu, một khi tập được nhục thân liền sẽ cường đại vô số lần, lại phối hợp nguyên thần, chiến lực không biết rõ có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần. Đáng tiếc Nha Ngọc Đế vẻ mặt tiếc nuối, chợt nhớ tới cháu ngoại của mình, Dương Tiễn cũng biết, hắn lập tức liền không tiếc nuối. Mặc dù cái kia cháu trai có chút không phục quản giáo không nghe hắn, nhưng tóm lại mà nói, chung quy là cháu ngoại của mình, huyết mạch là chém không được. Hắn là không tiếc nuối, nhưng có người bắt đầu tiếc nuối. Tỷ như Triệu Công Minh, hắn vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Tôn Ngộ Không, nếu là bần đạo năm đó có bí pháp này, ta có thể một đường giết xuyên, giết tới Ngọc Hư Cung, ngươi nhìn cái gì đấy? Nói chính là ngươi tên phế vật này, không phục đến đơn đấu. Phát giác được đối diện tầng mây bên trong cụ Lưu Tôn ánh mắt, Triệu Công Minh lúc này khiêu khích nói. Cụ Lưu Tôn bây giờ tại Phật môn đứng hàng Phật Đà chính quả, thế nhân xưng cụ Lưu Tôn Phật, đương nhiên sẽ không chịu cái này được khí, lúc này liền phải nhảy qua đến, cùng Triệu Công Minh hô khác một đợt. Nhưng lại bị bên cạnh Nhiên Đăng ngăn lại, bất quá là lên phong thần bản tu sĩ, đời này tu vi không tinh tiến nữa, ngươi cùng hắn so sánh cái gì kình? Cụ Lưu Tôn lập tức kịp phản ứng, đa tạ cổ Phật chỉ điểm, Bần Tăng đã hiểu, nhưng hắn cũng sẽ không chịu cái này điều khí, trực tiếp về đối nói, Bần Tăng hiện tại là chuẩn thánh sơ kỳ, lập tức liền muốn đột phá chuẩn thánh trung kỳ, chỉ là đáng tiếc nha, đạo hữu đời này chỉ có thể ở chuẩn thánh trung kỳ. Ta mẹ nó Triệu Công Minh tính tình nóng nảy, lập tức hướng phía Ngọc Đế chờ lệnh nói, vậy hạ, ta thỉnh cầu cùng đối diện cái kia người lùn đơn đấu. Ngọc Đế tự nhiên thích nghe ngóng, chỉ là hiện tại còn không phải lúc, an ủi, Triệu Ái Khanh, cần gì phải gấp gáp chớ. Đợi lát nữa có ngươi xuất lực thời điểm, cái này pháp thiên tượng địa khó gặp, kia hầu tử cũng liền dùng qua mấy lần, không xem thật kỹ một chút chẳng phải là lãng phí. Triệu Công Minh lập tức minh bạch, nghĩ đến cái này Ngọc Đế hôm nay mang theo nhiều người như vậy sang đây xem Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương đánh nhau, chỉ sợ là muốn cùng Phật Môn đến trận sống mái với nhau. Đã đều chuẩn bị sống mái với nhau, vậy hắn gấp cái gì đâu? Thế là không nhanh không chậm bắt đầu kiểm kê trong tay pháp bảo, bên cạnh hắn chúng thần tự nhiên cũng minh bạch, cũng bắt đầu kiểm kê trong tay pháp bảo, đang lượm. Phía dưới tầng mây bên trong, Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương đã đánh mấy trăm lần hợp. Như Ma Vương thực sự đã đợi không kịp, thúc giục nói, hiền đệ, mau ra tay. A Tôn Ngộ Không do dự không thôi, bởi vì cái này pháp thiên tượng địa hắn thực sự khống chế không nổi bí lực, thế là quyết định chắc chắn, trực tiếp nện xuống. Như Ma Vương ngăn cản lúc, tháo một phần lực lượng, nhưng còn lại lực lượng vẫn là để hắn có chút không chịu được nổi, trực tiếp một gậy cho hắn đánh bay ra không biết bao nhiêu dặm. Cái này đầu khỉ đã mạnh như vậy, thế mà có thể một gậy đánh bay Như Ma Vương, hắn căn cơ đã chữa trị, hoa khai 12 thành phẩm, so năm đó mấy vị kia còn mạnh hơn. Thực lực như thế, cần gì phải kinh ngạc đâu? Là cực kỳ cực, là bần đạo ngu độn phía dưới. Thiết Phiến công chúa nhìn thấy Như Ma Vương bị Tôn Ngộ Không một côn đánh bay, lập tức gốc, hắn cũng không biết Như Ma Vương là tại cùng Tôn Ngộ Không diễn kịch. Liền phải xuất lĩnh tiểu yêu công tới, chính là bị Na Cha cùng Trư Bát Giới xuất lĩnh 500 âm binh gắt gao ngăn trở, trong lúc nhất thời thế mà không thoát thân được. Ngay tại hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, một hồi tiếng la giết, theo Na Cha còn có Trư Bát Giới sau lưng mà đến, chỉ thấy Ngọc Diện Hồ Ly tay cầm cây sáo, xuất lĩnh lấy ma vân động tiểu yêu công tới. Hai phe giáp công phía dưới, nhường Na Cha một phương lâm vào khẩu chiến. Ngọc Diện Hồ Ly trong tay cây sáo không biết là gì pháp bảo, cho dù là đã thái ớt kim tiên đỉnh phong, Na Cha đều bị kia cây sáo tán phát sóng âm thổi tâm phiền ý loạn. Trên người sát ý đã là như ẩn như hiện, trong lòng không khỏi mắng thầm, cái này rốt cuộc là thứ gì, thổi ta muốn giết người tại cái này cây sáo công kích đến, bọn hắn một phương này bắt đầu liên tục bại lui, ngay tại Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện hồ ly cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, đã thấy mấy trăm đạo lưu quang đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, chính là mai phục tại Thúy Vân Sơn một bên khác Bạch Tinh Tinh xuất lĩnh 5500 âm binh. Trong lúc nhất thời hai phe nhân mã lâm vào chiến liệt. À, Lý Thiên Vương kia tựa như là con của ngươi Lý Tĩnh bên người một vị tiên thần chỉ phía dưới ngay tại xuất quân chém giết Na Cha nói rằng, Lý Tĩnh xuyên thấu qua tầng mây, tựa như là a. Cái này thằng danh con không biết rõ lúc nào thời điểm chạy đi xuống đang khi nói chuyện, hắn nắm tay bên trong Linh Lung Bảo Tháp, cái này tháp ở chỗ này, hắn liền an tâm không ít. Phật môn một bên hai vị Phật tổ, hiện tại Như Ma Vương đã thua, kia Thiết Phiến công chúa, chỉ sợ không bao lâu cũng phải bị cầm, chúng ta sau đó phải như thế nào làm việc? Phía trước nhất đứng đấy Di Lặc nhìn về phía bên cạnh Nhân Đăng, hỏi đến ý kiến của hắn, không biết rõ cổ Phật có gì kiến giải. Lão nạp tất cả nghe đi về Đông Phật tổ Di Lặc lập tức âm thầm nhà rãnh, đây cũng là đem sự tình gì toàn vùng cho ta, thật sự là cho a, hắn suy tư một lát cuối cùng nói rằng, yên lặng theo dõi kỳ biến, Thiên Đình không xuất thủ, chúng ta liền không xuất thủ, trừ phi kia hầu tử cầu viện tôn Phật tổ pháp chỉ Thiên Đình một phương, cũng là thành thơi tại kiểm kê pháp khí, dù sao Ngọc Đế nói, chờ một chút còn có một trận chiến muốn đánh. A, Phật tổ bọn hắn thế nào đều tại kiểm kê pháp khí nha. Một vị mắt sắc la hán phát hiện vấn đề, đối với phía trước nhất Di Lặc cùng Nhiên đang nói rằng, hỏng, đây là sông chúng ta tới chương 157, Phật môn đã thành thói quen xảy ra chuyện chương 157, Phật môn đã thành thói quen xảy ra chuyện phía dưới, Na Cha cùng Bạch Tinh Tinh xuất lĩnh âm binh vẫn tại cùng Thiết Phiến công chúa Ngọc Diện hồ ly xuất lĩnh tiểu yêu hôn chiến. Ba tiêu động bản ngay tại lúc này yêu tộc bên trong thế lực lớn, tụ tập yêu tộc không biết bao nhiêu, Ma Vân động bởi vì những năm gần đây như Ma Vương hiệu triệu, tụ tập yêu tộc cũng không ít. Ở đâu là Na Cha lại thiện chiến, gặp lại thống binh, nhưng là tại chiến thuật biển người hạ, vẹn vẹn chỉ dựa vào hiện tại 1000 âm binh cuối cùng vẫn là đánh không lại, thời gian dần trôi qua đã rơi vào hạ phong. Na Cha không khỏi trong lòng nhà danh nói, ta liền không có đánh qua như thế biệt khuất cầm có thể không biệt khuất sao? Không thể hạ tử thủ, còn không thể đánh qua độc ác. Mẹ nó, ta nhịn không được nói Hỗn Thiên Lăng trực tiếp ra tay, sau đó càn khôn quyển, chạm yêu kiếm, phong hỏa luân, mục tiêu của hắn rất đơn giản, chính là bắt giặc trước bắt vua, trước đem Ngọc Diện hồ ly cùng Thiết Phiến công chúa bắt lấy là được rồi. Nếu là bắt bọn họ thời điểm, hai người bọn họ lẫn nhau cứu đối phương một chút, nhiệm vụ này liền hoàn thành không sai biệt lắm. Hỗn Thiên Lăng trong nháy mắt đem bên người vây quanh tiểu yêu toàn bộ đánh bay ra ngoài, trực tiếp một đường hoành hành hướng phía Thiết Phiến công chúa mà đi. Thiết Phiến công chúa trở tay móc ra quạt ba tiêu, trực tiếp chính là một quạt. To lớn gió lốc trực tiếp đem bên người tiểu yêu cùng âm binh toàn bộ đập bay, không biết tung tích. Cũng may Na Cha trong tay có Tôn Ngộ Không cho lúc trước viên kia Định Phong Châu, cái này mới không có bị đập bay. Cái gì? Nhìn thấy Na Cha không có bị đập bay, Thiết Phiến công chúa lập tức cả kinh thất sắc. Na Cha cười ha ha một tiếng, trong mắt có vẻ đắc ý, ngươi cái này cây quả không dùng được đi, La Sát nữ, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Thiết Phiến công chúa lạnh hừ một tiếng, lúc này nổi giận nói, thúc thủ chịu trói. Ha ha, thật sự là buồn cười, cũng là bởi vì ta không mượn cây quạt. Các ngươi liền phái binh tới vây quét ta Thúy Bình Sơn, tổn thương phu của ta, giết dưới trướng của ta tiểu yêu, thật sự là tốt một cái Thiên Đình chính thần. Na Cha lập tức nghẹn lời, ách, đây không phải ngươi phu quân mời chúng ta xuất thủ sao? Thật là một cái nữ nhân rất đáng thương, chính mình cái gì cũng không biết. Na Cha cũng không còn nói nhảm, Hỏa Tiêm Thương, Phong Hỏa Luân, Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển thay nhau ra trận, không ngừng mà cường công Thiết Phiến công chúa. Thiết Phiến công chúa mặc dù thực lực không tệ, nhưng ở Na Cha tên sắt thần này mạnh mẽ công kích đến, lại là liên tục bại lui. Hỗn Thiên Lăng tìm đúng thời cơ liền phải đem nó trói lại, mắt thấy Thiết Phiến công chúa liền bị cầm. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, từng đạo tiếng địch chuyển đến, Na Cha Hỗn Thiên Lăng trong nháy mắt đã mất đi tác dụng, ngược bay trở về. Thật sự là ghê tởm, Ngọc Diện hồ ly, ngươi muốn chết, tin hay không ta một thương đưa ngươi xuyên tim mà qua. Na Cha mặt ngoài giận mắng, nội tâm lại là vui mừng như điên, thành thành, ta đợi người thứ nhất đan gia đình điều giải nhiệm vụ hôm nay liền phải hoàn thành, về sau có thể tiếp danh sách, chỉ cần đem thanh danh này đánh ra đến, về sau một đơn thủ lao cũng liền hai cái bàn đảo, không nhiều hay không. Thiết Phiến công chúa quay đầu nhìn lại, đã thấy là Ngọc Diện hồ ly ngăn cản Na Cha công kích. Thiết Phiến công chúa lạnh hừ một tiếng, trên mặt vẫn như cũ ngạo kiểu không thôi, thật sự là xen vào việc của người khác, ai muốn ngươi cứu tỷ tỷ thật sự là không biết tốt xấu, ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi không nói tạ ơn, coi như xong, còn như vậy ngựa khí ngươi, ta có thể không có thời gian cho ngươi đấu võ mồm, hai người chúng ta vẫn là trước liên thủ đem phiền toái trước mắt giải quyết. Ta hừ ngoài miệng nói không cần, thân thể lại là rất thành thật. Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện hồ ly liên thủ hướng phía Na Cha công tới, tại hai người công kích đến, Na Cha bắt đầu không ngừng mà liên tục bại lui. Cái này không được a, nếu không đánh trước tổn thương một chút. Nghĩ như vậy, một đạo trong suốt cái lồng xuất hiện tại Na Cha trong tay, đang là trước kia cựu Long Thần Hỏa Cháo. Nhìn thấy cái kia cái lồng, Thiết Phiến công chúa lập tức hô to một tiếng, đi mau. Ngọc Diện hồ ly lại là chậm một bước, kia cựu Long Thần Hỏa Cháo lại là hướng thẳng đến nàng trùng xuống. Ngay tại Ngọc Diện hồ ly muốn bị che lại thời điểm, một đạo gió lốc trong nháy mắt đem kia cựu Long Thần Hỏa Cháo thổi bay. La Sát nữ, ngươi thật là muốn chết. Nhìn thương Na Cha trong lòng càng thêm vui mừng như điên, thành thành, chính mình thứ nhất đơn chuyện làm ăn thành. Nói hướng thẳng đến hai người công tới. Tôn Nộ không nhìn xem bị một gậy đánh bay Như Ma Vương, vội vàng truyền âm nói, Như ca không có sao chứ, không có việc gì, còn chưa chết, ngươi một kích này lực lượng thật sự là có vẻ lớn. A Như Ma Vương run run thân thể, xem ra là không sai biệt lắm, ngươi hỏi một chút ngươi mấy cái kia huynh đệ đến cùng thế nào, nếu là chuyện làm thành, chúng ta lại giao chiến mấy hiệp liền rút lui. Tôn Ngộ không cũng là liên hệ Na Cha, đạt được đưa tin Na Cha cũng là đem chuyện toàn bộ cáo chi Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ Không cũng là truyền âm cho Nhu Ma Vương, Nhu Ma Vương nghe xong biểu thị ổn, lúc ấy lớn tiếng nói, Tôn Ngộ Không, ngươi tên vương bắt đản này, ngươi nếu có thể tại trong vòng 50 chiêu thắng nổi ta, ta liền thả các ngươi sư đồ qua Hỏa Diệm Sơn, nếu là không được, ngươi cũng đừng nghĩ tốt, vậy thì thử một chút hai người lần nữa sách đồng công kích, đánh tới 30 hiệp thời điểm, Nhu Ma Vương bắn một sơ hở, bị Tôn Ngộ Không lần nữa một gậy đánh bay. Tiểu đệ đa tạ, còn mời đại ca tuân thủ ước định. Nhu Ma Vương lạnh hừ một tiếng, tự nhiên, ta Nhu Ma Vương từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh, đã như vậy, ta liền thả ngươi qua Hỏa Diệm Sơn, dứt lời dẫn đầu thu hồi bản thể, trở về Thúy Bình Sơn. Bọn hắn xong việc, Thiên Đình chúng thần lại làm động, cái này vừa mới bắt đầu, làm sao lại kết thúc? Không phải, cái này liền xong rồi. Còn không có lần trước cùng Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân đánh thắng được Nghiện Đâu Suỵt, nói cẩn thận nhiều cảm ơn đạo hữu nhắc nhở Phật môn Phật tổ, giống như lại xảy ra chuyện gì lặc liếc một cái vừa mới nói chuyện La Hán, phảng phất là đã thành thói quen, xảy ra chuyện liền xảy ra chuyện a, chuyện xảy ra còn thiếu sao? Quen thuộc liền tốt, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đã thành thói quen, đã thành thói quen. Phía dưới chiến trường bởi vì Như Ma Vương đến tốc tốc bị chia cắt, tụ tập cùng một chỗ. Rút quân, Như Ma Vương vung tay lên, tuyên bố rút quân, trở về kiểm kê thương vong. Cũng may Na Cha một phương đã sớm thông khí không có hạ tử thủ, đa số đều là vết thương nhẹ. Về phần những cái kia ở mình, không có việc gì, ở mình bị đánh có thể phục sinh. Uy, Ngưu Ca, quạt ba tiêu phu nhân, quạt ba tiêu cho ta phu quân cho Ngưu Ma Vương theo thiết phiến công chúa trong tay tiếp nhận quạt ba tiêu, trực tiếp đằng vân mà lên. Cái này một động tác, nhường phía trên Thiên Đỉnh chúng thần cùng Phật môn chúng Phật giật nảy cả mình. Con trâu kia muốn làm gì? Hắn sẽ không phải muốn hủy quạt ba tiêu a? Không, thật nhanh ngăn lại hắn nói, mai phục ở một bên đại thế đến trực tiếp xuất lĩnh La Hán bỏ ra. Trong lúc nhất thời bầu không khí càng thêm vi diệu. Đại thế đến xuất hiện, nhường Thiên Đỉnh chúng thần nghị luận ở mỹ Phật môn thật là thủ đoạn cao cường a. Thế mà trước hết để cho đại thế đến mai phục tại này là cực, là cực. Hắn như thế lao ra, không biết rõ khung cảnh này đến cùng phải thu xếp như thế nào. Nhu Ma Vương nhìn xem mai phục đi ra đại thế đến lập tức một bước, trong lòng âm thầm nhả ránh, đáng chết Phật môn, quả nhiên có mai phục không biết rõ Bồ Tát tới đây làm gì. Đại thế đến mở miệng nói, Nhu Ma Vương, đường tăng sư đổ thỉnh kinh chính là thiên hạ đại nghĩa, ngươi cần gì phải ngăn cản? Ngươi nói cái gì? Ta ngăn cản. Nhu Ma Vương lập tức đầu góc ông, ta đây không phải sợ bọn họ không biết dùng cây quả sao? Ta đi giúp một chút, thế nào thành ngăn trở? Không biết do Bồ Tát đến cùng thế nào suy đoán, là ta tại ngăn cản đâu. Người cái này các loại động tác ta đây là sợ bọn họ không biết dùng, muốn đích thân dập lửa đem bọn hắn bỏ qua. Lời này vừa nói ra, giữa thiên địa yên tĩnh im ắng. Hắn vừa mới nói cái gì? Vừa mới kia Như Ma Vương nói, muốn đích thân dập lửa à, cũng không biết cái này Phật môn nên kết cục như thế nào. Không biết rõ, không rõ ràng Phật môn cái gì. Hắn muốn đích thân dập lửa. Vậy ta Phật môn công đức. Quả nhiên lại xảy ra chuyện, chuyện xảy ra còn thiếu sao? Ngươi nói cũng đúng, ngược lại hàng ngày xảy ra chuyện, đã không quan trọng vừa mới kia hai cái nói chuyện, trở về phạt chép kinh văn 500 khắp kia hai cái Phật đà, lập tức sắc mặt cứng đờ. Chương 158, Phật đạo hôn chiến. Chương 158, Phật đạo hôn chiến. Không biết rõ Bồ Tát dẫn đầu cái này 500 La Hán, lao ra là hà đạo lý. Như Ma Vương nhìn xem lao ra đại thế đến chất vấn. Cáo từ đến cũng bội vàng, đi đây bội vàng. Sau đó chính là một hồi cười vang đánh tới. Ha 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 ha, đại thế đến, xấu hổ không? Không có làm rõ ràng tình trạng, liền xông đi xuống mặt còn cần không? Ha 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 ha, Phật môn mặt từ trước đến nay dày, không cần phải lo lắng. Ha 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 ha, trái lại Phật môn một phương, lại là sắc mặt tái xanh, lửa giận mọc thành bụi, nếu không phải trước mặt Di Lặc cùng Nhiên đang ngăn đón, tất nhiên muốn cùng Thiên Đình đại chiến một trận. Mà Thiên Đình cũng là ý nghĩ này, ở phía dưới chuyện giải quyết sau, muốn cùng Phật môn đến bên trên một đợt hữu hảo giao lưu. Nhìn xem đại thế đến rời đi, Như Ma Vương cũng không nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo hướng phía Hỏa Diệm Sơn mà đi, Tôn Ngộ Không, Na Cha đội vàng đuổi theo. Như Ma Vương đi vào Hỏa Diệm Sơn, vận chuyển pháp lực, đem thanh âm khuyết trường tới toàn bộ Hỏa Diệm Sơn, ta đại lực Như Ma Vương, nay ở đây dập lửa, từ nay về sau, thế gian lại không cái này. Hỏa Diệm Sơn nói, Như Ma Vương vung lên quạt ba tiêu, một cái, Hỏa Diệm Sơn diệt đi, hai phiến, có chút thanh phong thổi tới, ba phiến, mưa to bằng bạc, Như Ma Vương liên tiếp vung lên 998 10 phiến, nhường cái này Hỏa Diệm Sơn cũng không còn cách nào khôi phục. Từ đây thế gian lại không Hỏa Diệm Sơn, một cử động kia, dẫn tới Hỏa Diệm Sơn bách tính một hồi mang ơn. Nhìn thấy chuyện kế tiếp, phía trên tiên Phật lớn trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Triệu Công Minh một ngựa đi đầu nhảy ra ngoài, chờ lệnh nói, bệ hạ, không bằng để cho vi thần chức ra sân như thế nào? Ở bên cạnh hắn Quỳnh Tiêu cũng là vội và nói, bệ hạ còn có ta, để cho ta cùng đại ca cùng nhau ra tay cảm ứng tiên cô, không cần xuất ruột, tự nhiên có ngươi ra sân cơ hội. Triệu Ái Khanh, liền từ ngươi xuất thủ trước cá. Triệu Công Minh tự nhiên vui mừng như điên, trực tiếp nhảy ra ngoài, đối diện cái kia tên lùn, nhìn cái gì đấy? Nói chính là ngươi cụ Lưu Tôn, ngươi loạn nhìn cái gì đấy? Ngươi không phải là muốn cùng bần đạo so tay một chút sao? Bần đạo hài lòng ngươi cụ Lưu Tôn nhìn về phía Nhiên Đăng, chờ đợi ý kiến của hắn. Nhiên Đăng cùng Di Lặc liếc nhau, sau đó Nhiên Đăng nói rằng, đi thôi, vạn sự cẩn thận, cụ Lưu Tôn lĩnh mệnh mà đi, đầu nào chó đặt nơi này hoa mặt đều, không có điểm tố chất ngọa tào mẹ nó, ngươi cái này phản giáo xuất sinh, mặt cũng không cần. Bần tăng sống lâu như vậy, liền chưa từng gặp qua giống ngươi mặt dày như vậy đồ vô sỉ, mặt đâu? Mặt của ngươi rơi trên mặt đất, đem mặt nhặt lên, nhanh lên nhặt lên, bần tăng có thể tới chuẩn thánh hậu kỳ, ngươi không muốn mặt, bần tăng có thể tới chuẩn thánh hậu kỳ, ngươi phản giáo, bần tăng có thể tới chuẩn thánh hậu kỳ, ngươi phản giáo, bần tăng có thể tới chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh hậu kỳ mẹ nó. Nhìn buồn nói, Triệu Công Minh triệu hồi ra một cái cự đại tụ bảo buồn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hướng phía cụ Lưu Tôn đập xuống. Bần đạo có thể tới chuẩn thánh sau. Ngoa tao mẹ nó, Triệu Công Minh, cái tên Vương bắt đảng ngươi cụ Lưu Tôn trực tiếp móc ra pháp bảo của mình Khổn Tiên Thẳng, đem kia tụ bảo buồn một mực trói lại, hắn cái này Khổn Tiên Thẳng thật là cùng bình thường Khổn Tiên Thẳng khác biệt. Bất luận là pháp bảo cũng tốt, vẫn là người cũng tốt đều có thể trói, đồng thời trói lại sau, có thể đem người sống tìm chết. Tốt ngươi phản giáo chi đồ bần tăng có thể đột phá chuẩn thánh hậu kỳ mẹ nó. Nhìn roi Triệu Công Minh móc ra trấn hải thần tiên hướng thẳng đến cụ Lưu Tôn rút xuống dưới. Cụ Lưu Tôn trói lại tụ bảo buồn Khổn Tiên Thẳng trong nháy mắt phân hóa, phân ra một đạo trói hướng Triệu Công Minh. Nhìn bần tăng độ hóa thành ngươi độ hóa bà ngươi cái này phản giáo chi đồ bần tăng có thể đột phá chuẩn thánh hậu kỳ mẹ nó. Nhìn tắc một đạo lam quang hướng thẳng đến cụ Lưu Tôn mà đi, cụ Lưu Tôn thế mà không có hoàn toàn kịp phản ứng, bị gắt gao trói lại, Triệu Công Minh trấn hải thần tiên lập tức hóa thành nhuyễn tiên đem nó kéo đi qua. Nhiên đang còn muốn ra tay, nhưng công kích của hắn cũng là bị Thiên Đình Chân Vũ Đại Đế trực tiếp ngăn lại. Cổ Phật như thế, là cùng ta Thiên Đình đại quy mô khai chiến sao? Lão nạp nhớ kỹ, món nợ này về sau lại tính bản đế chờ lấy. Nhiên đang không tiếp tục nói, hắn hiện tại pháp bảo bị không rượu cấp sạch không còn, liền đem ăn cơm ra hỏa lưu lại. Thư rất, có thể không xuất thủ liền không xuất thủ a. Còn nữa không rượu hàng ngày mang theo kia ra thiên loạn lắc, dẫn đến giữa thiên địa nổi danh cường giả đều biết, hắn 24 gia thiên bị cướp. Cũng may là không rượu chỉ thích 36 gia thiên, không có lắc cái khác trang bị. Triệu Công Minh đem cụ Lưu Tôn kéo qua sau, trực tiếp chính là đối với nó bắt đầu quật, một bên đánh lấy một bên trong miệng phối hợp mở miệng, chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh hậu kỳ ngươi thế nào? Ba chuẩn thánh hậu kỳ ngươi tại sao không nói chuyện? Ba chuẩn thánh hậu kỳ, ngươi mau dậy đi a. Ba chuẩn thánh hậu kỳ, ngươi thế nào bị trói ở? Chuẩn thánh hậu kỳ. Ba chuẩn thánh hậu kỳ, ngươi cũng là nói chuyện a. Ba thế mà không nói lời nào, thế mà xem thường bản tài thần. Nên đánh đùng 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 ba ba còn không nói lời nào, xem ra cụ Lưu Tôn Phật đối ta Thiên Đình rất là ngưỡng vọng, đã như vậy, ngươi về sau liền gia nhập ta Thiên Đình a. Nhìn bản tài thần độ hóa cùng ngươi đùng 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 nói Triệu Công Minh mở ra thời đại mới độ hóa phương pháp, liên tiếp mấy chục đánh xuống, rút cụ Lưu Tôn thẳng lăn lộn. Cụ Lưu Tôn trong lòng một bên nhận thụ lấy đau đớn, một bên trong lòng giận mắng, Triệu Công Minh là xuất sinh, hắn cũng là muốn nói chuyện a, nhưng là Triệu Công Minh cầm một cái thỏi vàng dòng đem hắn miệng nhét. Mẹ nó, ta nhịn không được, Phật tổ, để cho ta lên đi đúng vậy a Phật tổ, cụ Lưu Tôn Phật là Linh Sơn Phật Đà, như thế bị Thiên Đình làm đục, chúng ta ở đây nhìn xem là hà đạo lý. Đúng vậy a, từng đợt xin chiến âm thanh truyền đến, đều là muốn cùng Thiên Đình khai chiến thanh âm. Phía trước nhất di lặc lại là khó xử không thôi, động thủ đi, Tây Du Lượng Kiếp không có tiến hành xong, có một số việc còn muốn dựa vào Thiên Đình đâu. Hơn nữa hiện tại Phật môn có thể sánh được Triệu Công Minh cao thủ còn không có bao nhiêu, bởi vì Tây Du Lượng Kiếp khí vận còn chưa tới Phật môn trong tay. Không đánh, sẽ rét lạnh phía dưới người tâm. Cổ Phật Phật Tổ vẫn là động thủ đi, không phải Thiên Đình sẽ lấn ta Phật môn không người đạt được. Nhiên đang đồng ý, di lặc lập tức đồng ý, các huynh đệ còn thất thần làm gì? Tiến lên các minh đệ bên trên một nháy mắt Phật môn cường giả trong nháy mắt phóng tới Thiên Đình. Ngoa tạo, còn dám cùng chúng ta khai chiến các minh đệ bên trên trong lúc nhất thời, tỏa ra ánh sáng lung linh, pháp khí bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết đầy trời. Một đạo vượt ngang lấy không biết bao nhiêu dặm tử sắc đám mây tại hai phe nhân mã trên không tụ tập, sau đó trùng điệp đánh xuống. Chương 159, Thế thi đấu quốc chương 159, Thế thi đấu quốc ngoa tạo đây là thiên phạt thật sự là không nghĩ tới, đời này còn có thể ăn vào Tử Tiêu thần lôi sợ cái dám, đỉnh lấy Tử Tiêu thần lôi, tiếp tục làm các minh đệ xông làm chết đối diện bành to lớn Tử Tiêu thần lôi trực tiếp nện xuống, hai đạo khí vận kim long trong nháy mắt xung ra, cản ở trên không, cùng kia Tử Tiêu thần lôi mạnh mẽ đụng vào nhau. A phốc kêu thảm cùng thổ huyết âm thanh lập tức trải rộng toàn bộ chiến trường, dù là có khí vận kim long ngăn cản phần lớn tổn thương, còn những cái kia dư thừa tổn thương vẫn như cũng nhường không ít tu sĩ bị thương không nhẹ. Thiên đình cùng Phật môn khí vận càng là phân biệt bị lột một thành. Chiến binh rút lui, Ngọc Đế cùng Di Lặc vung tay lên, hai phe nhân mã nhau nhau rút lui, quay trở về riêng phần mình hang ổ. Cuộc chiến đấu này lưỡng bại câu thương, hai phe nhân mã nhau nhau bị thương không nhẹ, khí vận bị cắt giảm. Uy, hầu tử, ta trước hết về Thiên Đình, lần này ta chơi vui vẻ rất, lần này đa tạ huynh đệ đâu có đâu có. Lần sau có vấn đề này, nhiều kêu lên huynh đệ liền tốt, ta tại Thiên Đình thực sự đợi nhàm chán nhất định sau đó Na Cha biến thành một đạo lưu quang trở về Thiên Đình. Chúng ta trước hết về địa phủ Tinh Tinh, lần này đa tạ đâu có đâu có. Cáo tử sau khi nói xong, Bạch Tinh Tinh mang theo kia 1000 âm binh hóa thành lưu quang trở về địa phủ. Nhìn thấy Bạch Tinh Tinh đi, Chư Bát Giới cũng là trêu chọc nói, ta nói hầu ca, người ta đã đi, ngươi cũng đừng nhìn qua ta nhìn cái gì. Lão Chư bây giờ thấy một cái rơi vào yêu biển hầu tử, ngươi cái này ngốc tử Tôn Ngộ Không đi lên chính là một cước. Ngươi nhìn, khí cấp bại phôi Chư Bát Giới một bên chạy một bên kêu gạo, còn nói không phải liền gặp quỷ hầu ca, không đến mức nhìn thấy Tôn Ngộ Không móc ra như ý kim cô đồng, Chư Bát Giới kêu càng thêm lớn âm thanh, Tinh Tinh tẩu tẩu cứu mạng a, cứu heo rồi. Quý thi đấu quốc đường tăng sư đổ qua Hỏa Diệm Sơn, một đường đi tới tế thi đấu quốc. Sa tăng đánh ra chung quanh, đại sư minh, nơi đây thật là nồng nặc màu mỡ chi khí, chắc hẳn nơi đây nhất định là một phương cường quốc. Sa sư đệ nói rất đúng, nơi này đúng là giàu có vô cùng, xem ra chúng ta buổi tối hôm nay có thể tìm chỗ tốt nghỉ ngơi. Tôn Ngộ Không cũng là đồng ý nói. Đường Tăng cũng là gật đầu nói, Ngộ Không, không bằng ngươi đi xem một chút có gì chỗ có thể tá túc. Sư phụ chờ một chút, chờ ta lão Tôn tìm hiểu một phen. Nói xong Tôn Ngộ Không trực tiếp đằng không mà lên, chỉ chốc lát liền rơi xuống đám mây. Sư phụ, sư đệ, phía trước cách đó không xa có một chỗ chùa miếu, chúng ta có thể đi nơi đó tá túc một phen, như thế rất tốt, chúng ta liền tăng thêm tốc độ đi đường a. Tranh thủ tại trời tối trước đuổi tới kia chùa miếu. Mấy người một đường đi nhanh, đợi đến bọn hắn đuổi tới kia chùa miếu thời điểm đã là xế chiều. kia chùa miếu phía trên viết kim quang chùa ba chữ to. Đi vào kim quang kia chùa trước, Đường Tăng tung người xuống ngựa, nhìn xem kim quang kia chùa bảng hiệu, cảm khái nói, kim quang này chùa thật sự là lên một cái tên rất hay, cũng là cùng ta xuất thủ chùa Triền núi bằng chùa, chỉ kém một chữ Tôn Ngộ Không chơi bừa. Ta nhìn, sư phụ không phải nhìn cái này chùa Triền danh tự tốt, mà là nhớ nhà Đường Tăng không có phản bác, mà là nói rằng, thực là nhớ nhà, thoáng chớp mắt cũng là đi ra lâu như vậy, Sa Tăng lại là nói rằng, sư phụ chớ hoảng sợ. Đại sư Minh Cân Đầu Vân ngã nhào một cái chính là cách xa vạn dặm, tìm cái thời gian, nhường đại sư Minh dẫn ngươi về một chuyến đại đường, chờ tầm vài ngày trở lại, không phải tốt. Đường Tăng lại là vội vàng khoát tay cự tuyệt, kia tại sao có thể? Thỉnh kinh đại nghiệp còn chưa hoàn thành, ta lại từ đâu tới mặt mũi, đối mặt Đường Vương cùng lao trụ trì. Hôm nay ta cũng chỉ là phát cầu nhỏ mà thôi chứ bắt giới nhìn một chút trước mặt kim quan chùa, sư phụ, chúng ta vẫn là đi trước tá túc à, đã nhanh đuổi một ngày đường, lao chư đều mệt mỏi cũng tốt Đường Tăng tiến lên go go chùa miếu đại môn. Đại môn mở ra, đi ra một cái lao hòa thượng. Lão hòa thượng trong mắt tràn đầy không hiểu, Đường Tăng cũng là đi một cái Phật lễ, giải thích nói, trưởng lão, chúng ta là dạo chơi hòa thượng, hôm nay đi ngang qua bảo tự, mong muốn ở đây tá túc một đêm, không biết đạo trưởng lão có thể hay không tạo thuận lợi. Lão hòa thượng xuyên thấu qua Đường Tăng thấy được Đường Tăng sau lưng Tôn Ngộ Không chư bắt giới Sa Tăng ba người nhất thời bị giật nảy mình, liền phải đóng cửa. Đường Tăng lại là kẹp lại động tác của hắn, vội vàng giải thích nói, trưởng lão, bọn hắn đều là đồ đệ của ta, mặc dù dung mạo là có chút, nhưng bọn hắn tâm địa cũng không xấu. Phật kinh từng nói chúng sinh bình đẳng, còn mời trưởng lao chớ có bị dung mạo của bọn hắn hù đến. Lao hòa thượng kia lúc này mới dừng lại động tác, mở ra đại môn, thay đổi một bộ khuôn mặt, nếu là trưởng lao đồ đệ, vậy thì xin tiến a, vừa mới chỗ mạo phạm còn mời trưởng lao rộng lòng tha thứ, đâu có đâu có. Là chúng ta làm phiền mấy người, chậm rãi bước vào, không ngừng đánh giá chúng quanh. Làm Đường Tăng nhìn thấy mấy cây cột bên trên cột mấy tên hòa thượng lúc lập tức cả kinh thất sắc, bọn hắn là phạm vào tội gì? Vì sao muốn chịu như thế hình phạt? Lao hòa thượng kia thở dài, trưởng lao không cần ngạc nhiên, hôm nay cột vào trên cây cột chính là bọn hắn. Hôm nào chính là chúng ta lời này vừa nói ra, trên người mấy tên hòa thượng cũng là lộ ra cười khổ, hiển nhiên bọn hắn đã sớm tiếp nhận sự thực như vậy. Chư bắt giới nghe đến lời này, cũng là hỏi, đây là có chuyện gì? Đem người trói đến trên cây cột, đây chẳng lẽ là mới phương pháp tu hành? Lão hòa thượng kia lắc đầu, theo trưởng lão nói đùa, thế này sao lại là cái gì phương pháp tu hành? Đây là hình phạt, là đương kim thánh thượng tự mình định ra tới hình phạt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đem người cột vào trên cây cột, chẳng lẽ phương này địa vực hoàng đế là hôn quân không thành? Tôn Ngộ Không càng là lòng đầy căm phẫn. Lão hòa thượng kia vội vàng ngăn cản Tôn Ngộ Không nói tiếp, Tôn trưởng lão, lời này chớ có nói, nếu là bị Đường Kim Thánh Thượng nghe được, chỉ sợ ta Kim Quang Chùa cả nhà đều sẽ bị giết. Nói xong lời cuối cùng, lão hòa thượng trong mắt sợ hãi không thôi, hiển nhiên là sợ hãi. Tôn Ngộ Không không tiếp tục nói, dù sao hắn cũng biết một phàm nhân chùa miếu đối mặt với hoàng đế, kia hoàn toàn chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn mời trưởng lão cáo chi, nếu là có cái gì hoàn quất, cũng tốt nhường ta sư đổ mấy người hỗ trợ. Đường Tăng lời ra khỏi miệng, Tôn Ngộ Không ba người cũng là không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Lão hòa thượng kia đem sự tình từ đầu đến cuối chậm rãi nói đến, trưởng lão, có chỗ không biết ta, tại thật lâu trước đó, ta kim quang trong chùa Hoàng Kim Bảo Tháp bên trong, có một quả Phật Đà Xá Lợi. Phật Đà Xá Lợi. Không tệ, bởi vì cái này Phật Đà Xá Lợi tồn tại, Hoàng Kim trên bảo tháp chỉ có lấy tường vân tràn ngập, từ đó dẫn tới tế thi đấu quốc, tiếp nhận tứ phương triều cống, khi đó đương kim thánh thượng đối ta kim quang chùa rất là coi trọng, có thể nói là hoàng ân hạo đãng, nhưng là về sau, quốc bảo không biết rõ vì sao mất đi, thánh nhân tưởng rằng ta chùa tăng nhân trộm lấy, vì vậy giận ta chùa, thánh thượng giận dữ, nện hủy chúng ta Phật tượng. Ta kim quang chùa lúc này mới rơi xuống tỉnh. Chẳng như thế. Ai thì ra là thế. Ai lão hòa thượng thở dài một tiếng, theo rồi nói ra, trưởng lão, thánh thượng ngày mai liền phải đến kim quang chùa, đến lúc đó còn mời mấy vị trưởng lão, chớ có đi ra đi lại, để tránh gây nên phiền phái không cần thiết. Như vậy đa tạ trưởng lão. Đường trưởng lão mời tới bên này, ta đã phái người sắp xếp xong xuôi gian phòng, đi vào gian phòng sau. Lão hòa thượng dặn dò vài câu sau, thì rời đi. Lão hòa thượng hết chỗ chê là, ngày mai kia tế thi đấu quốc hoàng đế liền phải tới đây đem bọn hắn những lao gia hỏa này toàn bộ chém. Ngộ Không sư phụ thế nào? Chuẩn bị cái chổi, buổi tối hôm nay ta muốn đi quét tháp quét tháp. Tôn Ngộ Không rất là không hiểu, nhưng hắn cũng biết Đường Tăng chuyện quyết định, xưa nay đều sẽ cố gắng làm thành, thế là cũng là bắt đầu tìm lên cái chổi. Ban đêm hai người tới kia Hoàng Kim Bảo Tháp bên trong. Chương 160, cựu đầu trùng chương 160, cựu đầu trùng đẩy ra kia Hoàng Kim Bảo Tháp đại môn, một hồi cho bụi đánh tới, Tôn Ngộ Không thổi ngụm khí đem kia cho bụi ngăn cách bên ngoài. Cái này bảo tháp bên trong đã thật lâu không có người đánh quét qua, xem ra kim quang này chùa nhìn xem cái này đẩy tháp mạng nhện cùng cho bụi, Tôn Ngộ Không cũng là cảm khái nói, ai, người ta bắt đầu đi tốt. Đến, sư phụ chậm một chút, hai người tới bậc thang chỗ, Đường Tăng bắt đầu quét sạch, Tôn Ngộ Không giơ một quả Dạ Minh Châu, chiếu vào minh. Quét đến tầng thứ ba thời điểm, Đường Tăng mở miệng nói, Ngộ Không, vi sư những ngày này thường thường nhớ tới, những năm này chuyện đã xảy ra à? Sư phụ nhớ ra cái gì đó? Đường Tăng động tác không ngừng, vẫn tại quét sạch, người ta sư đổ từ khi ngũ hành sơn hạ, đã quen biết đã nhiều năm như vậy, có đôi khi vi sư đúng là có chút không nghe các ngươi khuyên cáo, theo mà rơi vào nguy nan. Sư phụ nghĩ như thế nào tới cái này? Hòa thượng này khai thiếu. Đây là Tôn Ngộ Không hiện ở trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Ngược cũng không phải đống nhiên nghĩ đến cái này, có đôi khi ta phát hiện ta sở học đồ vật, cũng không phải là đặc biệt đối sư phụ lời này ngược là có chút mới lạ, thiên địa rộng lớn vô ngần, lại có người nào học đồ vật dám nói có thể vĩnh viễn đúng. Đường Tăng thở dài một tiếng, đúng vậy a. Như ta như vậy phàm nhân, tuổi thọ vẹn vẹn trăm năm sư phụ, hôm nay ngươi thật giống như có một chút không giống. Đường Tăng lắc đầu, thuận miệng nói, thuận miệng cảm ngộ mà thôi. Tôn Ngộ Không không tiếp tục xoắn xuýt. Tôn Ngộ Không không biết là, gần nhất Đường Tăng thường thường trong giấc mộng mơ tới một cái kim tiền, kia kim tiền phá lệ thị sát. Hai người không nói gì thêm, mà là bắt đầu chuyên tâm quét tháp. Hai người không biết là, tại tầng thứ 8 bên trong cất giấu hai cái quỷ dị thân ảnh. A, sư phụ, ta lão Tôn còn không biết vì sao ngươi hôm nay muốn tới quét tháp. Ta từng tại Trường An từng phát lời thề, gặp tháp quét tháp, hôm nay thấy cái này bảo tháp, tự nhiên muốn quét sạch một phen, thì ra là thế huynh đệ, đến uống tiểu đệ liền không khách khí. Sư phụ ngươi có nghe hay không tới thanh âm gì? Đường Tăng lắng nghe, Ngộ Không, giống như có người ở đây uống rượu. Thật là lạ, cái này bảo tháp chúng ta tới lúc dán giấy niêm phòng, tại sao có thể có người ở bên trong? Chẳng lẽ yêu quái a? Tôn Ngộ Không lại là an ủi, sư phụ đừng nội, ngươi chỉ quản an tâm quét tháp, tất cả chờ ta lão Tôn đi xem một chút. Nói xong Tôn Ngộ Không đem Dạ Minh Châu đưa cho Đường Tăng, trực tiếp chạy đi lên. Tầng thứ 11. Hai tên hòa thượng bộ dáng người, ngồi trước bàn, trên mặt bàn bày biện thịt rượu. Huynh đệ, ngươi là không biết rõ, thời gian này thật là không dễ chịu a. Đúng vậy à, thời gian này lúc nào thời điểm mới là cái đầu a, đem chúng ta xung quân đến nơi đây, thật sự là bị tội a. Hai người điên cuồng nhà danh nói, hai người này chính là tới đây chấp hành nhiệm vụ buôn ba bá cùng bá sóng chạy, hai người vốn là bích ba đầm hai cái ngư yêu, phụ mệnh tới đây trông coi cái này hoàng kim bảo tháp. Tôn Ngộ Không một đường sờ soạn đi lên, nhìn thấy hai tên hòa thượng ở đây uống rượu, vẹn vẹn một cái, Tôn Ngộ Không liền xem thấu bọn hắn chân thân, hai cái kim tiên tu vi tiểu yêu, thế mà đợi ở chỗ này, thật là lạ. Chẳng lẽ cái này Phật bảo là bọn hắn trông sao? Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, nói đại la kim tiên tu vi trong nháy mắt phun trào. Buôn ba ba cùng bá sóng chạy còn chưa kịp phản ứng, liền bị ép nằm dạp trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Tốt pháp lực mạnh mẽ, hai người ngẩng đầu ở giữa, thấy được một cái kim sắc hầu tử. Gia gia tha mạng tiền bối tha mạng, huynh đệ của ta hai người không biết rõ nơi nào mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối có thể tha huynh đệ của ta hai tính mạng, người ai phái các ngươi tới? La Ân, mau nói là bích ba đầm phò mã gia, là cựu đầu trùng, lại là hắn Tôn Ngộ Không tức giận càng lớn, lại là cái kia vương bắt đầu tử, tái rồi chính mình hảo huynh đệ Bạch Long Mã Vương bắt đạn. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không ngừng dập đầu buôn ba bá cùng bá sóng chạy, hai người một đen một trắng, Tôn Ngộ Không trực tiếp nắm chặt lên cái kia hắc, là bá sóng chạy. Ngươi, cút về, nói cho kia phò mã, nhường hắn mau đem quốc bảo trả lại, không phải buôn ba bá vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, sau đó lộn nhào chạy ra ngoài. Về phần ngươi đi, Tôn Ngộ Không xuất ra khổng tiên thẳng trực tiếp đem nó trói tại một cây đại trụ tử bên trên, đồng thời cảnh cáo nói, ngươi liền trung thực chờ đợi ở đây, chờ ta lão Tôn làm xong chuyện sau, lại đến xử lý ngươi. Nói xong Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy xuống. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không trở về, Đường Tăng không khỏi hỏi, Ngộ Không, phía trên xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không giải thích nói, sư phụ chớ hoảng sợ, hai cái ngư yêu mà thôi, lão Tôn đã tìm được trộm cắp Phật bảo người. A, Đường Tăng trong mắt hiếu kỳ, Tôn Ngộ Không lại là nói rằng, sư phụ nếu là muốn cứu kim quang kia chùa hòa thượng, liền không cần nhiều lời, chúng ta vẫn là trước quét tháp a cũng tốt. Đối với Tôn Ngộ Không làm sự tình, Đường Tăng từ trước đến nay là yên tâm, thế là không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm quét tháp. Bích ba đầm một chỗ trong tập cung, chín đầu bên trong thao túng kia Phật bảo ở đằng kia vạn thánh công chúa trước người đung đưa, Phật bảo bên trong Phật khí không ngừng bị vạn thánh công chúa hấp thu. Thật lâu, cựu đầu trùng thu hồi Phật bảo, vạn thánh công chúa từ trên giường đứng dậy, bảo vật này quả nhiên phi phạm, có thể khiến cho vững chắc cùng tăng cao tu vi không tệ, bảo vật này đặt ở kia tế thi đấu quốc thật sự là lãng phí, vẫn là chúng ta hai cái giúp bọn hắn sử dụng a. Ngay tại hai người mắt đi mày lại thời điểm, một hồi hô to truyền đến, phò mã công chúa, xảy ra chuyện. Phụ mã công chúa cựu đầu trùng đến đi ra bên ngoài, nhìn thấy buôn ba bá ở nơi đó là to. Thế nào? Buôn ba bá cũng là đem chuyện kia chậm rãi nói đến. Vạn thánh công chúa tại tẩm cung nghe được buôn ba bá lời nói, cũng là không khỏi lo lắng, kia Tôn Ngộ Không tới, chỉ sợ cái này Phật bảo cựu đầu trùng lại là an ủi, công chúa không cần phải lo lắng, nếu là kia Tôn Ngộ Không dám đến, ta liền mời phụ thân ta, cựu anh yêu thánh ra tay. Hắn đối Tôn Ngộ Không bất mãn đã là rất lâu, rõ ràng là yêu tộc lại là không ngừng đánh giết yêu tộc, thấy này vạn thánh công chúa lúc này mới yên lòng lại. Nhẹ gật đầu. Vạn thánh công chúa gỡ xuống đỉnh đầu cây trâm, không nhọc công công ra tay, chúng ta nếu là thực sự không giải quyết được, lại mời hắn ra tay cũng không muộn. Cựu đầu trùng trong nháy mắt dây hiểu, ra nội thất đi vào buôn ba bá trước mặt, đem cây châm đưa cho hắn. Buôn ba bá, ngươi đi đem Đường Tăng sư đổ diệt trừ. Buôn ba bá chỉ chính mình, không thể tin nói, ta không phải. Anh em, ngươi có lầm lẫn không? Ta đi, ta nếu là có năng lực này, còn muốn ngươi có ích lợi gì? Kia công chúa còn đến với ngươi. Tật mở, con mụ nó, ngươi tại sao không đi? Ta đi ngươi nha. Cựu đầu trùng tự nhiên nghe không được buôn ba bá nhà ránh, cái này mai cây châm có kịch độc, đến lúc đó ngươi tại trong chén trà của bọn họ quấy một quấy là buôn ba bá lĩnh mệnh mà đi. Cựu đầu trùng lại là gọi hắn lại, còn có con ngựa kia có khô bên trong quấy một quấy là buôn ba bá lĩnh mệnh mà đi. Chương 161, chư bắt giới, hầu ca giúp đỡ chút ta. Chương 161, chư bắt giới, hầu ca giúp đỡ chút ta. Sư phụ đã không sai bị lắm, chúng ta đi thôi. Tôn Ngộ Không nhìn xem bị quét sạch sẽ hoàng kim tháp, sau đó thổi một ngụm, một cái mắt trong tháp rất rưởi, tạp vật bị toàn bộ thanh lý đi ra ngoài. Đường Tăng nhìn xem rực rỡ hẳn lên hoàng kim tháp, cũng là nhẹ gật đầu, nói khẽ, đi thôi. Đến đi ra bên ngoài, Tôn Ngộ Không nhìn đi ra bên ngoài lắc lư chư bát giới, cũng là vây vây tay. Ngốc tử, bên này chư bát giới nhìn thấy hai người, một người còn mang theo một cái chổi, sư phụ hầu ca, hai người các ngươi thật là nhàn không có chuyện làm, đêm hôm khuya khoắt chạy tới quét tháp cát, ngươi biết cái gì? Sư phụ phát hạ mệnh nguyện, cái này gọi gặp tháp quét tháp, ta không hiểu, ngươi hiểu được rồi ngươi ngốc tử. Cắt đem Đường Tăng đưa về sau khi, Tôn Ngộ Không cứ gọi tới chư bát giới, bát giới, ta bắt được một cái yêu quái yêu quái.
Làm sao?
Đến, ngươi đi theo ta hai người tới đỉnh tháp, bá sóng chạy bị khổng tiên thẳng trói tại trên cây cột. Chư bát giới đầy mắt nghi ngờ nói, một cái kim tiên cảnh ngư yêu, chạy đến nơi đây tới làm gì? Chẳng lẽ kia quốc bảo là hắn trộm?
Không không không, không phải hắn trộm, là chủ tử của hắn trộm, chủ tử của hắn là Bích Ba Đầm Phò Mã cựu đầu trùng cái gì?
Nghe nói cựu đầu trùng cái tên này, chư bát giới trong mắt lên cơn giận dữ, lại là cái này vương bát độc tử.
Hầu ca, không bằng hai chúng ta hiện tại hiện tại.
Hiện tại không được, hiện tại không được hầu ca.
Cái này là vì sao?
Sớm một chút đoạt lại quốc bảo, những cái kia kim quang chùa hòa thượng cũng tốt rửa sạch oan khuất, chư bát giới càng là không hiểu, cái này trong hồ lô bán là thuốc gì đây à?
Hắc hắc, bát giới đừng nội, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là chúng ta bây giờ đem tên kia bắt, quốc vương kia sẽ tin sao?
Có đạo lý, đã như vậy, chúng ta ngày mai đợi đến quốc vương kia đến thời điểm, đem con cá này tình ném ra bên ngoài, dạng này, những cái kia núi vàng chùa hòa thượng chẳng phải vô tội sao?
Bát giới, ta lão tôn phát hiện, ngươi phản ứng này nhưng thật ra vô cùng nhanh. Đúng vậy đúng vậy, nói xong, chư bát giới đứng chắp tay, thỏa thỏa một vị thế ngoại cao nhân bộ dáng. Nhớ năm đó, lão chư cũng là chấp trưởng thiên đỉnh thủy quân tiên đồng nguyên soái, đáng tiếc à, đáng tiếc à.
Hiện tại thế mà rơi xuống cái này cần ruộng đồng cắt, còn không phải ngươi bị ma quỷ ám ảnh, đùa giỡn người ta hàng à? Đáng đời nghe xong lời này, chư bát giới lại là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc.
Hầu ca, nếu là ta nói, ta ép căn bản không hề gặp qua kia hàng à, ngươi tin không?
Tôn Ngộ Không tự nhiên không tin.
Ân,
ngươi cảm thấy ta lão tôn là kẻ ngu,
sẽ tin ngươi quỷ này lời nói?
Ngươi năm đó phong lưu chuyện, thật là truyền khắp toàn bộ tam giới, người nào không biết? Ngươi năm đó sắc mê tâm thiếu, tại An Thiên trên đại hội uống nhiều quá, sau đó bị ném xuống ách, cái này
có thể là vấn đề là lão chư năm đó ép căn bản không hề thấy qua năm đó vị kia hàng Nga tiên tử a.
Cái này hàng Nga còn có thật nhiều vị,
nhanh cùng ta lão tôn nói một chút, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Tôn Ngộ Không cảm nhận được chuyện không đơn giản, lập tức hứng thú.
Chư bắt rơi cái này mới chậm rãi nói đến,
ai, kỳ thật bọn hắn nói có đúng, ta xác thực cùng một vị hàng Nga tiên tử quan hệ cá nhân rất tốt, thật là kia không là vị nào cái gì cái này một vị, vị kia cho ta lão tôn làm hồ đồ rồi. Tách ra nói, chư bát giới thở dài một hơi, kia hằng Nga tiên tử kỳ thật chính là Thái Âm cung múa dẫn đầu, tất cả múa dẫn đầu đều gọi hằng Nga, còn có chuyện như vậy.
Chư bát giới nhẹ gật đầu, tiếp tục nói,
ân, theo kia Thái Âm cung thành lập bắt đầu, không biết rõ đổi bao nhiêu múa dẫn đầu, mà trong truyền thuyết bị ta đùa dẫn vị kia cũng bèn bèn chỉ là mới đi lên một vị, ở đằng kia An Thiên đại sẽ trước đó ta ép căn bản không hề gặp qua nàng.
Hầu ca, ngươi nói một chút, ta làm sao lại đùa dẫn nàng?
Điều này cũng đúng, kỳ thật còn có một cái khả năng thật, làm sao có thể?
Ngươi là nhìn thấy nữ nhân liền hướng bên trên nào, như cùng một con đói bụng hơn 10 ngày chó, thấy được một đống phân ngươi cái này bị ôn hầu tử, ngươi đừng chạy, ngươi đến nha Tôn Ngộ Không trên nhảy dưới tránh, chư bắt giới căn bản liền bắt không đến.
Biết Tôn Ngộ Không là đùa hắn, chư bắt giới đặt mông ngồi ở trên một tảng đá.
Náo kết thúc, Tôn Ngộ Không thần sắc bắt đầu biến chăm chú, ngươi phải nói ngươi cái kia mối tình đầu tình nhân, nhường ta lão Tôn phân tích nơi nào có cái gì mối tình đầu tình nhân.
Không có.
Ngươi không phải nói, cái kia cùng ngươi quan hệ cá nhân rất tốt hàng Nga sao?
Ta lão Tôn trước đó tại Thiên Đình làm quan thời điểm, cũng không có nghe nói ngươi cái này phong lưu chuyện a, ngươi giấu giếm rất sâu. Tôn Ngộ Không cũng là trêu chọc nói.
Chư Bát Giới nhìn một chút xung quanh, xác định không có gặp nguy hiểm sau, bóp một cái cách âm pháp trận.
Tôn Ngộ Không thấy Chư Bát Giới cẩn thận như vậy cũng là trêu chọc nói,
yên tâm, thật xảy ra chuyện gì, lão Tôn cho ngươi đỉnh lấy. Chư Bát Giới lại là vẫn như cũ không yên lòng, lại khắc họa ba đạo cách âm pháp trận, lúc này mới thận trọng nói,
hầu ca, ngươi ta huynh đệ hôm nay nói chuyện, ngươi cũng đừng nói ra ngoài, ngươi còn không tin được ta lão Tôn.
Yên tâm, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết.
Hôm nay nói tất cả vấn đề này, chỉ có ngươi ta huynh đệ hai cái biết. Chư Bát Giới lúc này mới yên tâm lại, đem chuyện chậm rãi nói đến.
Kỳ thật, hiện tại Thiên Đình Thái Âm Tinh cũng không phải là nguyên bản Thái Âm Tinh, hiện tại Thái Âm Tinh trưởng khống quyền kỳ thật cũng không tại Thiên Đình trong tay a.
Cái này là vì sao?
Tôn Ngộ Không lập tức hứng thú.
Nghe sư phụ ta nói qua, tại càng xa xưa lúc, Thái Âm Mặt Trời hai đại sao trời thống ngự chu thiên tinh thần, cho dù là hiện tại Tử Vi Tinh, tại Thái Âm Mặt Trời hai đại sao trời trước cũng muốn ảm đạm phai mở. Thái Âm Mặt Trời cái này hai đại sao trời bên trên đều điểm đứng xuất hiện hai vị tiên tiên thần ma. Thái Dương Tinh bên trên là Đế Tuấn Thái Nhất, bọn hắn thống nhất yêu tộc, là thứ nhất đại yêu hoàng.
Thái Âm Tinh bên trên ra hai vị tiên thiên thần nữ, là Hy Hòa Thường Hy. Nghe sư phụ ta nói hai vị kia yêu hoàng đã từng hướng Hy Hòa Thường Hy cầu hôn, đồng thời cầu lúc ấy nữ hoa nương nương làm chứng thiên hôn, nhưng là không biết rõ vì sao hai vị kia tiên thiên thần nữ cùng hai vị kia yêu hoàng ra tay đánh nhau, sau đó thì sao?
Về sau nghe nói cuối cùng giống như đạt thành giao dịch gì, vị kia yêu hoàng cùng yêu tộc nội bộ người thành hôn, cuối cùng đạt thiên hôn. Ngươi đặt cái này ba lạp nói một chàng, cùng chuyện của ngươi có quan hệ gì?
Nói điểm chính, ai nhất thời mê mẩn, kỳ thật lao chư muốn nói là hiện tại Thái Âm Tinh trưởng không quyền bèn bèn chỉ là hai vị kia tiên thần nữ cho Thiên Đình một bộ mặt, để bọn hắn hỗ trợ thay chấp trưởng trọng điểm, cái này trưởng không quyền còn tại hai vị kia tiên thần nữ trong tay, kia Thái Âm Cung cũng là mới che lại, chân chính Thái Âm Cung điện tại Thái Âm Tinh nội bộ, hiện tại Thái Âm Tinh quân là năm đó hai vị tiên thần nữ đệ tử ân, sau đó thì sao?
Lao chư năm đó cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt, thích nàng, ngươi nói cho nàng không có.
Lao chư năm đó có chút tự ti, cho nên liền nghe đến đó, Tôn Ngộ Không cũng coi là minh bạch, hợp lấy bát giới hôm nay là đang cùng mình đàm luận hắn năm đó thầm mến chuyện cũ.
Cho nên ngươi có ý nghĩ gì?
Hầu ca, giúp đỡ chút vừa vặn rất tốt.
Giúp Lao chư đổi tới hắn, Lao chư không muốn làm từ bỏ nàng đi, đem ta Lao Tôn làm chân chạy.
Ta muốn về đi ngủ, nói xong,
Tôn Ngộ Không liền chạy. "Hầu ca, Hầu ca, ngươi chờ ta một chút, nghe lão chư cho ngươi thêm nói à." Hầu ca sáng sớm hôm sau, Tôn Ngộ Không nhìn lên trước mặt bị giải khai khổn tiên thẳng cùng kia con cá chết rơi vào trầm tư. Chương 162, hành hung cựu đầu trùng. Chương 162, hành hung cựu đầu trùng chạy tới chư bát giới nhìn thấy Tôn Ngộ Không đặt kia ngốc đứng đấy, "Hầu ca, thế nào? Ngoa tạo, ngư yêu đâu? Cây bao lớn ngư yêu đâu? Là ai làm? Tên khốn kiếp nào a? Đừng để lão chư bắt được hắn, không phải liền đem hắn chém thành muôn mảnh." Tôn Ngộ Không chỉ kia bị tránh thoát khổn tiên thẳng, cái này khổn tiên thẳng tựa như là tự nhiên chốc ra, ngươi nhìn chư bát giới nhìn lại, quả nhiên kia khổn tiên thẳng không có bất kỳ cái gì bị ngoại lực công kích vết tích, càng giống là chính mình đến rơi xuống. "Không phải Hầu ca, ngươi cũng không thể liền khổn tiên thẳng đều trói không tốt ta, trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong kia thủ phạm thật phía sau màn sau này hay nói, hiện tại việc cấp bách là nhường cái này tế thi đấu quốc vương, tin tưởng kia quốc bảo là yêu quái trộm, từ đó buông tha những hòa thượng kia cái này." "Hầu ca, không phải ta nói, cái này cầm con cá chết đi, thật sự là có chút, cái này không khỏi không thể nào nói nổi a, vạn nhất hắn tin đâu." "Ân, ta nói là, vạn nhất quốc vương kia đầu óc không bình thường, tin đâu?" "Vạn nhất đâu?" "Tựa như là a, vạn nhất tin đâu?" Nói chứ bắt rơi xuất ra một cái túi trực tiếp sắp chết cả trang. "A, còn có chuyện như vậy? Đã như vậy còn mời cao tăng đem yêu quái kia dẫn tới nhường quả nhân thấy một lần, nếu là tình huống là thật, quả nhân tự nhiên sẽ tha thứ kim quang kia chùa hòa thượng tế thi đấu quốc quốc vương ngồi thủ tọa bên trên." Nghe Đường Tăng giảng thuật, cũng là không khỏi hứng thú. Đường Tăng chắp tay trước ngực thi lễ một cái, "Bệ hạ, ta ba vị đồ đệ đã ở ngoài điện chờ nhanh tuyên tuyên đại đường cao đồ tiến điện chỉ chốc lát." Tôn Ngộ Không chư bắt giới xa tăng ba người liền đi tới trong điện. Đường Tăng ra hiệu chư bắt giới, "Bắt giới, đem yêu quái kia phóng xuất." Chư bắt giới trực tiếp đem kia túi hướng trên mặt đất hất lên, một đầu hắc ngư liền bị quăng đi ra. Trong lúc nhất thời, cả điện văn võ đại thần mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, đây là đem bọn hắn đám người này làm đồ đần đối đãi giống nhau sao? Quốc vương càng là cười ha ha, ha 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 ha, cao tăng cũng là hài hước, thế mà biết quả nhân thích ăn cá, đã như vậy, quả nhân nếu là cự tuyệt, chẳng phải là trà đạp cao tăng ý tốt, người tới à, đem con cá kia cầm tới ngự thiện phòng rất nhanh liền có thị vệ tiến lên, cũng là bị Tôn Ngộ Không ngăn lại. Tôn Ngộ Không cũng là giải thích nói, vậy hạ, con cá này không phải ăn, đây là yêu quái quốc vương kia cười ha ha, trưởng lão thật là ưa thích nói đùa, cái này vẹn vẹn chỉ là một con cá, ngươi nói thế nào hắn là yêu quái đâu? Chẳng lẽ liền đầu này hắc ngư liền có thể chạy đến kia tầng 13 hoàng kim tháp bên trên, đem vật bảo đánh cắp sao? Vậy hạ đây là không tin. Trưởng lão lời này, rất khó nhường quả nhân tin tưởng. Tôn Ngộ Không còn muốn tranh luận, cũng là bị chư bắt giới lôi kéo, thấp giọng nói, Hầu ca, chúng ta đi đem kia quốc bảo cho hắn tìm tới, nhìn hắn còn có lời gì giảng. Nghe được Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, đã bệ hạ không tin, vậy ta cùng sư đệ ta đi đem hung thủ thật sự bắt trở lại như thế nào? Quốc vương càng là kích động đứng dậy, tốt, chỉ cần trưởng lão làm tới, đem vật bảo tìm về, quả nhân tự nhiên đặc xá tất cả kim quang chùa hòa thượng đã như vậy, ta lão Tôn đi a, dứt lời, hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Hầu ca chờ ta một chút. Chư bắt giới cũng biến thành một đạo lưu quang. Rất nhanh hai người tới Bích Ba Đầm, đi vào Bích Ba Đầm, Tôn Ngộ Không cũng không nói nhảm, trực tiếp nắm chặt Vạn Thánh Long Vương, ta nói Long Vương, ngươi ta ở giữa cũng coi là có chút giao tình, ngươi là ngoan ngoãn đem kia Phật bảo giao ra, vẫn là ta một gậy đập ngươi cái này Vạn Thánh Long Cung a. Kia Vạn Thánh Long Vương bị Tôn Ngộ Không nắm chặt không dám chút nào động đậy, đội vàng nói, ai tế, đem kia Phật bảo còn cho bọn hắn a, cựu đầu trùng lại là không có theo Vạn Thánh Long Vương, Tôn Ngộ Không, ngươi thân là yêu tộc, lại là tùy ý đánh giết đồng tộc, xem chiêu dứt lời, cựu đầu trùng triệu hồi ra song kích hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không công tới. Công kích còn chưa đánh tới Tôn Ngộ Không, liền bị một đinh ba ngăn trở. Cảm thụ được một kích này lực lượng, cựu đầu trùng làm một cái cực kỳ to gan quyết định, hắn chạy, dùng luyện tập 2 năm rưỡi tốc độ chạy. Tôn Ngộ Không bỏ qua Vạn Thánh Long Vương, cùng chư bát giới đuổi theo, Vạn Thánh Long Vương tự nhiên không biết do hắn nhặt về một cái mạng, dù sao dựa theo lúc đầu tình thế phát triển, hắn là sẽ bị độc chết. Trong biển rộng, ba đạo lưu quang không ngừng mà đuổi theo, trước mặt là cựu đầu trùng, phía sau là Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới. Rất nhanh ba người đi tới một chỗ bãi đá ngầm, cựu đầu trùng dừng bước, Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới cũng cùng đi qua. Chư bát giới cầm trong tay đinh ba nổi giận mắng, thử, ngươi đầu này trùng sao không chạy? Cựu đầu trùng lại là cười lạnh một tiếng nói, chạy. Hiện tại nên chạy chính là bọn ngươi à? Trận lên lời còn chưa dứt, vô số đá ngầm trong nháy mắt dâng lên, đồng thời cựu đầu trùng hóa vì bản thể, trực tiếp biến thành 9 đạo lưu quang phân bố tại những này bãi đá ngầm bên trong. Không tốt, chúng ta chúng kế Tôn Ngộ Không hiện tại cảm giác trong lồng ngực hỏa khí đang không ngừng cuộn cuộn. Cựu đầu trùng, ngươi cái này con côn trùng, nhìn côn Tôn Ngộ Không triệu hồi ra như ý kim cô đồng trực tiếp đột nhiên bị lớn, hướng thẳng đến kia bãi đá ngầm nện xuống. Ha 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 ha. Vô dụng, ta cái này đá ngầm đại trận, bỏ ra ta mấy năm tâm huyết, như thế nào ngươi cái con khỉ này dễ dàng như vậy liền có thể đánh xuyên qua. Đừng uổng phí sức lực. Cựu đầu trùng tiếng cười nhạo, theo bốn phương tám hướng đánh tới, để cho người ta không phân rõ phương vị. Vô số đá ngầm theo bốn phương tám hướng đánh tới, không ngừng mà công kích hai người. Cựu đầu trùng tiếng cười nhạo càng thêm vang dội, hai cái phế vật, tiến vào ta đại trận này còn muốn sống ra ngoài, ta nhìn các ngươi đang nằm mơ chứ, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, vành toàn bộ bãi đá ngầm trong nháy mắt nổ tung, cựu đầu trùng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, phốc một ngụm máu tươi phun ra. Cựu đầu trùng đầy mắt không thể tin, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền rách ta đá ngầm đại trận? Đây không có khả năng. Chư bát giới móc móc lỗ tai, đá ngầm đại trận, ngươi danh tự này lấy, tốt xấu cũng muốn khí phách một chút, có được hay không? Như thế rác rưởi danh tự, ngươi còn không biết xấu hổ lấy ra. Chúng ta vừa mới là chơi đùa với ngươi, ngươi còn tưởng thật. ta liền chưa từng gặp qua ngươi như thế xuẩn yêu quái. Nói xong, Chư Bát Giới đột nhiên nhảy lên, Đinh Ba trực tiếp nện xuống, an ta lão Chư một bữa cào cựu đầu trùng lại là thái độ khác thường, cười lạnh một tiếng, bành một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn, đem Chư Bát Giới bước lui, một hồi khói đặc tán đi, cựu đầu trùng sớm đã không còn thân ảnh. Bị tên kia chạy Tôn Ngộ Không lại là không ngừng đánh giá chung quanh, yên tâm hắn chạy không xa. Nói xong, Kim Vô Đồng đột nhiên đập xuống, một thân ảnh trong nháy mắt theo dưới biển bị kích bay ra ngoài, chính là mới vừa rồi chạy cựu đầu trùng. Lên đường Tôn Ngộ Không trực tiếp một côn đập đi lên, lực lượng cường đại đường nước biển tách ra, dưới một kích này, cựu đầu trùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi dám? Một đạo pháp lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, kia khí tức cường đại nhường Tôn Ngộ Không đội vàng trốn tránh. Ai? Lan ra đây một vị người mặc thượng cổ yêu tộc phục sức bóng người từ trên trời giáng xuống, thân bên trên tán phát khí tức cường đại, làm cho cả Bích Ba Đầm cũng bắt đầu quấy. Chương 163, đến cũng đội vàng đi đây vội vã cửu anh. Chương 163, đến cũng đội vàng đi đây vội vã cửu anh. Ngươi là người phương nào? Dám cản trở cản ta lao tôn, thật to gan, xương tên ra. Tôn Ngộ Không nhìn xem cản trở chính mình một gậy gõ chết cửu đầu trùng thần bí thân ảnh, vẻ mặt khó chịu nói rằng: cửu anh, thời kỳ thượng cổ yêu đình thập đại yêu thánh một trong, là may mắn còn sống sót yêu thánh một trong, tu vi trải qua vu yêu lượng kiếp, đã đến chuẩn thánh hậu kỳ. Hoa khai thập nhị phẩm đại la kim tiên, bản yêu thánh ngược muốn lĩnh giáo một chút. Tôn Ngộ Không đầy mắt nghiêm trọng, người trước mắt tu vi đã đạt đến không thể đo lường cấp độ, chuẩn thánh hậu kỳ, cho dù là hắn, bây giờ tại cửu anh cùng sâu kiến cũng là không hề khác gì nhau. Yêu thánh, thật sự là thật có nhã hương a, không bằng để cho bần tăng bồi yêu thánh so chiêu một chút như thế nào. Ngay tại Tôn Ngộ Không suy nghĩ thời điểm, một thanh âm theo trên không truyền đến. Chỉ thấy một vị người mặc cà sa hòa thượng đầu trọc, đạp nước mà đến, bên cạnh hắn còn đi theo một con yêu thú. Địa tạng, nơi này giống như không có việc của ngươi tình a. Ngươi phát hạ đại nguyện, là thế nào ra địa phủ? Ngươi tới lại là địa tạng, vị kia có đại ái địa tạng vương Bồ Tát. Địa tạng đi một cái Phật lễ, địa phủ không không, thế không thành Phật, đây đúng là tiểu tăng phát hạ hoành nguyện, thật là, tiểu tăng phát hoành nguyện thời điểm, cũng chưa hề nói vĩnh còn lâu mới có thể ra địa phủ. A Cửu Anh nghe xong lập tức sửng sốt một chút, tựa như là à, địa phủ không không, thế không thành Phật, địa phủ không rảnh, cái kia chính là không thành được Phật mà thôi, quan không thể ra địa phủ chuyện gì. Ngươi là muốn cùng bản yêu thánh qua mấy chiêu sao? Tiểu tăng không dám nói. Địa tạng phía sau xuất hiện một đạo kim luân, đây là hắn nhiều năm như vậy tại địa phủ độ hóa ác quỷ để giành được công đức. Ngươi là không dám, thật là phía sau công đức kim luân dám. Ừ, việc này ta nhớ kỹ. Nói xong cựu anh liền mang theo cựu đầu trùng hóa thành một đạo lưu quang trượt. Ai, tiểu tăng, không thích dùng vũ lực độ người, ai? Thế nào từng bước đối ta hiểu lầm sâu như vậy đâu? Địa tạng thở dài một hơi, hiểu lầm lớn. Đúng đúng đúng. Ngươi xem một chút sau lưng ngươi công đức kim luân, ngươi là không thích động võ lực, thật là sau lưng ngươi công đức kim luân, chúng ta cũng không dám động tới ngươi. Gặp qua Địa Tạng Vương Bồ Tát Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới liền đội vàng hành lễ. Cái này thi lễ Tôn Ngộ Không thật là làm được thật tâm thật ý, trước mắt Địa Tạng có thể là có đại ái, cũng không phải là hiện tại hắn hiểu biết Linh Sơn chúng Phật. Lần này đa tạ Bồ Tát cứu mạng. Ta lão Tôn ở đây cảm ơn qua Địa Tạng chỉ là nhẹ nói, không sao, thỉnh kinh trên đường, yêu ma vô số, các ngươi muốn chú ý cẩn thận. Nói hắn tiện tay vung lên, viên kia Phật bảo liền xuất hiện ở trong tay của hắn, đây là kia tế thi đấu quốc Phật bảo. Ngươi cầm đi cứu kim quang kia chùa tăng nhân a, vần tăng cáo tử, đế tính, chúng ta đi. Nói xong, Địa Tạng cùng đế tính cùng một chỗ, hóa thành lưu quang rời đi, không biết rõ đi hướng nơi nào. Chờ Địa Tạng sau khi đi, Chư Bát Giới bu lại, hầu ca, cái này lúc bình thường, đều là Quan Âm Bồ Tát đáp cứu chúng ta, thế nào lần này là cái này Địa Tạng Vương Bồ Tát? Ta lão Tôn trong lúc nhất thời cũng không biết, chỉ là đáng tiếc không có giết kia cựu đầu trùng, lần này nhường hắn chạy trốn, lần này nhất định phải đem hắn một gậy đánh chết, tốt thay tiểu Bạch Long ra cái này một bụng hắc khí. Tôn Ngộ Không tức giận bất bình nói, lần này nếu không phải cửu anh ra tay, kia cửu đầu trùng tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hầu ca, hiện tại việc cấp bách là muốn đi kia tế thi đấu quốc đem những hòa thượng kia cứu ra, để tránh tăng thêm biến cố, đến lúc đó chẳng phải là nhiều sát nghiệt. Ngươi nói đúng, chúng ta đi. Chờ một chút. Ngươi nhìn kia là ai? Chư Bát Giới theo Tôn Ngộ Không chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đầu bạch long bước trên mây mà đến, động tác cấp tốc. Sư đệ, nơi này. Chư Bát Giới phất phất tay. Tiểu bạch long rơi xuống hai người trước mặt, đại sư minh, nhị sư minh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cựu đầu trùng đâu? Nói rằng cựu đầu trùng, Chư Bát Giới lập tức tức giận nói, kia cựu đầu trùng bị kia yêu thánh cựu anh cho cứu đi. Tiểu Bạch Long lập tức khí đập mạnh đến mấy lần chân, kiếm trong tay liên tục bổ đến mấy lần, giống như là đang phát tiết bất mãn trong lòng. Sư đệ đừng nội, về sau còn có cơ hội. Tiểu Bạch Long cái này mới phản ứng được, vội vàng chắp tay nói, thật có lỗi, hai vị sư minh, để các ngươi chế rêu đâu có đâu có. Tôn Nộ Không lung lay trong tay Phật bảo, hiện tại kia tế thi đấu quốc mất đi Phật bảo đã tìm trở về, chúng ta mau đi trở về a cũng tốt. Dứt lời, ba người hóa thành lưu quang về tới tế thi đấu quốc. Nhìn thấy kia quốc bảo một cái mắt, quốc vương ánh mắt đều sáng lên, lúc này miễn đi kim quang chùa hòa thượng tội chết. Phật bảo nhập tháp, tường vân lại xuất hiện, tế thi đấu quốc lần nữa chịu tứ phương triều cống. Mấy người tại tế thi đấu quốc nghỉ tạm hai ngày sau, liền một lần nữa lên đường, tiếp tục hướng phía Linh Sơn mà đi. Phật môn từ lần trước cùng tiên đình làm một không sau, Phật môn liền trung thực, đều tại Linh Sơn hoàn cảnh nghỉ ngơi chữa vết thương. Ai, Địa Tạng xuất thủ Di Lặc thở dài một tiếng, hiển nhiên hắn cũng là biết, Địa Tạng tuyệt đối là phát hiện gì rồi, không phải lấy Địa Tạng kia nhát gan tính tình cẩn thận, không thể lại theo địa phủ chạy đến, đi ngăn lại cửu anh. Phật tổ kế tiếp, chúng ta phải làm gì? Di Lặc thở dài một tiếng, yên lặng theo dõi kỳ biến, nói cho ám bên trong bảo hộ đường Tam Tạng Ngũ Phương Bốc Đế, đường Tam Tạng tuyệt đối không thể có sai lầm tuân Phật tổ pháp chỉ. "Ai u, ta nói sư phụ à, kia tế thi đấu quốc đợi thật tốt, ngươi vì cái gì đi nhanh như vậy à? Chúng ta chờ hai ngày cũng tốt, ra trên đường chư bắt giới không ngừng mà bán trách, bọn hắn vừa mới nghỉ ngơi một ngày, Đường Tăng liền phải lên đường, làm hắn rất là chật vật." Cưới tại trên lưng ngựa Đường Tăng, lại là mắng, "Ngươi cái này cửa hàng, cả ngày liền biết lời biếng, nếu là đều là như thế này, khi nào có thể tới Tây Thiên, lấy được chân kinh?" "Ai u, sư phụ à, cũng không phải ta lão chư lời biếng, thật sự là, ngươi chạy quá nhanh, cái này mới vừa bận nghỉ ngơi một ngày mà thôi." Chư bắt giới khiên sắc bá, vừa đi vừa bán trách. Sa Tăng ở phía sau chọn hành lý, không nói gì, hiển nhiên hắn là đã thành thói quen. Tôn Ngộ Không cũng hiếm thấy không có xem bảo, chư bắt giới thấy không có người phản ứng hắn, dứt khoát trực tiếp vào miệng. Bốn người một đường đi về phía tây, không biết rõ đi được bao lâu sau, đi tới 800 dặm đùi gai lĩnh. Trải qua mấy ngày nữa đi đường, Đường Tăng cũng là cảm giác cực kỳ mỏi mệt, hắn nhìn thấy cách đó không xa có chỗ cái đỉnh, thế là đề nghị, "Các đồ đệ, các ngươi nhìn." Kia ba người nhìn lại, chư bắt giới trong nháy mắt chạy tới, sau đó liền lớn tiếng chào hỏi nói, "Sư phụ, hầu ca, Sa sư đệ, nơi này còn có trà đâu." Giống là vừa bận ngưỡng tốt như thế, mau tới mấy người tới cái đỉnh bên trong, đem Bạch Long Mã buộc ở một bên. Chư bắt giới rót trà, trà ra ấm trong nháy mắt, từng đợt mùi thơm ngát đánh tới, kia mùi thơm ngát trong nháy mắt phiêu đầy toàn bộ cái đỉnh. Chư bắt giới liền phải một ngụm khó chịu, cũng là bị Tôn Ngộ Không trực tiếp đánh té xuống đất. "Hầu ca, ngươi làm gì?" "Hát hát hát, cũng không sợ bên trong có độc. Nếu là đem ngươi độc chết, đến lúc đó ta cùng Sa sư đệ hai người, đem ngươi đào hố chôn các ngươi ở đây hơi chờ một lát, ta lão Tôn đi tìm một chút ăn." Nói xong Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Tôn Ngộ Không sau khi đi, nơi này liền chỉ còn lại Đường Tăng, Sa Tăng, chư bắt giới, ba người lặng lặng chờ đợi, bọn hắn không biết là nguy hiểm, không, hoặc là nói là kỳ ngộ đang áp sát.